Chương 29, Lưu Hạo phía sau gây sự, Vương Thúy Hoa nổi giận. Chương 29, Lưu Hạo phía sau gây sự, Vương Thúy Hoa nổi giận. Ở xa trong huyện Trương Lỗi đột nhiên liên tục đánh hai nhảy mũi, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là có người đang suy nghĩ hắn? Lỗi ca, ngươi không phải là lệnh a? Trần Đại Tráng có chút bận tâm. Trương Lỗi sờ lên trán của mình, không bằng a. Hoạt động một chút tứ chi, cũng không có cảm thấy đau nhức bất lực. Cảm giác còn tốt, sẽ không có chuyện gì. Vậy là được. Trần Đại Tráng nhẹ nhàng thở ra. Hai người rời đi thành Đông Quốc doanh cửa hàng bánh bao về sau, hướng phía huyện trạm thu mua đi đến. Mới vừa đi vào trạm thu mua, Trương Lỗi cũng có chút hối hận. Bởi vì phía sau quầy không phải Dương Ái Quân, mà là cái kia có chút tinh minh lão đầu. Cùng lần trước, lão đầu vẫn như cũ ngồi khắp nơi phía sau quầy dựa vào trên ghế, nhàn nhã nghe radio bên trong kịch Hoàng Mai. Khác biệt duy nhất chính là, lần này lão đầu nhìn người tới là Trương Lỗi về sau, so với lần trước thoáng nhiệt tình hai điểm. Nhỏ đồng chí a, hôm nay lại có vật gì tốt xuất thủ a? Hôm qua Dương Ái Quân nhận được một trương gia hổ cùng tầm 10 trương phẩm chất thượng giai thỏ rừng ra sự tình đã tại trạm thu mua chuyển ra. Tăng thêm Trương Lỗi hai ngày trước tìm hắn bán một trương thỏ rừng ra, lão đầu suy đoán, bán cho Dương Ái Quân thỏ rừng ra chính là trước mắt Trương Lỗi. Lão đầu mặc dù lập tức liền muốn về hưu, đối trạm thu mua công trạng không có như vậy nhìn chúng, nhưng là cho không công trạng hắn luôn không khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa a. Trương Lỗi nhưng không biết lão đầu trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn thấy lão đầu như vậy khác thường nhiệt tình, Trương Lỗi nhịn không được đánh lên chống nuôi quân. Không có ý tứ, ta đi nhầm. Ngay sau đó hướng Trần Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ bất quá hai người vừa đi đến cửa miệng, liền bị lao đầu ngăn cản đường đi. Nhỏ đồng chí, ngươi chớ vội đi à, lần trước ta thừa nhận ta thái độ phục vụ không tốt, nhưng là cuối cùng chúng ta không phải cũng làm thành sinh ý sao? Lao đầu cười cười, tiếp tục nói, tục ngữ nói một lần thì lạ, hai lần thì quen. Hiện tại chúng ta cũng coi là quen thuộc, ngươi nếu là có đồ vật gì muốn bán, ta nhất định cho ngươi cái công đạo giá cả. Lao đầu mặc kệ là thái độ vẫn là giọng nói chuyện, so với lần trước đã khá nhiều, Trương Lỗi sắc mặt cũng là hòa hoãn không ít. Nghĩ đến mình đến một chuyến trong huyện cũng không dễ dàng, do dự một chút về sau, đem kia trương mai hoa già hiệu móc ra. Vậy ngươi cho trưởng trưởng nhãn, cái này hiệu sao ra giá trị bao nhiêu tiền? Nhỏ đồng chí, chờ một lát, ta cho ngươi hảo hảo đánh giá cái giá. Lão đầu nhìn thấy Trương Lỗi rốt cục móc ra đồ tốt trên mặt vui mừng. Cái này ra hiệu hẳn là nhiều năm rồi hoàn chỉnh, ngược lại là rất hoàn chỉnh, nhưng là bảo tồn không tốt lắm, phía trên vết bẩn rất nhiều, hậu kỳ còn phải lại xử lý một phen, tăng thêm đầu hiệu vị trí có vết nào, có chút đáng tiếc. Lão đầu kiểm tra ra hiệu đồng thời, khoe mắt quét nhìn một mực tại quan sát Trương Lỗi biểu lộ. Gặp Trương Lỗi biểu lộ không có biến hóa, lão đầu lúc này mới tiếp tục nói ra, cái này ra hiệu nếu là khác thu mua biên, khả năng cũng sẽ không thu, nhưng là ai bảo chúng ta hiện tại là bằng hữu, ta ra 50, không, 100 thu ngươi trương này ra hiệu. Nhiều ít. Trương Lỗi chưa từ bỏ ý định. 100. Lão đầu cười cười, lặp lại một lần. Trương Lỗi không nói gì thêm, yên lặng đem trên quầy ra hiệu thu bảo, chuẩn bị rời đi. Hắn mèo. Lúc đầu Trương Lỗi còn tưởng rằng lão nhân này đổi tính, ai biết cho hắn kéo cái lớn. Vừa rồi lão đầu nói đầu hiệu vị trí có vết nào, Trương Lỗi liền nghe không thích hợp. Cái này ra từ hiệu sao trên thân lột bỏ đến không cần mở ra. Vậy cũng tính tổn thương. Trước đó kia Trương gia hổ tại Dương Ái Quân nơi đó bán 800 khối, cái này ra hiệu lao đầu vậy mà chỉ cấp hắn báo giá 100 khối. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Lao đầu nhìn thấy Trương Lỗi một lời không hợp liền thu dọn đồ đạc rời đi, có chút luống cuống, nhỏ đồng chí, đừng nóng nội a, sinh ý là từ từ nói chuyện ra đừng nóng nội nha. Bình thường tới nói một Trương hoàn chỉnh trưởng thành hiệu sao ra giá cả hẳn là tại trường 1000, so lão hổ ra hiệu giá cả thấp một chút. Trương Lỗi mang tới cái này Trương Mai Hoa ra hiệu mặc dù có chút tỉ vết, nhưng là giá thu mua cách hẳn là tại 400 đến 500 ở giữa, lao đầu ra 100 đúng là cố ý ép giá. Hắn muốn nghĩ nếu là 100 khối tiền có thể lắc lư Trương Lỗi bán cho hắn, hắn nhập kho thời điểm mở 500 biên lai, trong đó 400 lợi nhuận chính là hắn được không? Tại trong huyện, công nhân người đồng đều tiền lương mới 50 ra mặt, 400 khối tiền cũng không phải một con số nhỏ. Rất không khéo, lao đầu ánh mắt bên trong lóe lên một màn kia tham lam cho Trương Lỗi nhìn bởi bạn. Ta không rảnh cùng ngươi từ từ nói chuyện, một giá, 500 khối. Được thì được. Không được ta liền chờ Dương Ái Quân đồng chí lúc làm việc lại đến. Nói như vậy trạm thu mua viên là không sẽ đem tên của mình báo cho khách hàng, trừ phi là hai người khá thân. Lao đầu cũng từ Trương Lỗi trong lời này kết luận Dương Ái Quân thu tới kia Trương gia hổ chính là xuất từ Trương Lỗi chi thủ. Nhìn xem Trương Lỗi mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại làm móc ra gia hổ, hiện tại lại móc ra một Trương gia hiệu, Lao đầu cũng biết Trương Lỗi tiểu tử này không đơn giản, về sau đoán chừng còn phải trường kỳ liên hệ. Ôm lần này tiện nghi không có chiếm, lần sau tổng còn có cơ hội ý nghĩ, Lao đầu cuối cùng vẫn đồng ý lấy 500 đồng tiền giá cả thu Trương này gia hiệu. Thu được tiền về sau, Trương Lỗi hai người hướng phụ cận cung tiêu xã tiến đến. Cùng lúc đó, vừa cùng Triệu Lao Tam tách ra Lưu Hạo đi tới Vương Thúy Hoa nhà. Vương Thúy Hoa cùng mẫu thân Bành Kim Liên chính ở đại sảnh một bên sưởi ấm một bên nạp lấy đế giày. Còn một tháng nữa tả hữu liền muốn qua Tết, người trong thôn ăn Tết đều nghĩ mặc đôi giày mới, thế nhưng là mới dép mũ lưới đắt, muốn mua còn phải đi trong huyện, tay mình công nạp ngàn tầng giày liền thành lựa chọn tốt nhất. "Ôi, Vương Thúy Hoa, ngươi còn tại nạp đế giày, ngươi thật là bảo trì bình thản a." Lưu Hạo nhất kinh nhất sợ nói. "Làm gì?" Vương Thúy Hoa nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn. Triệu Lao Tam ở trong thôn ngoại hiệu thôn máng, Lưu Hạo những năm này cùng Triệu Lao Tam pha trộn cùng một chỗ, thanh danh cũng có chút xấu, Vương Thúy Hoa đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. "Vành hầm, có nước sao?" "Khát nước." Lưu Hạo rời cái ghế gỗ ngồi xuống hai người bên cạnh. "Chờ lấy." Vành Kim Liên lườm hắn một cái, đứng dậy đi đổ nước. Một chén nước lạnh vào trong bụng, Lưu Hạo lúc này mới ung dung mở miệng nói, "Bành Thẩm, Vương Thúy Hoa, hôm nay ta sáng sớm đi ngang qua Trương Lỗi nhà, ngươi đoán ta thấy được ai?"
"Nhìn thấy người nào?"
Nghe được có Trương Lỗi, Vương Thúy Hoa cũng là hứng thú. "Ta nhìn thấy một buổi sáng sớm hương chúng ta bên trong giáo viên tiểu học Tần Tuyết Như từ Trương Lỗi ra ra."
"Vậy thì thế nào?"
Bành Kim Liên có chút không rõ.
"Ai nha, ta Bành Thẩm.
Ngày mới vừa sáng a, Tần Tuyết Như từ Trương Lỗi ra ra."
Lưu Hạo mặt mày hớn hở nói, "Điều này nói rõ Tần Tuyết Như là tại Trương Lỗi nhà qua đêm a."
"Không có khả năng."
Vương Thúy Hoa có chút không dám tin tưởng.
Nàng hai ngày này vừa cùng Trương Lỗi chia tay, cái này Tần Tuyết Như liền cùng Trương Lỗi tốt hơn rồi.
Nào có nhanh như vậy sự tình.
Còn tại Trương Lỗi nhà qua đêm.
"Lưu Hạo, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?"
Bành Kim Liên cũng có chút không dám tin tưởng.
Lưu Hạo vốn muốn nói mình đôi mắt này liền ngay cả 50 mét có hơn quả phụ tắm rửa đều có thể nhìn rõ ràng, thế nhưng là nhìn thấy trước mặt là hai cái nương môn, đành phải sửa lời nói, "Không, có khả năng.
Ta con mắt này so cửa thôn đại hoàng con mắt còn tốt làm."
"Cửa thôn đại hoàng là một con chó danh tự."
"Không được,
ta tìm Trương Lỗi hỏi thăm rõ ràng đi."
Càng nghĩ càng giận, Vương Thúy Hoa đứng dậy liền đi ra cửa.
Chương 30, về thôn Phong Ba Nhiều, tiểu tiên nữ tới cửa. Chương 30, về thôn Phong Ba Nhiều, tiểu tiên nữ tới cửa. Đến cung Tiêu xã về sau, Trương Lỗi định đem tất cả lương phiếu, mặc kệ là thô mảnh đều đổi thành lương thực. Vừa rồi tại chợ đen mua 100 cân lương thực tinh phiếu, 50 cân thô lương phiếu, tăng thêm từ không có mắt cướp đường trong tay làm 5 cân lương thực tinh phiếu, cùng một chỗ 155 cân. Cung Tiêu xã lương thực tinh một mao ngũ một cân, thô lương 8 phần một cân, Trương Lỗi lại thêm 19 khối 7 giảm 5, rốt cục đổi được 105 cân lương thực tinh, 50 cân thô lương. Trương Lỗi đơn giản tính toán một cái, tăng thêm chợ đen mua sắm lương phiếu phí tổn, 155 cân lương thực hết thảy bỏ ra 59 khối 7 giảm 5. Nông thôn hộ khẩu không có lương phiếu cung ứng, ra muốn kiếm một ít lương thực liền phải dựa theo Trương Lỗi dạng này thao tác đến đổi. Nhưng lại như thế này chỗ phải hao phí đại giới không là bình thường lớn.
Vậy đại khái chính là nông thôn từng nhà uống khoai lang cháo nguyên nhân chủ yếu nhất đi.
Trương Lỗi thôn là điển hình phương Nam ẩm thực quen thuộc, bên này món chính chủ yếu là gạo, cho nên 105 cân lương thực tinh hắn toàn bộ đổi thành đi cây lúa sắc gạo, 50 cân thô lương thì là đổi thành tiểu mễ, đậu nành, bồn ô.
Bởi vì đi chợ đen, Trương Lỗi không có đi tìm Hứa Kiến Quân mượn xe bò, cho nên hiện tại cái này 155 cân lương thực chỉ có thể dựa vào bọn hắn nhân lực cóng trở về. Trương Lỗi nghĩ là hai người một người lương một nửa, Trần Đại Tráng chết sống không nguyện ý, một người liền có 100 cân, nếu không phải nhìn xem rõ chút có chút không chịu nổi gánh nặng, Trương Lỗi hoài nghi Trần Đại Tráng nghĩ một người đều cóng.
Bất quá tha là như thế này, Trương Lỗi có 55 cân giỏ trúc đi một giờ cũng là có chút mệnh quá sức.
Ngược lại là Trần Đại Tráng mặc dù miệng bên trong một mực hồng hộp bốc hơi nóng, cái chán cũng chảy ra mồ hôi, nhưng là trên mặt cũng không hiện hiện vẻ mệt mỏi. Hai người cứ như vậy đi một chút nghỉ ngơi một chút, bỏ ra hơn 3 giờ mới trở lại thôn, vừa bận đuổi tại cơm trưa trước trở về. Hai người có nhiều như vậy lương thực trở về, vừa bận bị trong thôn đi dạo Triệu Lao Tam cho nhìn thấy, lập tức hâm mộ ghê gớm.
"Trương Lỗi, Xoa Tráng, hai người các ngươi cái này là từ đâu làm đến như vậy nhiều lương thực? Hôm nay ta không có xem lại các ngươi đi ra ngoài a."
Hôm nay hai người đi huyện thành trên đường, Trần Đại Tráng liền nói với Trương Lỗi qua Lưu Hạo đi nhà hắn, một mực nghe ngóng hai người đường lên núi tuyến, cùng gần nhất đi trong huyện bán thứ gì. Trong thôn người nào không biết Lưu Hạo cùng Triệu Lao Tam quan hệ mật thiết.
Kết hợp với vừa rồi Triệu Lao Tam nói câu nói này, Trương Lỗi suy đoán Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai cái này lỗi thời quỷ hẳn là để mắt tới bọn hắn.
Trương Lỗi mấy ngày nay một mực tại bận điệu, nhưng hắn nhưng chưa quên, đệ Trương Dương sở dĩ phải phạt 20 đồng tiền, chính là trước mắt Triệu Lao Tam cho báo cáo.
"Thích chằm chằm đúng không? Vậy liền để ngươi chằm chằm cái đủ."
Trương Lỗi ý vị thâm trường nói ra.
"Triệu Lao Tam, muốn biết,
ta liền không nói cho ngươi."
"Đại Tráng, chúng ta đi."
Triệu Lao Tam cái gì tính tình, Trương Lỗi biết đến nhất thanh nhị sở, hắn hiện tại liền chờ Triệu Lao Tam mắc câu.
"Hai cái mảnh trẻ con tử, giả trang cái gì đâu?"
Triệu Lao Tam hung tợn nhìn chằm chằm Trương Lỗi hai người rời đi thân ảnh.
Chỉ là để Trương Lỗi không nghĩ tới chính là vừa tới cửa nhà, lại thấy được Vương Thúy Hoa.
"Vương Thúy Hoa, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?"
"Trương Lỗi, ngươi đừng giả bộ làm cái gì cũng không biết."
Vương Thúy Hoa rất tức giận, "Ta hỏi ngươi, cái kia nữ thanh niên trí thức cùng ngươi quan hệ thế nào? Hôm nay nàng đến Trương Lỗi nhà gõ nửa thiên môn, hại nàng đứng cửa đợi nửa ngày."
Kỳ thật Vương Thúy Hoa không biết là Trương Lỗi nhà hiện tại không ai, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa đều đi theo Trương Kiến Quốc vợ chồng đi trong thôn vệ sinh viện đi, hôm nay đến cho Trương Kiến Quốc thay thuốc phúc trà thời gian.
"Cái nào nữ thanh niên trí thức?"
Trương Lỗi có chút ngộng.
Một bên Trần Đại Tráng nhắc nhở, "Lỗi ca, Vương Thúy Hoa nói có đúng không là Tần Tuyết Như a?"
"Đúng, chính là Tần Tuyết Như."
Vương Thúy Hoa kinh ngạc nhìn Trần Đại Tráng một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới bình thường khờ ngốc Trần Đại Tráng vậy mà cũng có như thế thông minh một mặt.
Tần Tuyết Như là trong thôn giáo viên tiểu học.
Trương Lỗi nhíu mày, "Hôm qua tới nhà chúng ta để Trương Dương cùng Tiểu Hoa sang năm đầu xuân đi học, thế nào?"
"Không phải đợi các loại, Vương Thúy Hoa ta cùng ngươi đã chia tay, vẫn là ngươi chủ động nói ra.
Hiện tại ta hẳn là với ngươi không quan hệ đi.
Ngươi cái này tới tìm ta hương sư vấn tội làm gì?"
Kiếp trước Trương Lỗi cùng Vương Thúy Hoa kết nhóm qua cả một đời, đã thành thói quen bị nàng chất vấn, hiện tại Trương Lỗi mới hồi phục tinh thần lại, hắn trùng sinh hai người đã không có quan hệ.
"Ngươi,
chúng ta bây giờ không phải đối tượng quan hệ, nhưng là ngươi cũng không thể sớm như vậy liền thay hắn hoan a."
Vương Thúy Hoa có chút ủy khuất.
Hai người là chia tay không sai, nhưng là không có khe hở dính liền cũng quá đáng.
"Ai thay hắn hoan rồi?
Cùng ngươi chia tay về sau, ta căn bản liền không có chỗ đối tượng tốt ta."
Trương Lỗi thật sự là lại ủy khuất vừa buồn cười.
Sau khi trùng sinh, hắn bị giúp đỡ ra, mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, trong đầu chỉ có kiếm tiền, cái nào có tâm tư tìm người yêu.
Thật. Kia Lưu Hạo nói Tần Tuyết Như đêm qua là tại nhà ngươi ở.
Vương Thúy Hoa tiếp tục hỏi.
Lưu Hạo cái này xấu loại thật đúng là sẽ đổ thêm dầu vào lửa.
Trương Lỗi có chút tức giận.
Vừa vặn Lưu Hạo cùng Triệu Lao Tam là quan hệ mật thiết cùng một chỗ thu thập.
Vương Thúy Hoa, ngươi cái này hiểu lầm lỗi ca.
Trần Đại Tráng lần nữa đứng dậy, đem chuyện xảy ra tối hôm qua đều đơn giản nói một lần.
Trương Lỗi tán dương nhìn Trần Đại Tráng một chút.
Ai nói Trần Đại Tráng cường ngốc?
Rõ ràng rất thông minh tốt ta.
Trương Lỗi, Trần Đại Tráng nói là sự thật sao?
Vương Thúy Hoa hồ nghi nhìn hắn một cái.
Vương Thúy Hoa, động động ngươi cái hót tự suy nghĩ thật kỹ.
Một mực bị Vương Thúy Hoa dây dưa, Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ. Người ta Tần Tuyết Như là người trong thành phần tử trí thức phần tử, hiện tại xuống nông thôn bất quá là vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, qua một thời gian ngắn người ta vẫn là phải về trong thành.
Ta mặc kệ.
Vương Thúy Hoa nhìn một chút hai người cái gửi bên trong lương thực, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, những này lương thực phân ta một điểm.
Tại bọn hắn cái thôn này, sinh hoạt điều kiện tốt nhất thuộc về đội sản xuất giải Hứa Kiến Quân ra, thế nhưng là cho dù là dạng này, Hứa Kiến Quân nhà mùa đông cũng là hút cháo nhiều, ăn gạo cơm ít. Chớ nói chi là Vương Thúy Hoa ra còn có một cái vừa 14 tuổi đệ đệ. Cái tuổi này chính là có thể ăn thời điểm, tăng thêm không có đầy 18 tuổi, xuất công cũng không tính là công điểm. Cho nên Vương Thúy Hoa nhà hiện tại trải qua cũng không tốt,
không có khả năng.
Muốn ăn được điểm, ý nghĩ của mình đi dãy.
Trương Lỗi một mặt nghiêm túc, Vương Thúy Hoa, chúng ta đã không có quan hệ.
Cho Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trương Lỗi nhanh chóng mở khóa, hai người tiến vào đại sảnh về sau, trở tay liền đem Vương Thúy Hoa cho nhốt ở bên ngoài.
Trương Lỗi, ngươi thật không phải là một món đồ.
Vương Thúy Hoa hung hăng đá vài cái lên cửa, phát hiện Trương Lỗi không để ý tới nàng lúc này mới phẫn hận quay người rời đi.
Nghe được ngoài phòng không có động tĩnh, Trương Lỗi lúc này mới thở dài một hơi, nhìn trước mắt hai cái gùi lương thực, có chút hưng phấn.
Đại Tráng, chúng ta đem những này lương thực phân một phần, về sau cũng không cần ngừng lại uống bát cháo lạc.
Chương 31, phân lương thực, Bành Kim Liên đề nghị chương 31, phân lương thực, Bành Kim Liên đề nghị Trương Lỗi tính toán một phen hôm nay đích lợi, vụ vụ mặt vật cộng lại thu nhập hơn 520 khối tiền, mua lương thực cùng ăn điểm tâm bỏ ra hơn 70 khối tiền, bởi vì trước khi đi liền mang theo 30 đồng tiền, hiện tại còn dư 483 khối.
Đại Tráng, tiền này ngươi cầm.
Trương Lỗi từ thật dày tiền mặt bên trong điểm một nửa ra.
Lỗi ca, đủ.
Trần Đại Tráng chỉ từ bên trong cầm 5 tấm 10 khối hoàn toàn như trước đây cố chấp.
Tiểu tử ngươi thật sự là khờ không được.
Trương Lỗi cũng là triệt để không có tính tình.
Sau đó Trương Lỗi đem thô lương cùng lương thực tinh công bằng chia làm hai phần, chỉ trong đó một phần, tiền không muốn, cái này lương thực ngươi đến cho ta cầm.
Nhìn thấy Trần Đại Tráng còn muốn cự tuyệt, Trương Lỗi nghiêm túc nói, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt ta, ngươi tự suy nghĩ một chút nhà ngươi hiện tại tình huống gì. Trần Thúc quẹ Ngô Thẩm bảy trên giường, ngươi đi theo ta dậy sớm sờ soạn làm không phải liền làm muốn cải thiện ra sao?
Chúng ta kiếm tiền, ngươi tiền không muốn, lương thực cũng không cần, ngươi đi theo ta cái gì?
Lỗi ca,
cha mẹ ta đều nói, đi theo ngươi nhiều làm việc ít cầm tiền.
Trần Đại Tráng xoa xoa khỏe mắt, có chút ủy khuất.
Đại Tráng, ngươi đừng nóng giận, ta không trách ngươi ý tứ.
Trương Lỗi an ủi nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, cho nên chúng ta kiếm tiền, muốn có phúc cùng hưởng.
Nghe lời, cái này lương thực mang về, cha mẹ ngươi hỏi tới, liền nói là ta ý tứ.
Đúng rồi, còn có bánh bao, ngươi cũng mang một ít trở về cho bọn hắn nếm thử.
Trương Lỗi đem bánh bao cũng chia một nửa ra.
Tạ ơn Lỗi ca.
Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu.
Đi nắm chặt trở về đi, xế chiều hôm nay không có việc gì ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm cơm nước xong xuôi tới, chúng ta tiếp tục đi làm cá.
Trần Đại Tráng có lương thực rời đi về sau, Trương Lỗi cũng đem những này lương thực rót vào gian tạp vật đặt vào một cái lớn trong thùng gạo.
Vại gạo là dùng đến chứa đựng gạo một cái vật chứa, gốm sứ chế phẩm, vẻ ngoài có điểm giống là vật rượu, bất quá vại gạo có cao hơn 1 mét.
Phương Nam khí hậu ở mức gạo chữa tồn tại cái này trong thùng gạo không dễ dàng mốc meo cùng sinh trùng.
Trương Lỗi nếu là nhớ không lầm, tiếp qua mấy năm liền sẽ có bán bánh bao màn thầu người đến trong thôn giao hàng, có tiền có thể dùng tiền mua, không có tiền liền dùng nhà mình trong thùng gạo đến đổi.
Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thôn bọn họ thường xuyên phát sinh có tiểu hài bỏ vại gạo múc gạo xử lý xong đi vào không ra được tai nạn xấu hổ.
Đêm qua Trương Lỗi đi Trần Đại Tráng nhà ở thời điểm, Lý Tú Liên liền đã bàn giao hôm nay nàng sẽ mang theo Trương Kiến Quốc đi trong thôn nhìn chân, buổi chiều mới có thể trở về.
Trương Lỗi không nghĩ tới ra hai cái tiểu gia hỏa cũng đội vàng đi theo.
Bây giờ trong nhà chỉ một mình hắn, Trương Lỗi cứ vậy mà làm hơi lớn cơm, mình tới phòng bếp cắt điểm thịt dê, dùng làm quả ớt bạc hương, làm cái thịt dê cơm đĩa mị mị ăn một bữa.
Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi đốt đi cái lò sưởi, bưng đến phòng ngủ.
Đêm qua bị Trần Đại Tráng làm cho căn bản liền không ngủ, hắn chuẩn bị ngủ bù.
Chỉ bất quá vừa nằm ở trên giường, chóp mũi liền truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, để Trương Lỗi thần sắc có chút cổ quái, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì vừa ăn xong, có chút choáng than, tăng thêm thiếu ngủ, rất nhanh liền để hắn tiến vào mộng đẹp.
Một bên khác, Trần Đại Tráng có những này gạo cùng thô lương trở về sau, nhưng làm Trần Căn Hoa kích động hỏng.
Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình vại gạo đồ đấy.
Bình thường một ngày ba bữa đều là hút cháo Trần ra, buổi trưa hôm nay hiếm thấy ăn được thơm nào ngạt gạo cơm.
Tại trên bàn cơm, Trần Căn Hoa hung hăng để Trần Đại Tráng đi theo Trương Lỗi làm rất tốt. Hắn biết chỉ cần con của mình có thể một mực đi theo Trương Lỗi, về sau nhà bọn hắn thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt.
Trần Đại Tráng mặc dù đầu óc có chút thành thật, nhưng là cũng minh bạch đạo lý này, hung hăng gật đầu.
Hắn cùng Lỗi ca làm việc trước đó, ra ngừng lại ăn dưa muối phối trộn nước còn hiếm cháo, theo Lỗi ca về sau, ngừng lại ăn thịt không nói, hiện tại gạo cơm cũng cho ăn xếp lên trên.
Đúng, còn có từ huyện thành mang về bánh bao thịt lớn, Mà Vương Thúy Hoa về đến nhà về sau, nhìn thấy phụ mẫu đệ đệ chính ở đại sảnh ăn cơm, trên bàn cơm bày biện ướt quả ớt, nấm mốc đậu hũ cùng một cái bồn lớn gạo cháo. Khuê nữ trở về rồi. Vương Thiết Trụ vẫy vẫy tay, vừa bận tới dùng cơm. Vương Thúy Hoa đi tới, nhìn thấy trên bàn ăn nhanh một mùa đông cơm nước, thở dài. Khuê nữ, đi Trương gia nhìn thấy Trương Lỗi rồi. Bành Kim Liên đưa một bộ bát đũa quá khứ. Gặp được. Trương Lỗi nói thế nào? Bành Kim Liên hỏi. Còn có thể nói thế nào, ta cùng hắn đều chia tay. Vương Thúy Hoa miệng có chút phát khổ, về sau chuyện của hắn không quan hệ với ta. Một bên một mực không nói gì đệ đệ Vương Nhị Đản xen vào một câu miệng, "Tỷ, ta hôm nay nhìn thấy Trương Lỗi cùng Ngốc Trụ một người một cái giỏ trúc, bên trong đầy lương thực đâu." Vương Thiết Trụ dùng đũa hung hăng gõ gõ Vương Nhị Đản đầu, "Liền ngươi nói nhiều, ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi." "Ta lại không có nói sai." Vương Nhị Đản có chút ủy khuất. "Lão Vương, ngươi đánh hải tử làm gì a?" Bành Kim Liên không làm, đem Vương Nhị Đản kéo vào trong ngực, "Khuê nữ, ngươi để nói là sự thật sao?" "Là thật." Vương Thúy Hoa nhẹ gật đầu. "Vậy sao ngươi?" "Ta tìm hắn muốn cái này Trương Lỗi không cho ta." Vương Thúy Hoa biết mâu thân có ý tứ gì, trực tiếp ngắt lời nói. Bành Kim Liên thở dài, do dự một chút về sau, tiếp tục nói ra, ngươi trước khi nói ngươi cùng với Trương Lỗi thời điểm, Trương Lỗi đối ngươi tốt bao nhiêu. Mỗi lần từ trong huyện trở về, đều mang cho ngươi chút ít ăn vặt. Đúng, trước đó Trương Lỗi đối tỷ khá tốt. Vương Nhị Đản lại nhảy một câu. Đừng ngắt lời. Bành Kim Liên trận nhìn nhi tử Vương Nhị Đản một chút, khuê nữ, ta là như thế này cảm thấy à, cái này Trương Lỗi mặc dù không nhậm sách, nhưng là Trương Lỗi có thể thi đậu trong huyện trung chuyên, đầu óc khẳng định dễ dùng. Những ngày này ta nghe nói Trương Lỗi dẫn Trần Đại Trắng hai người đến lên núi làm không ít thứ đi trong huyện bán, kiếm không ít tiền. Mẹ, ngươi đừng nói nhiều như vậy còn con quấn lực anh. Vương Thúy Hoa có chút phiền, có cái gì muốn nói thẳng là được. Vậy ta liền nói thẳng. Bành Kim Liên mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta là muốn cho ngươi cùng Trương Lỗi hợp lại. Không có khả năng, ta về sau là phải gả tới trong thành, ta không muốn cả một đời đợi tại cái này vừa rách lại vừa nát nông thôn. Ôi, ta khuyên nữ, ngươi đừng kích động, nghe mẹ nói xong. Bành Kim Liên có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay Trương Lỗi mỗi ngày hướng ra cầm đồ vật, ra ngừng lại ăn thịt, còn có cùng hắn cùng làm việc xỏa tráng ra cơm nước đều đã khá nhiều. Ngươi nếu là cùng hắn hợp lại về sau, nhà chúng ta có phải hay không cũng có thể cải thiện cơm nước. Bành Kim Liên, ngươi thanh này nữ nhi xem như gì? Vương Thiết Trụ không làm. Cùng đại đa số nông thôn nhân không giống, Vương Thiết Trụ trọng nam khinh nữ quan niệm không có nặng như vậy, đối Vương Thúy Hoa cái này quê nữ hắn cũng là rất thích thú. Vương Thiết Trụ, ngươi cũng chỉ sẽ giống vợ của mình. Bành Kim Liên cũng đã tới tính tình, đi cùng với ngươi, ta qua một ngày tốt lành sao? Ngươi nếu là có bản sự, ta sẽ để cho chúng ta khuê nữ liếm lắc mặt tìm Trương Lỗi hợp lại sao? Vương Thúy Hoa nhìn thấy phụ mẫu bởi vì chính mình sự tình cãi vã, la lớn, chớ ồn ào. Một bên Vương Nhị Đản nhìn về đến trong nhà náo thành dạng này, doa đến rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Chương 32, nhi tử, chuyện phạm pháp ta cũng không thể làm. Chương 32, nhi tử, chuyện phạm pháp ta cũng không thể làm. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, Trương Lỗi mới ung dung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đầu óc không còn có loại kia mê man cảm giác, ngược lại là vô cùng thanh tỉnh. Bên cạnh lò sưởi còn đốt chính vượng, Trương Lỗi biết là mẫu thân Lý Tú Liên trở về. Mặc áo khoác đứng dậy hướng đại sảnh đi đến, nhìn thấy phụ thân Trương Kiến Quốc ngay tại cho đệ đệ muội muội hai người kể thú vị tiểu cố sự. Trương Lỗi tỉnh ngủ. Có phải hay không chúng ta nhao nhao đến ngươi rồi? Trương Kiến Quốc có chút đau lòng. Những ngày này Trương Lỗi vì cái nhà này mỗi ngày dậy sớm sơ soạn, ép căn bản không hề ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nhị ca, ta vừa rồi đã nói, ngươi thanh âm nhỏ một chút, nhìn, đem đại ca đánh thức đi. Trương Tiểu Hoa hai tay chống nạnh, bĩu môi đoán giận nói. Đại ca, thật xin lỗi. Trương Dương dùng tay áo trà sắt đem nước mũi, mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có quan hệ gì với các ngươi, là ta ngủ đủ rồi, mình tỉnh lại. Trương Lỗi rời Trương ghế gỗ nhỏ ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Cha, hôm nay đi trong thôn vệ sinh viện kiểm tra thế nào? Rất tốt. Trương Kiến Quốc vô đuổi phải, đại phu nói gần nhất ăn đến không tệ, vết thương khôi phục rất nhanh, đoán chừng lại có 3-4 ngày liền có thể bình thường đi bộ. Trương Lỗi nghe được tin tức này, trong lòng triệt để thở dài một hơi. Sau khi trùng sinh, muốn nói Trương Lỗi chuyện lo lắng nhất không ai qua được phụ thân chân tổn thương. Hắn là sợ mình sau khi trùng sinh vẫn không có ngăn cản phụ thân vết thương lây nhiễm, kết quả qua đời kết cục. Nhi tử, nhà chúng ta trong thùng gạo những cái kia lương thực ở đâu ra? Lý Tú Liên bưng một bát thịt thỏ đi đến. Hôm nay bởi vì đi một chuyến vệ sinh viện, Lý Tú Liên một đoàn người buổi chiều đã khuya mới đến nhà. Nhìn xem đến làm cơm tối thời gian, Lý Tú Liên cùng thường ngày đi trong thùng gạo múc gạo, chuẩn bị ban đêm nấu hơi lớn cháo uống, thế nhưng là đương nàng mở ra vại gạo thời điểm nhưng làm nàng giật mình. Lúc đầu trong thùng gạo nhanh thấy đáy gạo vậy mà nạp lại đầy, nàng còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, dùng sức dụi dụi con mắt, kết quả phát hiện trong thùng gạo gạo chính là đầy. Lý Tú Liên là cái không có đọc qua sách nông thôn phụ nữ, coi là đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ, vội vàng đem Trương Kiến Quốc cũng gọi đi qua. Kết quả Trương Kiến Quốc nhìn thấy nhi tử Trương Lỗi con đi dò trúc lại xuất hiện tại nơi này, suy đoán là Trương Lỗi trở về. Vừa vặn Trương Lỗi gian phòng truyền đến trận trận tiếng ấy, hai người rón rén đi vào xem xét một phen, lúc này mới phát hiện Trương Lỗi đang ngủ say. Lý Tú Liên nhìn thấy gian phòng lò sưởi nhanh diệt, lại cho thêm một quét ủi, muốn đợi Trương Lỗi tỉnh về sau hỏi lại. Đây là ta mua. Trương Lỗi đem hôm nay đi trong huyện mua lương thực đại khái quá trình đều nói một lần. Ngay sau đó Trương Lỗi từ trong túi móc ra 400 khối tiền đưa tới, "Mẹ, tiền này ngươi cầm phụ cấp gia dụng." Hai vợ chồng còn không có tiêu hóa xong Trương Lỗi mua lương thực quá trình đâu, nhìn thấy Trương Lỗi lại móc ra nhiều như vậy tiền mặt, hai người đều nhanh có chút phản ứng không kịp. "Nhi tử, nhà chúng ta là nghèo, nhưng là tiền này đến chân thật kiếm, cũng không thể đi bảng môn tà đạo a. Lý Tú Liên hôm qua điểm hạ Trương Lỗi cho tiền, hết thảy 350 khối tiền. Thế nhưng là nhìn độ dày, hôm nay Trương Lỗi trong tay tiền mặt cảm giác so với hôm qua còn muốn càng nhiều. Lý Tú Liên là không có đọc qua sách nông thôn phụ nữ, nhưng là nàng biết cho dù là người trong thành một ngày thời gian cũng không kiếm được 300-400 khối tiền a. Nàng là thật sợ nhi tử Trương Lỗi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Trương Lỗi, mẹ ngươi mặc dù không học thức, nhưng là lời nói này có lý a. Chuyện phạm pháp ta cũng không thể làm a. Trương Lỗi kiếm tiền tốc độ càng lúc càng nhanh, mang về nhà đồ vật càng ngày càng nhiều, Trương Kiến Quốc cũng là có chút sợ hãi. Cha mẹ, các ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, tiền này là ta đi trong huyện trạm thu mua bán ra hiệu, đi chợ đen bán cá có được. Trương Lỗi giải thích nói. Không đúng. Lý Tú Liên nhíu mày, ta mặc dù không biết cái gì trạm thu mua, nhưng là ta biết ra hổ hẳn là so ra hiệu càng đáng tiền a. Hôm qua ngươi bán ra hổ, không có mua khác liền mang về hơn 300 khối tiền, hôm nay ngươi bán ra hiệu, chẳng những mua nhiều như vậy lương thực, làm sao tiền còn so với hôm qua càng nhiều. Trương Kiến Quốc nghe xong, cũng là có chút khẩn trương, Trương Lỗi, ngươi cùng cha mẹ nói thật, tiền này đến cùng là từ đâu tới? Trương Lỗi ngược lại là không nghĩ tới mẫu thân chữ lớn không biết mấy cái, nhưng là lo dịp như thế rõ ràng. Không có cách, Trương Lỗi chỉ có thể đem trong tủ treo quần áo hai chi súng săn đem ra, ra hổ sát thực so ra hiệu quý hơn, đây chính là ta hôm qua mua đồ vật. Trước đó thả tủ quần áo khóa thời điểm, Trương Lỗi liền đem bên trong đạn lui ra ngoài sợ phát sinh nguy hiểm. Nhìn thấy trước mắt mới tinh súng săn, Trương Kiến Quốc tiếp một chi quá khứ, yêu thích không nỡ rời tay nhìn từ trên xuống dưới. Một bên Trương Dương cũng lặng lẽ xê dịch dưới mông ghế, đưa tới. Đừng nhìn Trương Kiến Quốc đã lập tức chừng 50 tuổi, Trương Dương mới 8 tuổi, thế nhưng là lại có nam nhân kia có thể đối xuống ống không có hứng thú đâu. Hảo tiểu tử, ngươi thương này nhìn xem không nhút nhát ta. Có thể lấp mấy phát đạn? Có thể lấp 5 phát. Trương Lỗi cười cười. Ta đi, cái đồ chơi này không rẻ a. Vẫn được, 200 một chi. Rất đắt a. Nhi tử tốn tiền nhiều như vậy mua hai chi thương làm gì a? Lý Tú Liên có chút đau lòng, một cây chính là 200 khối tiền, cái này hai chi thương không phải liền là 400 khối tiền. Tú Liên ngươi nói gì vậy? Nhi tử mua hai chi súng săn tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi mù nói nhào nhào cái gì? Trương Kiến Quốc liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía con của mình Trương Lỗi, ngươi nếu không cùng cha mẹ nói một chút ngươi ý nghĩ. Trước đó Trương Kiến Quốc là coi Trương Lỗi là thành một cái không có lớn lên hài tử đối đãi, nhưng là từ đại nhi tử trở về sau, thông qua những ngày này Trương Lỗi cho nhà mang tới cải biến, Trương Kiến Quốc phát hiện đại nhi tử đã hoàn toàn lớn lên, trở thành một cái hợp cách nam nhân, lẽ ra đem Trương Lỗi đặt ở vị trí ngang nhau bên trên. Cái này hai chi thương là cho ta cùng đại trắng mua, nghĩ đến hai ngày nữa đi trên núi đi săn kiếm nhiều tiền một chút, hiện tại động vật ra tại trong huyện có thể bán cái không tệ giá cả. Trương Lỗi đại khái nói một chút mình kế hoạch tiếp theo. Kê công lĩnh địa giới những năm này có bất hảo truyền ôn, chỉ có sâu trong núi lớn dân tộc xa cổ trại ở nơi đó sinh hoạt. Thế nhưng là Lôi Ngạo làm dân tộc xa cổ trại tộc trưởng đều không có đạn, bởi vậy có thể thấy được phổ thông dân tộc xa người càng thêm không có. Không có súng săn loại này tiện tay công cụ, nơi đó động vật hoang dã tài nguyên hẳn là sẽ rất không tệ, tối thiểu nhất so mấy cái này thôn phụ cận đỉnh núi động vật hoang dã muốn càng nhiều. Mặc dù Trương Lỗi hiện tại đã cùng dân tộc xa cổ trại thành lập lâu dài mậu dịch quan hệ hợp tác, nhưng một vị dựa vào cái này cổ trại là có rất lớn không xác định nguy hiểm, Trương Lỗi không thích đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Trương Lỗi, trên núi đi săn rất nguy hiểm a, ngươi nhưng phải làm tâm a. Trương Kiến Quốc sờ lên mình bị lợn rừng cắn bị thương chân, có chút lòng còn sợ hãi. Cha, ngươi yên tâm đi, thương này uy lực không nhỏ, còn có thể liên phát, liền là đụng phải lão hổ cũng không sợ. Trương Lỗi dương lên trong tay súng săn, mà lại ta nghĩ kiếm nhiều tiền một chút cho nhà chúng ta phòng ở trùng kiến một chút, dùng cục gạch xây cái hai tầng tiểu dương lâu. Trương Lỗi nhà hiện tại vẫn là gạch một phòng, mặc dù nóc phòng từ rơm dạ đổi thành mảnh ngói, nhưng là vừa đến trời mưa xuống, mỗi cái gian phòng trên vách tường thấm nước mốc meo, ở rất không thoải mái. Đại ca ấn ngươi nói như vậy, về sau nhà ta không phải so Hứa đội trưởng nhà còn khí phái. Trương Dương có chút hưng phấn. Ha ha ha, nhất định. Trương Lỗi cười nói. Chương 33, Triệu Lao Tam, chúng ta muốn phát tài. Chương 33, Triệu Lao Tam, chúng ta muốn phát tài. Hiện tại Trương Lỗi nhà cơm nước so với hắn từ trong huyện trung học về trước khi đến đã tăng lên mấy cái cấp bậc. Chi một ngày trước hai bữa ăn, ăn đều là rau dại phối cùng nước đồng dạng hiếm khoai lang cháo. Hiện tại một ngày ba bữa, ngừng lại có thịt, hôm nay Trương Lỗi cũng đem về sau một đoạn thời gian gạo cơm cũng ăn xếp lên trên. Nhìn xem bàn ăn bên trên phụ mẫu không còn sầu mi khổ kiểm, đệ muội muội cười không ngậm mồm vào được, Trương Lỗi cũng là từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Cơm nước xong xuôi không bao lâu, Trần Đại Tráng liền tìm tới, "Lỗi ca, chúng ta lúc nào đi Tú Hà mò cá? Các ngươi ban đêm còn muốn đi ra ngoài sao?" Lý Tú Liên có chút bận tâm. Nàng mặc dù sẽ không bắt cá, nhưng là cũng biết cái này giữa mùa đông tối như bưng đi Tú Hà bên cạnh không an toàn, trước đó là bởi vì trượng phu Trương Kiến Quốc trị chân cùng lão nhị tiền phạt đều muốn tiền, không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Lỗi đi mạo hiểm kiếm tiền, nhưng là hiện tại hai ngày này Trương Lỗi đã cho nàng rất lớn một khoản tiền phụ cấp gia dụng, Lý Tú Liên không muốn để cho Trương Lỗi lại đi bước lên dạng này hiểm. Muốn không buổi tối chớ đi a. Trương Kiến Quốc nhìn ra thê tử lo lắng, cũng là lên tiếng phụ hòa nói. Chân của hắn đã trị không sai biệt lắm, không cần gì phí tổn, lão nhị Trương Dương tiền phạt cũng giao có một số việc cũng không cần phải liều mạng như vậy. Cha mẹ, ta biết các ngươi lo lắng ta, nhưng là ta cùng đại tráng sẽ chú ý an toàn. Trương Lỗi cười cười, lại nói ta hôm qua đều có thể từ Tú Hà bên trong đem Tần lao sư cứu đi lên, mình nếu là không cẩn thận rơi xuống mình không phải tùy tiện đứng lên. Cuối cùng Trương Kiến Quốc vợ chồng vẫn là thỏa hiệp. Trương Lỗi như thường lệ đi gian tạm vật cầm chép lưới, đem tin cùng giỏ trúc còn có thùng sắt.
Trần Đại Tráng vẫn như cũ rất thành thật, chủ động đem chép lưới bỏ vào giỏ trúc bên trong, con giỏ trúc cầm trong tay thùng sắt đi tại phía trước, Trương Lỗi thì là ở phía sau cầm đèn tin đánh đèn. Đi ra khỏi nhà về sau, Trương Lỗi một bên cùng Trần Đại Tráng trò chuyện, một bên lợi dùng ánh mắt còn lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đi không bao xa liền mơ hồ nhìn thấy sau lưng có hai cái lén lén lút lút bóng người một đường đi theo chính mình. Trương Lỗi khỏe miệng hơi bệnh, tiếp tục hướng Tú Hà vừa đi đi. Cá, cá ăn. Trương Lỗi lần này lựa chọn mò cá địa điểm vẫn như cũng là máy bơm đứng xuống vương to lớn ống sắt phụ cận. Trần Đại Tráng cũng không phải lần đầu tiên đi theo Trương Lỗi tới đây mò cá, đã sớm xe nhẹ đường quen. Chỉ gặp hắn buông xuống giỏ trúc, trà sát hai tay, hướng trong lòng bàn tay nổ nước miếng, cầm lấy thùng sắt liền bắt đầu loạng xoạng pha băng, không đầy một lát kẽ nước băng tuyết liền để tốt. Trương Lỗi thì là một cây đèn tin điều thành cường quang hình thức, hướng trong động đánh đèn. Cách đó không xa một chỗ đê đập đằng sau, Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo tràn đầy không hiểu nhìn xem Trương Lỗi hai người thao tác. Hôm nay Vương Thúy Hoa chân trước vừa ra cửa đi tìm Trương Lỗi, Lưu Hạo chân sau liền từ Vương ra ra, xa xa đi theo phía sau của nàng. Đương Lưu Hạo nhìn thấy Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người có nhiều như vậy lương thực trở về sau, cả người đều ngây dại. Nhiều như vậy lương thực, hắn vẫn là tại cuối năm đi đại đội sản xuất phân lương thực cùng tiền thời điểm mới thấy qua. Nhìn thấy Vương Thúy Hoa tại Trương Lỗi nơi đó không có chiếm được chỗ tốt, Lưu Hạo liền lặng lẽ meo meo rời đi nghĩ muốn đi tìm Triệu Lao Tam báo cáo tình huống. Mới vừa đi tới một nửa lại đụng phải đồng dạng đang tìm hắn Triệu Lao Tam. Hai người hợp lại mà tính, quyết định ban đêm cũng áp dụng theo dõi kế hoạch, đây cũng là vì cái gì hai người lúc này xuất hiện ở đây nguyên nhân. Triệu Lao Tam, cái này Trương Lỗi cầm cái đèn tin hướng trong kẽ nứt băng tuyết tìm cái gì đâu? Lưu Hạo rất nghi hoặc. Nói nhỏ chút, đừng cho bọn hắn phát hiện. Triệu Lao Tam làm cái im lặng thủ thế, nhìn kỹ hắn nói. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Đại Tráng dùng chép vừa mới theo trong kẽ nứt băng tuyết vớt ra thật nhiều cá về sau, hai người đều là một mặt chấn kinh. Triệu Lao Tam, ngươi thấy được sao? Lưu Hạo có chút kích động, cá, bọn hắn vớt ra thật nhiều cá đến rồi. Mặt băng đứng không được người, thuyền đánh cá cũng hạ không được nước, Tú Hà mùa đông không có cách nào bắt cá đây là chung nhận thức. Nhưng là hôm nay, hắn trơ mắt nhìn Trương Lỗi cầm đèn tin hướng trong kẽ nước băng tuyết chiếu chiếu, sau đó Trần Đại Tráng dùng chép lưới liền từ bên trong vớt ra cá. Đây hết thể quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Ngoa tào, cái này chân thần. Đối ở trước mắt vượt qua hắn nhận biết cảnh tượng, Triệu Lao Tam cũng là một mặt chấn kinh. Hai người quá mức chấn kinh, tiếng nói không có khống chế lại. Ngay tại mỏ cá Trần Đại Tráng ngừng động tác trong tay, nhìn về phía Triệu Lao Tam hai người ẩn thân vị trí. Ai ở đâu? Triệu Lao Tam hai người dọa đến gấp bận bịu bị miệng lại, cả thân thể đều ghé vào đê đập bên trên không dám núp đích. Ai nha, cái này đêm hôm khuya khoắt có thể có ai? Không chừng là đi ngang qua A Miêu A Cẩu. Trương Lỗi hướng phía Trần Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp tục làm việc. Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo thật vất vả mắc câu, cũng không thể cứ như vậy đem hai người dọa chạy. Trần Đại Tráng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là nghe được Trương Lỗi đã nói như vậy, cũng không còn xoắn xuýt, tiếp tục cắm đầu mò cá. Với hắn mà nói, cái này chép không phải cá, mà là tiền a. Không đến nửa giờ, nguyên bản trống rỗng giỏ trúc đã tràn đầy tôm cá. Đại Tráng, vẫn là như cũ a, ngày mai đi trong huyện bổ câu ngõ hẻm chợ đen bán cá. Trương Lỗi tận lực gia tăng thanh âm, nhìn xem ngày mai có thể hay không bán cái chừng 30 khối tiền. Lỗi ca, vậy chúng ta trở về đi. Trần Đại Tráng cũng không có chú ý tới Trương Lỗi dị dạng, mà là chủ động đem đổ đầy tôm cá giỏ trúc cong lên người, xoa xoa đôi bàn tay, cái này máy bơm đứng dưới đáy đủ lạnh. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng vừa rời đi không lâu, tại đê đập bên trên nhìn lén Triệu Lao Tam Lưu Hạo liền xuất hiện ở Trương Lỗi mò cá vị trí. Triệu Lao Tam, ta Tam ca, người đã nghe chưa? Lưu Hạo khuôn mặt kích động đỏ bừng, nơi này cá lây tới trong huyện chợ đen đi bán, có thể bán chừng 30 khối tiền a. Tại bọn hắn cái này nông thôn, đi theo đội sản xuất ra một năm công, đến cuối năm thu hoạch tốt, nói không chừng có thể phân đến 2-30 khối tiền, nếu là thu hoạch không tốt, một phân tiền đều không được chia. Nhưng là bây giờ, tại Tú Hà bên cạnh bận rộn một đêm kiếm được tiền liền có thể bù đắp được bọn hắn một năm thu nhập, chuyện như vậy đặt ở ai trên thân ai không mơ hồ. Hạo tử, đừng ngốc đứng. Triệu Lao Tam mặc dù cũng rất kích động, nhưng là đầu óc coi như thanh tỉnh, ngươi trở về cầm chép lưới cùng giỏ trúc, ta đi tìm Hứa Kiến Quân mượn đèn tin chờ sau đó chúng ta lại tới tụ hợp. Đã Trương Lỗi có thể đi bán lấy tiền, chúng ta cũng có thể đi. Hắn Triệu Lao Tam cũng muốn xoay người. Rất nhanh, chia ra hành động hai người lần nữa về tới máy bơm đứng xuống mặt gặp mặt. Triệu Lao Tam học Trương Lỗi bộ dáng, dùng đèn tin hướng vừa rồi Trần Đại Tráng mở tốt trong kẽ nước băng tuyết đánh lấy đèn. Lưu Hạo thì cầm chép lưới học Trần Đại Tráng tư thế, hướng bên trong mò cá, chỉ bất quá cá không có mò được nhiều ít, người kém chút tiến vào trong kẽ nước băng tuyết. Hai người bận rộn tiếp cận 2 giờ, giỏ trúc dưới đáy mới khó khăn lắm bị một chút mạch tuệ, bữa ăn bên cạnh cá phủ kín, về phần những cái kia lớn cá chép cái gì càng là một đầu không có gặp. Lưu Hạo, ngươi được hay không a? Bận điệu sống lâu như thế thu hoạch so Trương Lỗi kia giỏ trúc bên trong chênh lệch nhiều như vậy, Triệu Lao Tam có chút gấp. Ngươi đi ngươi đến. Lưu Hạo vốn là mệt quá sức, nghe nói như thế không vui. Ta đến liền ta đến. Triệu Lao Tam tiếp nhận chép lưới, có chút sinh sơ bận rộn. Bất quá Triệu Lao Tam bận rộn nửa ngày, vớt đi lên cá so Lưu Hạo có ít, chỉ có thể từ bỏ. Ta đoán chừng phía dưới này cá vớt không sai biệt lắm. Hôm nay chỉ tới đây thôi, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta 3 điểm cũng đi trong huyện chợ đen bán cá. Được thôi. Lưu Hạo nhếch miệng, còn tưởng rằng ngươi Triệu Lao Tam bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới còn không bằng ta đây. Chương 34, bọn hắn cũng bán cá, vì cái gì không bắt bọn họ. Chương 34, bọn hắn cũng bán cá, vì cái gì không bắt bọn họ. Ngày thứ 2 rạng sáng, Trần Đại Tráng không đến 3 điểm liền chạy tới Trương Lỗi ra. Lý Tú Liên đã tại phòng bếp cho hai người chuẩn bị phong phú bữa sáng.
có rau xanh xào sợi khoai tây, một đĩa nhỏ nấm mốc đậu hũ, hôm qua không ăn xong xào lăn dề tạm cũng nóng lên một bộ phận, còn có đậm đặc cháo gạo. Mặc dù bây giờ ra trong thùng gạo gạo sung túc, nhưng là tại phương Nam bữa sáng vẫn là lấy hút cháo làm chủ, trừ phi là ăn tiết khách tới người bái trước kia mới có thể chuẩn bị gạo cơm. Bởi vì Trần Đại Tráng tình huống đặc thù, cho nên điểm tâm bị Trương Lỗi gọi vào nhà mình cùng một chỗ ăn. Lý Tú Liên sợ Trương Lỗi cùng Đại Tráng hai người tới huyện thành sẽ đói bụng, lại cho hai người bảy mấy cái hoa màu bánh. Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi đánh lấy đèn tin, Trần Đại Tráng cóng tôm cá cùng một cây cái cân hướng huyện thành phương hướng tiến đến. Mà đã sớm tại ngoài phòng đông lạnh đến run lẩy bẩy Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo cũng chậm chậm đi theo. Triệu Lao Tam cũng tốt, Lưu Hạo cũng được, hai người rời đi thôn từng tới nơi xa nhất chính là trong thôn công xã. Cái này hay là bởi vì hàng năm đến 6 tháng cuối năm, bọn hắn làm thanh niên trai tráng sức lao động phải hỗ trợ dùng đòn gánh chọn lương thực quá khứ công xã cho đội sản xuất hiến lương. Còn huyện thành, bọn hắn đời này đều không có đi qua. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đơn giản về nhà híp mắt một hồi liền tới nhìn chằm chằm Trương Lỗi, nghĩ muốn đi theo Trương Lỗi đi huyện thành. Từ ra cửa thôn bắt đầu, Trương Lỗi liền loáng thoáng có loại bị người theo dõi cảm giác. Không cần nói, cũng không nên quay đầu lại, nghe ta nói. Trương Lỗi tới gần Trần Đại Tráng nhỏ giọng căn dặn, đằng sau Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo đi theo chúng ta, ngươi coi như không có phát hiện, tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo. Trần Đại Tráng mặc dù có chút nghi hoặc hai người vì sao đi theo mình, nhưng là Lỗi ca nói không cần phải để ý đến vậy liền mặc kệ bọn hắn. Trần Đại Tráng yên lặng nhẹ gật đầu, tiếp tục cắm đầu đi đường. Vì sợ Triệu Lao Tam hai người mất dấu mình, cùng đến tiếp sau kế hoạch thuận lợi áp dụng, Trương Lỗi còn tận lực thả chậm một chút bước chân. So bình thường chậm tầm 10 phút, Trương Lỗi hai người mới tới trong huyện Bồ Câu ngõ hẻm chợ đen, tìm cái không bày hàng liền chuẩn bị bán cá. Bọn hắn cái này huyện thành cứ như vậy lớn, mỗi ngày cái giờ này đến chợ đen bày quẩy bán hàng cùng mua đồ chính là như vậy một số người. Trương Lỗi đến chợ đen bán nhiều lần tôm cá, xem như gương mặt quen, tăng thêm Trương Lỗi tôm cá mới mẻ, giá cả cũng công đạo, rất nhanh hắn quẩy hàng liền bu đầy người. Đồng thời, theo đuôi Trương Lỗi một đường Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai người cũng cuối cùng đã tới chợ đen. Nhìn thấy Trương Lỗi quẩy hàng bu đầy người, quẩy hàng bên trên tôm cá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bán đi, Triệu Lao Tam có chút kích động. Hạo tử, nắm chặt, chúng ta cũng bắt đầu mua. Được. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, tìm một vòng, rốt cục tại cuối hẻm tìm được một cái quán nhỏ vị. Rất nhanh, liền có một cái trung niên phụ nữ đi tới, ngươi con cá này làm sao mua? Con cá này bán thế nào? Lưu Hạo quay đầu nhìn về phía Triệu Lao Tam. Triệu Lao Tam cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ một đường học Trương Lỗi đến Tú Hà bên trong chép cá đi lên, đi theo Trương Lỗi đến huyện thành chợ đen, muốn học Trương Lỗi đem cá đổi thành tiền. Thế nhưng là đến cùng như thế nào bán, con cá này làm sao định giá, hai người bọn họ là nhất khiếu bất thông. Triệu Lao Tam con ngươi đảo một vòng, rất nhanh nghĩ đến biện pháp, hắn lặng lẽ chỉ Trương Lỗi bên kia, nữ đồng chí, bọn hắn bên kia cá bán thế nào, ta chỗ này liền bán thế nào. Trương Lỗi bên kia cá con là 6 mao tiền một cân, nhưng là phụ nữ trung niên đi trễ, đều bán sạch bất đắc dĩ mới đi đến Triệu Lao Tam quầy hàng nhìn một chút. Ai biết vậy mà đụng phải không hiểu việc tình hai cái tên ốc, phụ nữ trung niên cười. Bọn hắn bên kia cá con 2 lông một cân ta cảm thấy có chút quý, ngươi nơi này nếu là 1 lông một cân ta liền mua 2 cân. Đi. 1 lông một cân liền 1 lông một cân. Không có chút nào phát giác Triệu Lao Tam cười tủm tỉm đồng ý một bên Lưu Hạo vừa định xưng cá, kết quả phát hiện hai người buổi sáng ra vội vàng, ngay cả một cây cái cân đều không mang. Cuối cùng chỉ có thể bỏ ra mấy đầu mạch tuệ cá đại giới, từ bên cạnh cho mượn một thành cái cân tới. Tiền cho ngươi. Phụ nữ trung niên sảng khoái trả tiền, dùng giỏ rau sắp xếp gọn cá về sau bước nhanh rời khỏi nơi này. Thấy không? Triệu Lao Tam có chút đắc ý lung lay trong tay 2 mao tiền, chúng ta kiếm tiền. Triệu Lao ca, vẫn là đầu góc ngươi dễ dùng. Lưu Hạo không để lại dấu vết đập cái cầu vồng cái rắm. Chỉ bất quá bởi vì đi dạo chợ đen người cứ như vậy nhiều, phần lớn người đều đã tại Trương Lỗi bên kia mua cá, tăng thêm Triệu Lao Tam quẩy hàng vị trí không tốt, cho nên từ phụ nữ trung niên đi về sau, liền không còn có bán đi một con cá. Mà Trương Lỗi bên kia, theo trước gian hàng đám người dần dần tán đi, quầy hàng bên trên cá cũng bị quét sạch. Trương Lỗi nhìn lên trời sắc lập tức liền muốn sáng lên, vội vàng thu thập một phen, làm bộ không thấy được cuối hẻm Triệu Lao Tam hai người, dẫn Trần Đại Tráng rời đi chợ đen. Hai người dọc theo tiểu đạo vừa ra Bồ Câu ngõ hẻm, liền thấy mấy cái trên cánh tay cột hồng tụ trương người khí thế hung hăng hướng Bồ Câu cửa ngõ đi đến. Cầm đầu cái kia hồng tụ trương, Trương Lỗi chẳng biết tại sao, vậy mà cảm giác có chút nhìn con mắt. Trên cánh tay mang theo hồng tụ trương chính là công quản chỗ, tên đầy đủ công thương quản lý chỗ, là hậu thế thị trường giám sát cục quản lý tiền thân, chủ yếu chức trách chính là giữ gìn thị trường trật tự, đả kích các loại phi pháp kinh doanh giao dịch, chợ đen giao dịch chính là bọn hắn trọng điểm đả kích phạm vi bên trong. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi khỏe miệng hơi bệnh, hướng về phía Trần Đại Tráng vung tay lên, đi, hôm nay chúng ta đi ăn Xuân Thành Thổ Đâm Phấn, thêm thịt thêm trứng cái chủng loại kia. Xuân Thành Thổ Đâm Phấn có điểm giống bún xào, là dùng gạo đánh thành phấn, một lần nữa áp chế mà thành. Bất quá Xuân Thành Thổ Đâm Phấn sở dĩ gọi Thổ Đâm Phấn, cũng là bởi vì cái này phấn xào kỹ về sau sẽ có một cỗ nhàn nhạt thổ mùi tanh. Bất quá cũng chính bởi vì cái này một cỗ nhàn nhạt thổ mùi tanh, trở thành cám nam dân chúng thích vô cùng bữa sáng. Hai người ăn uống no đủ về sau, chuẩn bị tiến về Bách Hóa Cao Úc mua sắm một chút muối ăn cùng nãi đường. Trương Lỗi đáp ứng dân tộc xa cổ trại Lôi Ngạo, trong vòng 2 ngày sẽ lại đi một chuyến, hôm nay vừa lúc là ngày thứ 2. Hai người tại đi hướng Bách Hóa Đại Lâu trên đường, vừa vặn lần nữa trải qua Bổ Câu ngõ hẻm cửa ngõ. Nhắc tới cũng xảo, Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai người vừa vặn bị một đám công quản chỗ nhân viên áp lấy hướng bọn hắn bên này đi đến. Lưu Hạo không nghĩ ra, hắn bất quá là 7 cái quầy hàng bán cái cá, làm sao đột nhiên liền thoát ra một đám người đem hắn cùng Triệu Lao Tam để lại. Đằng sau công quản chỗ người giải thích một phen, hắn mới biết được, chợ đen giao dịch là phạm pháp.
Ai, đều tự trách mình không có nói trước hiểu rõ trong huyện tình huống a. Hai tay bị cài lại, Lưu Hạo thở dài, nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội đào tẩu, vừa vặn nhìn thấy Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng liền đứng tại cách đó không xa, Trương Lỗi còn một mặt ý cười. Lưu Hạo trong lòng lửa, có một chút lửa liền đi lên.
Đồng chí, ta báo cáo.
Lưu Hạo dùng sức hướng phía Trương Lỗi bên kia thẻ cổ một cái, giống như là một cái giò xét lấy đầu con rùa, người này gọi Trương Lỗi, bên cạnh gọi Trần Đại Trắng, hai người bọn họ vừa rồi cũng tại chợ đen bán cá. Một bên Triệu Lao Tam cũng lớn tiếng hét lên, bọn hắn cũng bán cá vì cái gì chỉ bắt chúng ta.
Ba,
cho ta thành thật một chút. Cầm đầu công quản chỗ nhân viên công tác, hướng về phía Lưu Hạo cùng Triệu Lao Tam chính là một người một cái miệng giọng tử. Ta chỉ xem lại các ngươi hai cái bảy quầy bán hàng, không thấy được bọn hắn bảy quầy bán hàng. Giáo huấn xong hai người về sau, công việc này nhân viên hướng phía Trương Lỗi ngay máy mắt. Trương Lỗi lúc này mới phát hiện, trước mắt công quản chỗ đồng chí, giống như tại hắn quầy hàng bên trên mua qua nhiều lần cá đâu.
Đồng chí, cái này chợ đen hàng cá tử quá càng rỡ, dưới ban ngày ban mặt vậy mà đều dám nói xấu người khác, ta đề nghị thêm sự phạt nặng.
Trương Lỗi lòng đầy căm phẫn nói.
Mẹ ngươi.
Ba.
Con mạnh miệng.
Triệu Lao Tam vừa muốn mắng chửi, cầm đầu cái kia công quản chỗ đồng chí liền một cái bàn tay đánh qua. Thấy cảnh này, Trương Lỗi không nói được thông khoái, vì ngăn ngừa phức tạp, lôi kéo Trần Đại Tráng tiếp tục hướng Bách Hóa Cao ốc phương hướng tiến đến. Bất quá Trương Lỗi quyết định chủ ý, lần sau ban cá đụng phải công thương chỗ cái kia đồng chí tốt, nhất định phải giảm giá. Chương 35, một hộp vàng thỏi đổi một tấn muối ăn. Chương 35, một hộp vàng thỏi đổi một tấn muối ăn. Lần này bán cá hết thẻ thu hoạch 23 khối tiền, mua muối ăn, ngai đường cùng ăn điểm tâm bỏ ra 8 khối. Tăng thêm trước đó cố ý lưu tiền, cộng lại còn có cái chừng 30 khối tiền. Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai người bị công quản chỗ người bắt đi, Trương Lỗi cũng không cần lo lắng bại lộ dân tộc xa cổ trại vị trí. Hai người rời đi huyện thành về sau, hướng phía kê công lĩnh phương hướng đi tới. Lần này Trần Đại Tráng lương đồ vật không nhiều, tăng thêm Trương Lỗi buổi chiều còn có những an bài khác, cố ý bước nhanh hơn. Không đến một giờ, hai người liền đi tới cổ trại cổng. Để Trương Lỗi dở khóc dở cười là, tộc trưởng Lôi Ngạo cùng Hòn Bạc Phu đứng tại cổ trại cổng khắp nơi nhìn quanh, nhìn thấy bọn hắn một nháy mắt, một đường nhỏ chạy tới. Trương Lỗi, Đại Tráng, ta thân mật nhất các bằng hữu, các ngươi có thể tỉnh đến rồi.
Lôi Ngạo trong sự kích động mang theo một tia ai oán.
Hai ngày này thân đệ đệ Lôi Long thế nhưng là đem Lôi Ngạo tộc trưởng này cho dạy vào hỏng. Từ sáng sớm đến tối, gặp mặt câu nói đầu tiên là phương xa bằng hữu làm sao còn không cho hắn mang đồ vào tới.
Không có ý tứ, Lôi tộc trưởng, hôm qua có chút việc làm trễ lại.
Trương Lỗi cười cười, sau đó chỉ Trần Đại Tráng phía sau dò chút, đồ vật ta đều mang đến.
Bên ngoài lạnh lẽo, đi vào lại nói.
Lôi Ngạo mặt lộ vẻ vui mừng, dẫn hai người hướng cổ trại đi vào trong đi.
Đi vào Lôi Ngạo nhà về sau, Trương Lỗi đem chuẩn bị xong muối bao cùng mãi đường đều đưa tới.
Lôi Ngạo cười tủm tỉm tiếp tới, một bên Lam Muội thì là cho Trương Lỗi hai người bưng hai chén tự chế thảo dược trà.
Dân tộc xa người lâu dài tại sâu trong núi lớn sinh hoạt, đối trung thảo dược nhận biết rất cao, thường xuyên lợi dụng trong núi lớn các trồng thảo dược chế thành thảo dược trà. Nguyên vật liệu bình thường đều là chút cây kim ngân, cúc dại hoa, nhặt lá trúc trở thành nhiệt giải độc thảo dược. Chỉ có dân tộc xa người chân quý nhất khách nhân đến, bọn hắn mới có thể dâng lên tự chế thảo dược trà.
Trương Lỗi đơn giản nhấp một miếng, mới vừa vào miệng có chút đắng vị, nhưng là rất nhanh liền có bề cam, ngược lại là có mấy phần ý tứ.
Một bên Trần Đại Tráng phát hiện trà này có khổ, không đợi được bề cam liền nuốt xuống, vốn muốn đem còn lại nước trà để qua một bên, thế nhưng là quay đầu nhìn thấy Trương Lỗi đang bưng trong tay trúc chế chén trà, thỉnh thoảng nhấp bên trên hai cái, trên mặt còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ, hắn cũng chỉ đành cau mày hướng trong bụng rót.
Ha ha ha, Đại Tráng huynh đệ, ngươi trà này có chút uống không quen đi.
Lôi Ngạo bị chọc cười.
Đại Tráng, uống trà muốn tế phẩm, đừng cắm đầu uống.
Trương Lỗi cũng là cười cười, sau đó quay đầu nhìn phía Lôi Ngạo, Lôi tộc trưởng, mấy ngày nay còn có dã thú đến quấy rối thôn các ngươi sao?
Ai, thật sự là gặp ủy.
Chẳng lẽ xuất sinh này cũng có linh tính?
Lôi Ngạo lắc đầu, từ khi ngươi cho ta phát đạn về sau, bãi nốt cừu bên trong liền rốt cuộc không có ném qua dê.
Lôi Ngạo cũng là có chút đau đầu, có đạn, những ngày này hắn ban đêm một mực ôm súng tại bãi nốt cừu bên cạnh trong phòng đi ngủ. Liên đợi đến trên núi dã thú tới, hắn tốt mở súng bắn giết, một đến giải quyết ném dê vấn đề, thứ hai nói không chừng còn có thể dùng da lông tìm Trương Lỗi đổi lại một chút vật tư. Thế nhưng là mấy ngày trôi qua, kia trộm dê dã thú sừng sốt không có lần nữa xuất hiện. Trương Lỗi cũng đánh lấy cái này dã thú da lông chủ ý, nghe được gần nhất chưa từng xuất hiện, trong lòng hơi có chút thất vọng.
Lôi tộc trưởng, ta xem chừng là lần trước trộm dê về sau, xuất sinh này hẳn là ăn no rồi chờ nó đói bụng đoán chừng liền đến.
Đoán chừng là dạng này, chỉ có thể ban đêm tiếp tục ngồi xuống nó.
Lôi tộc trưởng, ngươi trại tộc nhân khác gần nhất có hay không lấy tới hoàn chỉnh động vật da lông?
Trương Lỗi tiếp tục hỏi.
Không có.
Lôi Ngạo lắc đầu, hiện tại là mùa đông, trên núi những cái kia động vật đều không thế nào ra hoạt động, tăng thêm tuyết rơi đường không dễ đi lắm, tộc nhân của ta cũng rất ít đi dã ngoại đi săn.
Gặp Trương Lỗi có chút thất vọng, Lôi Ngạo vội vàng bổ sung một câu, bất quá ngươi đừng vội chờ đầu xuân về sau, trên núi động vật liền có thêm, tuyết cũng hóa, ta để tộc nhân của ta không thời điểm bận rộn đều đi trên núi đi săn.
Vậy liền cảm ơn trước Lôi tộc trưởng.
Trương Lỗi cười cười, trước mắt trại bên trong còn có cái gì là ta có thể giúp được một tay sao?
Lôi Ngạo nghe vậy, thần sắc có chút do dự, Trương Lỗi minh đệ, ta còn thực sự có cái yêu cầu quá đáng.
Lôi tộc trưởng ngươi mời nói.
Kỳ thật chúng ta dân tộc sang một mực từng có năm hun thịt khô tập tục, chỉ bất quá đem trại xây đến nơi đây về sau, bởi vì mối ăn thiếu vấn đề,
cho nên những năm này một mực không có hùn, hiện tại có Trương Lỗi huynh đệ mạo xưng làm chúng ta câu thông ngoại giới cầu đối, ta mớn. Trương Lỗi gặp Lôi Ngạo không có nói hết lời, bất động thanh sắc tiếp lời gốc dạng, các ngươi cần bao nhiêu muối ăn? Ta đại khái thống kê một chút, chúng ta trại hết thảy 68 gia đình dựa theo một nhà 30 cân muối để tính, vừa vặn 2,040 cân. Kỳ thật ướp gia vị thì khô, muối cùng thịt là một so với 20 tỷ lệ. Nói cách khác một cân muối có thể ướp gia vị ít nhất 20 cân thịt, dân tộc xa gia đình ăn Tết bình thường tới nói sẽ ướp gia vị 50 cân tả hữu thì khô, cũng chính là chỉ cần 2 cân nửa muối ăn. Lôi Ngạo sở dĩ một nhà nhiều lời hơn 20 cân muối ăn, là muốn mượn cơ hội này để Trương Lỗi duy nhất một lần nhiều cho bọn hắn trại mang một ít muối ăn. Muối ăn làm cơ sở vật tư, hiện tại hắn cùng đệ đệ Lôi Long ra là không thiếu, nhưng là trại bên trong những người khác thiếu à. Lôi Ngạo làm tộc trưởng, tự nhiên muốn cấp cho tộc nhân thời gian trôi qua càng tốt hơn một chút. Dạng này sự thống trị của hắn địa vị cũng sẽ càng thêm kiên cố. Trương Lỗi mặc dù không phải dân tộc xa, nhưng là Cám Nam đại bộ phận địa khu cũng đã có năm ướp gia vị thịt khô tập tụ, thôn xóm bọn họ cũng không ngoại lệ. Trương Lỗi tự nhiên cũng biết Lôi Ngạo báo cáo láo không ít muối ăn số lượng. Chỉ là hắn cũng không có bất trần, mà là trong đầu nhanh chóng tính sổ sách. Trước mắt Bách Hóa Đại Lâu muối ăn giá tiền là một ma ngũ, 2,040 cân muối ăn chính là 306 khối tiền. Số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ. Trước đó gia hổ cùng hiệu sao gia Trương Lôi đã dựa theo yêu cầu đổi tương ứng vật tư, lần này cần hắn hoa hơn 300 đi mua muối ăn, còn phải nghĩ biện pháp trở tới đây, cái này sống cũng không tốt tiếp. Lôi tộc trường, cái này hơn 2.000 cân nhưng không dễ kiếm lắm a. Trương Lỗi giả bộ ra có chút khó khăn, chúng ta cái này khắp nơi đều là đường núi, đường không dễ đi lắm, mà lại như thế số lượng to lớn muối ăn giá cả nhưng không rẻ a. Lôi Ngạo nhìn thấy Trương Lỗi có chút không muốn tiếp cái này sống, cắn răng, hướng về phía một bên Lam Muội phân phó nói, ngươi đi chúng ta phòng ngủ, đem dưới giường cái kia hộp gỗ nhỏ lấy tới. Rất nhanh, Lam Muội trịnh trọng ôm một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Lôi Ngạo, hiển nhiên bên trong là tương đối quý giá vật phẩm. Đương hộp gỗ bị mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, Trương Lỗi hô hấp đều không tự chủ được trở nên có chút gấp rút, bởi vì cái này trong hộp gỗ chứa lại là vàng óng vàng thỏi. Lôi Ngạo có chút đau lòng sờ lên bên trong vàng thỏi, sau đó đem cả cái hộp gỗ đẩy lên Trương Lỗi trước mặt. Trương Lỗi minh đệ, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, cái này hộp gỗ đồ vật đều thuộc về ngươi. Chương 36, Tú Hà công xã đốt lò gạch. Chương 36, Tú Hà công xã đốt lò gạch. Lỗi ca, là hoàng kim. Trần Đại Tráng có mấy lời đều sẽ không nói. Trương Lỗi cũng là cố nén nội tâm kích động đem hộp gỗ nhận lấy, sau đó lấy ra trong đó một khối vàng thỏi cẩn thận ước lượng một chút, ngay sau đó lại bỏ vào trong miệng cắn một chút, xác nhận là hoàng kim không thể nghi ngờ. Cái này hộp gỗ nhỏ không tính lớn, bên trong chỉ có 3 khối vàng thỏi, nhưng là cái này vàng thỏi trọng lượng Trương Lỗi đoán chừng phải có cái 200 khắc tả hữu. Trương Lỗi nhớ không lầm, hiện tại trong huyện ngân hàng cùng tiệm vàng hoàng kim giá thu mua cách là 40 đồng tiền một khắc. 200 khắc chính là 8000 khối tiền. Bất quá ngân hàng cùng tiệm vàng thu về là cần đăng ký hoàng kim xuất xứ, Trương Lỗi nghĩ muốn xuất thủ chỉ có thể tìm chợ đen người giao dịch, chỉ là giá tiền này hẳn là sẽ có chút rút lại. Trương Lỗi cân nhắc một phen về sau, cuối cùng vẫn đồng ý hiện tại hắn cùng Lôi Ngạo đang đứng ở hợp tác lên cao kỳ, chuyện này nếu là cự tuyệt Lôi Ngạo, Trương Lỗi sợ quan hệ giữa hai người sẽ trở nên có chút xa lánh. Mà lại dùng giá trị 306 muối ăn đổi lấy giá trị 8000 hoàng kim, cuộc mua bán này mặc dù có chút phong hiểm, nhưng là ích lợi cũng rất cao a. Lôi Ngạo nhìn thấy Trương Lỗi đồng ý xuống tới, trên mặt cũng là rất kích động. Có những ngày muối ăn, bọn hắn cổ trại trong thời gian ngắn là không cần lo lắng muối ăn vấn đề. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Trương Lỗi vốn định cùng Trần Đại Tráng cùng rời đi cổ trại trở về thôn, nhưng quả thực là bị Lôi Ngạo lôi kéo lưu lại ăn một bữa phong phú cơm trưa. Nói thật, đối mặt nhiệt tình như vậy dân tộc xa tộc trưởng, Trương Lỗi đều có chút ngượng ngùng. Bất quá, bữa cơm này ăn chính là thật là thơm a. Trương Lỗi huynh đệ, Đại Tráng huynh đệ, chúng ta cái này hơn 2000 cân muối ăn các ngươi nhìn lúc nào có thể cho chúng ta đưa tới a? Lôi Ngạo có chút không kịp chờ đợi. Cái kia hộp gỗ nhỏ hoàng kim vẫn là gia gia của hắn lúc trước làm cướp bóc hoạt động lúc, từ một hộ có tiền địa chủ nhà giành được, là Lôi Ngạo chân chính áp đáy hòm đồ tốt. Hiện tại cái này áp đáy hòm đồ vật đều cho đi ra, liền nghĩ đổi hơn 2000 cân muối ăn. Đương nhiên, Lôi Ngạo cũng sẽ không vì tộc nhân của mình hào phóng như vậy, chỉ cần cái này muối ăn có thể đưa đến bọn hắn trại đến, hắn Lôi Ngạo tự nhiên có thể sử dụng muối ăn từ những này tộc trong tay người đổi được so hộp gỗ nhỏ thứ càng quý giá. Lôi tộc trường, ngươi cũng biết cái này muối ăn không phải số lượng nhỏ, muốn an toàn đưa đến các ngươi trại đến, cần bàn bạc kỹ hơn. Trương Lỗi cao mày nghĩ, một tuần. Cho ta một tuần thời gian, ta tuyệt đối đem cái này hơn 2000 cân muối ăn đưa đến trước mặt ngươi. Được, một tuần liền một tuần. Lôi Ngạo có chút kích động, chuyện này liền làm phiền các ngươi. Định ra giao hàng cụ thể ngày về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng liền rời đi cổ trại. Trên đường, Trần Đại Tráng nhịn không được hỏi, Lỗi ca, cái này hơn 2000 cân muối ăn ngươi thật có biện pháp không? Tại hiện ở niên đại này, muối ăn đã là quốc gia trọng điểm quản khống vật tư, mặc dù không cần phiếu chứng thành có thể mua sắm, nhưng là một mình mỗi lần mua sắm muối ăn tối cao không thể vượt qua 20 cân. Cái này hay là bởi vì Cám Nam có ướp gia vị thịt khô thói quen, cố ý tăng cao hơn một chút mua sắm tiêu chuẩn, địa phương khác muối ăn mua sắm hạn mức cao nhất thấp hơn. Dựa theo một lần mua sắm 20 cân để tính, muốn mua sắm hơn 2000 cân muối ăn, đến hơn 100 lần. Trong huyện cứ như vậy mấy nhà bách hóa cao ốc cùng cung tiêu xã, loại này bên mua thức rất dễ dàng liền sẽ khiến nhân viên bán hàng chú ý, rất không an toàn. Mấu chốt nhất là, dạng này mua sắm thời gian quá dài dựa theo dạng này bên mua thức, cái này hơn 2000 cân muối ăn đưa đến cổ trại đi, năm đều muốn qua hết. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ta tự có biện pháp. Trương Lỗi thần bí cười cười, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ai,
Lỗi ca ngươi chờ ta một chút a. Trần Đại Tráng đội vàng đi theo. Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng cũng không có trước tiên trở lại thôn, mà là đi tới trong thôn vừa kiến thiết cục gạch nhà máy. Có giá trị 8000 khối hoàng kim, tu chuyện phong ốc cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Cái này cục gạch nhà máy là lấy trong thôn Tú Hà công xã danh nghĩa thành lập xưởng trưởng từ công xã chủ nhiệm Điền Hữu Tài kiêm nhiệm, phó trưởng xưởng thì là từ công xã bí thư Khương Đại Hải kiêm nhiệm. Cục gạch nhà máy, xưởng trưởng trong văn phòng. Đại Hải, ta sách hay nhớ, ngươi không phải nói cục gạch nhà máy có thể kiếm tiền sao? Điền Hữu Tài nhìn xem trên bàn tháng này lò gạch tài báo, có chút khóc không ra nước mắt. Lão Điền, ngươi đừng nội a, chúng ta cái này lò gạch mới xây mấy tháng, đằng sau buôn bán được. Khương Đại Hải an ủi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Khương Đại Hải nội tâm cũng là có chút hoảng. Kiến thiết cục gạch nhà máy là hắn nói ra, ngân hàng cho vay là hắn cùng Điền Hữu Tài cùng một chỗ lấy công xã danh nghĩa cho vay, mặc dù là vô tức cho vay, nhưng cái này cục gạch nhà máy nếu là đóng cửa, khoản này cho vay coi như còn không lên. Đến lúc đó hai người bọn họ mất chức đều là chuyện nhỏ, liền sợ đến ăn cơm tù a. Ai? Điền Hữu Tài rất hối hận để Khương Đại Hải năm trước đi tham gia sát vách thị ưu tú Hương Trấn học tập khảo sát, dẫn đến Khương Đại Hải vừa về đến liền dùng bên tranh cãi muốn mở cục gạch nhà máy, nói có thể cho công xã kiếm không ít kinh phí. Nhưng là bây giờ kinh phí không có gặp một điểm, công xã còn trên lưng không ít nợ nần. Ngay tại hai người vô kế khả thi thời điểm, văn phòng đại môn bị người gõ vang. Xin hỏi, Điền chủ nhiệm ở đây sao? Vào đi. Cửa không có khóa. Điền Hữu Tài lên tiếng. Chỉ gặp Trương Lỗi mang theo Trần Đại Tráng hai người đi đến. Nhìn người tới là hai cái mười mấy tuổi tiểu hòa tử, Điền Hữu Tài nhíu mày, hai người các ngươi nhỏ đồng chí tìm ta có việc. Trương Lỗi cười làm lên tự giới thiệu, ngươi tốt, ta gọi Trương Lỗi, bên cạnh gọi Trần Đại Tráng, hai chúng ta đều là Hạ Diêu thôn đội sản xuất đội viên. Tú Hà công xã thuộc hạ có 3 cái đại đội sản xuất, lấy thôn làm tên, theo thứ tự là Tú Hà thôn đại đội sản xuất, Thượng Diêu thôn đại đội sản xuất, Hạ Diêu thôn đại đội sản xuất. Nói một cách khác, Điền Hữu Tài chính là Trương Lỗi bên trên lãnh đạo cấp trên. Có sinh sản đội sự tình liền đi công xã làm tốt đăng ký, sẽ có công xã người cho các ngươi xử lý tốt. Điền Hữu Tài nhíu mày, hiện tại ta cùng Khương bí thư còn có chuyện phải bận rộn. Một bên Khương Đại Hải cũng là có chút đau đầu. Thường thường liền có thuộc hạ đại đội sản xuất người bởi vì một số lông gà việc vặt đến công xã tìm xin giúp đỡ. Không phải hôm nay Trương Tam nhà ném đi gà, chính là ngày mai Lý Tứ nhà thiếu đi con vịt, nếu không phải là 70 tuổi già mãi tới cáo trạng, nói trong thôn cái nào tiểu tử nhìn lén nàng tắm rửa. Mấu chốt nhất là, những người này đến công xã không tìm người khác, chỉ nhận Điền Hữu Tài cùng Khương Đại Hải. Trương Lỗi xem xét hai người biểu lộ liền biết Điền Hữu Tài hiểu là mình, vội vàng giải thích nói, Điền chủ nhiệm, ta tới đây không phải tìm các ngươi tìm xin giúp đỡ mà là nghĩ muốn tìm bọn các ngươi làm khoản buôn bán. Buôn bán? Điền Hữu Tài ngồi thẳng người, thế nhưng là nhìn thấy hai người trẻ tuổi như vậy, lại có chút hồ nghi, hai người các ngươi có thể cùng ta làm cái gì mua bán? Trương Lỗi cười cười, Điền chủ nhiệm không phải cục gạch nhà máy xưởng trưởng sao? Ta làm hộ khách tới tìm ngươi mua cục gạch, cái này chẳng lẽ không phải mua bán sao? Một bên Khương Đại Hải nghe được có khách tới cửa, nhanh chóng ngâm hai chén trà nóng đưa tới, nhỏ đồng chí, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu cục gạch à? Trương Lỗi cười nói, tu kiến hai tòa nhà 3 tầng cục gạch phòng cần bao nhiêu cục gạch, ta liền muốn bao nhiêu cục gạch. Chương 37, hợp đồng ký kết, ngẫu nhiên gặp Tần Tuyết Như. Chương 37, hợp đồng ký kết, ngẫu nhiên gặp Tần Tuyết Như. Cái này nhiều như vậy? Điền Hữu Tài sắc mặt đỏ bừng lên. Nhỏ đồng chí, vấn đề này nhưng không có thể nói đùa nha. Khương Đại Hải ngược lại là có chút tỉnh táo, ta trước cho các ngươi nói một chút xây 3 tầng cục gạch phòng cần bao nhiêu cục gạch đi. Trước đó Khương Đại Hải đi ưu tú Hương Trấn học tập khảo sát thời điểm, bởi vì đối cục gạch nhà máy rất có hứng thú, cho nên trọng điểm khảo sát cục gạch nhà máy một chút tin tức tương quan, bằng không hắn cũng không dám tùy tiện lấy Tú Hà công xã danh nghĩa mở nhà máy. Chúng ta Cám Nam địa khu kiến tạo cục gạch phòng, một tầng diện tích vì 80 đến 100 mét vuông. Dựa theo 100 bình để tính, 3 tầng chính là 300 bình. Kiến tạo công nghệ cũng chia là hai loại tình huống, một loại là kinh tế hình, bức tường là 18 tường, cũng gọi đơn gạch nửa tường, loại này kiến tạo phương thức tương đối tiết kiệm cục gạch, mỗi mét vuông cần 96 khối cục gạch. 300 bình cục gạch phòng cần 28.800 cục gạch. Còn có một loại khác đâu? Trương Lỗi có chút hiếu kỳ. Một loại khác là thông thường hình, bức tường là 24 tường, cũng gọi song gạch phòng, loại này kiến tạo công nghệ phòng ẩm, cách âm đều tương đối tốt, nhưng là mỗi mét vuông cần 128 khối cục gạch, 300 bình chính là 38.400 khối cục gạch. Chúng ta lò gạch trước mắt cục gạch giá tiền là 3/5 một khối, 3 vạn cục gạch liền muốn hơn 1000 khối. Một tòa hơn 3 vạn khối chính là hơn 1000 khối tiền. Hai tòa nhà liền muốn hơn 2000 khối. Khương Đại Hải một mặt nghiêm túc. Hiện tại ngươi biết ngươi mở cái này trò đùa có bao nhiêu khoa trương sao? Ai, hai người các ngươi bé con, cái này trò đùa về sau mở ra cái khác. Tỉnh táo lại Điền Hữu Tài một mặt thất vọng. Nhiều tiền như vậy, cũng không phải một số lượng nhỏ, hắn là thật cảm thấy Trương Lỗi hai người không bỏ ra nổi tới. Vốn cho rằng đã tới cái đại đan, ai biết là tình huống như vậy, bất quá hắn làm công xã chủ nhiệm cũng không đáng cùng hai cái tiểu oa nhi được ý. Ta không có nói đùa. Trương Lỗi vẻ mặt thành thật. Lỗi ca. Trần Đại Tráng hơi kinh ngạc. Kỳ thật Trương Lỗi cũng không nghĩ tới xây hai cái phòng ở chỉ riêng cục gạch liền muốn nhiều tiền như vậy. Bất quá những ngày này hắn cho mẫu thân Lý Tú Liên cầm hơn 700, từ dân tộc xa lôi ngạo nơi đó cầm hoàng kim có thể bán cái hơn 8000, cái này mua sắm cục gạch tiền dư xài. Còn xi măng hạt cắt cùng tiền nhân công dùng, Trương Lỗi thì càng không lo lắng. Xây nhà tiểu công ở đời sau giá cả rất cao, nhưng là tại hiện ở niên đại này, chỉ cần nuôi cơm hoặc là hơi cho ít tiền, liền có rất nhiều người nguyện ý tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Đông Thiên nông thôn trên cơ bản từng nhà đều thiếu lương thực, lại là nông nhàn nhiều mùa, lúc này có thể ra đi làm việc không ăn người trong nhà lương thực, còn có thể tiện thể kiếm chút tiền, ai không nguyện ý làm. Hạ quyết tâm về sau, Trương Lỗi rút một xấp tiền mặt ra, nơi này là 30 đồng tiền, liền xem như ta tiền đặt cọc. Ta muốn dùng 24 gạch kiến tạo công nghệ dựa theo Khương bí thư thuyết pháp, hẳn là muốn hơn 6 vạn khối cục gạch đi. Trương Lỗi biết mình cùng Trần Đại Tráng hai người đều là mười mấy tuổi tiểu hài, nếu là ăn không răng trắng khẳng định là không có cách nào để Điển Hữu Tài cùng Khương Đại Hải tin tưởng, cho nên Trương Lỗi chỉ có thể sử dụng tiền giấy năng lực. Bất quá cái này hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, Điển Hữu Tài cùng Khương Đại Hải hai người nguyên bản mặt nghiêm túc trong nháy mắt hiện đầy tiêu dung. Lão Điển, ta phải phê bình hai ngươi câu à, ngươi xem một chút ngươi vừa rồi cùng Trương Lỗi đồng chí nói chuyện thái độ. Củ gừng ngươi đừng chỉ nói ta à, ngươi vừa rồi không phải cũng thái độ có vấn đề sao? Điển Hữu Tài lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Trương Lỗi, Trương Lỗi đồng chí, mới vừa rồi là ta cùng Khương bí thư mạo muội. Bất quá sản xuất hơn 6 vạn khối cục gạch khả năng cần một quãng thời gian, ngươi bên này lúc nào muốn? Tại trong thôn, có thể từ trong túi móc ra 30 khối tiền mặt người, đầy đủ gây nên bọn hắn coi trọng. Càng nhanh càng tốt, ngươi đưa nhiều ít cục gạch qua khứ, ta có thể làm trận thanh toán cái này phí tổn. Trương Lỗi trả lời. Ba tầng cục gạch phòng kiến tạo nhìn xem giống như rất đơn giản, nhưng là từ chuẩn bị vật liệu, bắt đầu khởi công, đến vào ở ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Bây giờ cách ăn Tết liền chừng một tháng, muốn năm trước vào ở đi khẳng định là không thực tế, nhưng là Trương Lỗi nghĩ sang năm ăn Tết trước đó có thể ở lại bên trên tân phòng. Đưa một lần kết một lần phí tổn. Cái này nhưng làm Khương Đại Hải cùng Điền Hữu Tài kích động hỏng, đối Trương Lỗi lời nói có độ tin cậy lại cao mấy phần. Như vậy, đối bọn hắn cục gạch nhà máy phong hiểm sẽ xuống đến thấp nhất. Trương Lỗi đồng chí, đã các ngươi vội vã muốn, ta hôm nay liền triệu tập trong xưởng người bắt đầu sản xuất. Dù có triển vọng cười cười, đồng thời bởi vì ngươi cần cục gạch số lượng to lớn, ta có thể cho ngươi mỗi khối tiện nghi 5 dặm rưỡi theo 3 phần tiền một khối giá cả cho ngươi. Trương Lỗi nghe xong còn có cái này chuyện tốt, lập tức biểu thị ra cảm tạ. Đừng nhìn cái tiện nghi 5 dặm một khối, nhưng là như vậy 6 vạn cục gạch chỉ cần 1800 khối tiền, chọn vẹn tiện nghi 300 khối tiền. Một bên Khương Đại Hải thì là nhanh chóng định ra một thước 2 phần hợp đồng, Trương Lỗi nhìn xem trên hợp đồng mặt địa chỉ cùng kim ngạch không có vấn đề, tại chỗ ký vào tên của mình. Xong xuôi đây hết thảy về sau, hai người liền rời đi cục gạch nhà máy. Tại về thôn trên đường, Trần Đại Tráng nhịn không được, hỏi nghi ngờ trong lòng. Lỗi ca, ngươi vì sao muốn xây 2 tòa nhà 3 tầng cục gạch phòng a? Theo Trần Đại Tráng, Trương Lỗi ra bất quá 5 thanh người, một tòa 3 tầng phòng ở đều ở không hết, vì sao muốn tốn tiền nhiều như vậy xây 2 tòa nhà đâu? Đại Tráng, một tòa là của ta, một cái khác tòa nhà là cho nhà ngươi xây a. Trương Lỗi cười giải thích nói. Trần Đại Tráng những ngày này đi theo hắn xuất lực nhiều nhất, đưa tiền lại không muốn, Trương Lỗi chỉ có thể đem tiền lấy loại phương thức này phân cho Trần Đại Tráng. Nghe được trong đó một tòa sẽ cho mình nhà, Trần Đại Tráng có chút kích động, bất quá do dự một chút về sau, vẫn là nhỏ giọng nói cái này, nếu không nhà ta xây cái một tầng đi. Nhà hắn liền 3 nhân khẩu, xây một tầng liền đủ ở, xây 3 tầng quá tốn tiền. Một tầng làm sao đủ? Về sau ngươi không cưới vợ. Trương Lỗi trêu tức nhìn xem Trần Đại Tráng. Trần Đại Tráng nhà rất phá, Trương Lỗi căn cứ trí nhớ của kiếp trước biết được, mùa hè sang năm Đại Tráng nhà sẽ có một lần sập phòng, cũng là tại lần kia sập trong phòng, Nô Thục Phương cũng bởi vậy mất mạng. Hiện tại Trần Đại Tráng đi theo mình làm việc, lại không muốn tiền, Trương Lỗi chỉ có thể lấy loại phương thức này đem Đại Tráng kia phần tiền phân quá khứ, thuận tiện cũng có thể cứu Nô Thục Phương một mạng. Ha ha ha, Lỗi ca ngươi lại trêu ghẹo ta. Trần Đại Tráng gãi đầu một cái, có chút đỏ mặt. Đột nhiên, sau lưng của hai người truyền đến một kinh hỉ thanh âm. Trương Lỗi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ gặp tóc dài phất phới Tần Tuyết Như chính từ nơi không xa hướng lấy hai người bọn họ nhỏ chạy tới. Tần lão sư, thật là đúng dịp a. Trương Lỗi cũng là không nghĩ tới tại về thôn trên đường còn có thể đụng tới cái này nữ thanh niên trí thức. Ngươi đến trong thôn làm gì? Tần Tuyết Như con mắt lóe sáng sáng. Từ khi vài ngày trước Trương Lỗi cứu được nàng về sau, Trương Lỗi thân ảnh liền thỉnh thoảng xuất hiện tại Tần Tuyết Như trong đầu, thậm chí là trong mộng. Lúc này nhìn thấy Trương Lỗi sống sờ sờ đứng trước mặt mình, Tần Tuyết Như cảm thấy không hiểu vui vẻ. Đến trong thôn cục gạch nhà máy mua chút gạch, nghĩ cho nhà tu cái phòng ở. Trương Lỗi như nói thật nói, cái kia cục gạch nhà máy Điền chủ nhiệm ta tương đối quen, muốn ta đi cấp ngươi nói chuyện giá cả sao? Tần Tuyết Như chủ động nói, Tần lão sư, không phiền phải đi, ta cùng Điền chủ nhiệm đã ký xong hợp đồng. Trương Lỗi cự tuyệt nói, được thôi. Hảo ý bị cự, Tần Tuyết Như có chút thất lạc, đúng rồi, đêm hôm đó thật rất cảm tạ ngươi đã cứu ta. Kia là ta phải làm. Tần lão sư, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Nha, không có việc gì không có việc gì. Tần Tuyết Như ngay cả vội khoát khoát tay. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó dẫn Trần Đại Tráng tiếp tục hướng thôn phương hướng đi đến. Tần Tuyết Như ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến Trương Lỗi thân ảnh của hai người biến mất trong tầm mắt, lúc này mới quay người hướng phòng học ký túc xá đi đến. Nhanh đến thôn thời điểm, Trần Đại Tráng tình lình tới một câu, "Lỗi ca, ta cảm thấy Tần lão sư giống như đối ngươi có chút ý tứ." Trương Lỗi có chút cổ quái lườm Trần Đại Tráng một chút, "Có sao?" "Có." Trần Đại Tráng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. "Vừa rồi Tần lão sư cùng ngươi lúc nói chuyện, trong mắt đều là ngươi." Chương 38, Hứa đội trưởng. Ta cùng Đại Tráng nhà muốn ướp thịt khô. Chương 38, Hứa đội trưởng, ta cùng Đại Tráng nhà muốn ướp thịt khô. Trương Lỗi cũng không có đem Trần Đại Tráng để ở trong lòng, hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một việc, đó chính là kiếm tiền. Về phần nhi nữ tình trường, Trương Lỗi ý nghĩ chính là tùy duyên, gặp được thích hợp liền thử chỗ một chút, không có gặp được coi như xong, dù sao hắn mới 18 tuổi, không nóng nảy. Hai người trở lại trong thôn về sau,
Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng ước định cẩn thận buổi sáng ngày mai 3 điểm gặp mặt liền để Trần Đại Tráng trở về. Một mình hắn hướng đội sản xuất dài Hứa Kiến Quân ra đi đến. Cùng Trương Lỗi lần trước đến, Hứa Kiến Quân tại nhà mình đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, xem báo, ngồi bên cạnh vợ hắn Triệu Thúy Liên, ngay tại nạp lấy đế giày. Hứa đội trưởng, Triệu Thẩm. Trương Lỗi khách khí lên tiếng chào hỏi. Hôm nay qua đến tìm ta có việc. Hứa Kiến Quân thu hồi báo chí. Trương Lỗi cười cười, ta muốn mượn xe bò, còn muốn Hứa đội trưởng mở cho ta cái chứng minh. Nói rõ chi tiết nói. Hứa Kiến Quân bưng lên bên cạnh trà bạc, thổi thổi mặt ngoài phù mạn, nhấp một miếng. Ta cùng Trần Đại Tráng nhà muốn ướp gia vị một chút thì khô, cần phải đi trong huyện kéo điểm muối ăn trở về. Hiện tại ngươi cũng biết, muối ăn duy nhất một lần không cho nhiều mua. Trương Lỗi cười nói rõ ý đồ đến. Chuyện này tạm thời để một bên, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay có hay không đi chợ đen bán cá? Hứa Kiến Quân ánh mắt sắc bén nhìn lại. Trương Lỗi mặt không đổi sắc, nhẹ gật đầu, đúng, đi. Kia trước đó ngắn ngủi 2-3 ngày ngươi liền giao thanh ngươi đệ 20 đồng tiền tiền phạt cũng là ngươi đi chợ đen bán đồ đổi lấy lạc. Hứa Kiến Quân truy vấn. Phải. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, phản hỏi nói, Hứa đội trưởng nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ngoại trừ làm ít đồ đi trong huyện chợ đen mua có thể làm hai cái tiền, còn có thủ đoạn khác có thể trong thời gian ngắn như vậy gom góp tiền phạt sao? Dựa vào đi theo chúng ta đội sản xuất ra một năm công cũng không đến số này a. Hứa Kiến Quân sắc mặt có chút hòa hoãn, thở dài, Trương Lỗi, ngươi về sau ít đi trong huyện chợ đen. Hôm nay trong huyện công quản chỗ gọi điện thoại đến đây, Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai cái bởi vì đi trong huyện bán cá bị bắt. Hiện tại một người muốn giao 100 khối tiền phạt. Hứa đội trưởng ngươi cho bọn hắn giao rồi. Trương Lỗi hỏi. Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo bị công quản chỗ người bắt đi, vốn chính là Trương Lỗi thiết kế trả thù hai người tận lực dẫn đạo kết quả. Triệu Lao Tam lúc đầu cùng Trương Lỗi nhà liền có thủ, đoạn thời gian trước còn báo cáo hắn đệ Trương Dương, kết quả đạo đưa bọn họ nhà bị phạt 20 đồng tiền. Đây cũng là dẫn đến kiếp trước Trương Dương bị bán đi mấu chốt nguyên nhân, thù này không thể không báo. Lưu Hạo kiếp trước một mực lợi dụng Hoa Ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn, vài ngày trước lại ở sau lưng cổ động Vương Thúy Hoa đối với hắn dây dưa không thả, cũng nên nhận giáo huấn. Không có, đây chính là 200 khối tiền, chúng ta đội sản xuất Trương Mục cũng mới 200-300 khối tiền. Hứa Kiến Quân lắc đầu, cuối năm lập tức liền có thể coi là công điểm, chúng ta đội sản xuất muốn chia tiền phân lương thực, số tiền này không thể động. Hứa đội trưởng làm rất đúng, tiền này xác thực không thể động. Trương Lỗi hỏi tiếp, kia hai người bọn họ cuối cùng, hắn hiện tại liền muốn biết, hai người cuối cùng là dạng gì hạ tràng, còn có thể thế nào? Không nộp ra tiền bị trong huyện đồn công an giam lại, phải nuốt một tháng, đoán chừng phải ở bên trong qua Tết. Hứa Kiến Quân có chút tức giận, nếu không phải công quản chỗ, có ta một cái chiến hữu, chúng ta đội sản xuất đều muốn bị quan bên trên đầu cơ trục lợi tên tuổi, tập thể công khai xử lý tội lỗi. Trương Lỗi cười, kết quả này hắn rất hài lòng. Trương Lỗi tiểu tử ngươi đừng cười, ta biết tiểu tử ngươi đầu óc tốt làm, nhưng là chợ đen chốt như vậy ngươi vẫn là ít đi. Hứa Kiến Quân căn dặn nói, nếu như bị bắt lấy chúng ta đội sản xuất cũng không có tiền chuộc người. Yên tâm đi, Hứa đội trưởng, ta về sau không đi. Trương Lỗi thuận miệng ứng phó một câu, bất quá cái này xe bỏ cấm còn có mua mới chứng minh làm phiền ngươi mở cho ta một chút. Hứa Kiến Quân tiếp nhận Trương Lỗi mượn xe bỏ một khối tiền phí tổn, rất nhanh liền mở tốt xe bỏ cấm cùng mua mới chứng minh. Trương Lỗi đạt được vật mình muốn, vừa muốn rời đi, chỉ gặp Hứa Hoa từ phòng ngủ đi ra. Lỗi tử, ngươi thế nào tới? Hứa Hoa là Hứa Kiến Quân con trai độc nhất, cùng Trương Lỗi niên kỷ tương tự, đều tại trong huyện đọc sách. Bất quá Hứa Hoa không bằng Trương Lỗi học giỏi, không có thi đậu trung chuyên, mà là từ gia xuất tiền tự trả tiền niệm cao trung. Ở niên đại này, thi đậu trung chuyên là phân phối công tác, học phí đại bộ phận cũng từ huyện cục tài chính phụ cấp. Cao trung thì hoàn toàn khác biệt, chỉ cần có tiền liền có thể bên trên, đương nhiên cái này học phí so trung chuyên phí tổn cao gấp bội, mà lại tốt nghiệp trung học về sau là không có công việc phân phối, thi lên đại học là đường ra duy nhất. Hoa tử, ta tìm ngươi trà có chút việc. Trương Lỗi nhìn thấy Hứa Hoa lập tức có chút cảm xúc, hắn thứ hai từ trường học trở về, không nghĩ tới thoáng chớp mắt đã đến cuối tuần. Ta nghe nói ngươi không có ý định đọc sách rồi. Hứa Hoa hỏi nghi ngờ trong lòng. Hai người đều tại trong huyện đọc sách, mặc dù không tại một trường học, nhưng là hai người là một cái thôn mỗi lần đều là đồng thời trở về. Lần này cuối tuần nghỉ, Hứa Hoa ở cửa trường học đợi rất lâu cũng không thấy Trương Lỗi quá khứ tìm hắn. Kết quả tìm tới Trương Lỗi trường học sau khi nghe ngóng, mới biết được Trương Lỗi đã trốn học rất nhiều ngày, nghe nói là không có ý định đọc sách. Không niệm đệ đệ ta muội muội còn nhỏ. Trương Lỗi lắc đầu, ta trưởng thành, bây giờ trong nhà chính là cần ta thời điểm. Ngươi muốn không nghĩ thêm nghĩ. Nếu là thiếu tiền, ta để cho ta cha cho ngươi mượn trước một chút. Hứa Hoa có chút kích động, cũng có chút tức giận. Hứa Hoa ở trong thôn này, duy vừa cảm giác được so với mình đọc sách lợi hại chính là trước mắt Trương Lỗi, nhìn xem Trương Lỗi không còn đọc sách, cảm thấy có chút đáng tiếc. Đồng thời Hứa Hoa cũng rất tức giận, mình một mực mong mà không được trùng chuyên văn bằng sẽ bị Trương Lỗi như thế hời hợt nói bỏ liền bỏ. Trương Lỗi có chút cảm động, Hoa tử, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là mỗi người có mỗi người nên đi đường. Hiện tại ta đã tìm tới ta nên đi đường. Nói xong câu đó về sau, Trương Lỗi quay người rời khỏi nơi này. Hứa Hoa ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là một mực tại tiêu hóa Trương Lỗi câu nói sau cùng. Nhi tử, ngươi đừng lo lắng Trương Lỗi. Người ta hiện tại mang theo chúng ta trong thôn xỏa tráng những ngày này khắp nơi giày vò, hướng ra làm không ít đồ vật. Triệu Thúy Liên vô vô nhi tử bà bay, mà lại ngươi đoán vừa rồi người ta tới làm gì? Làm gì? Hứa Hoa hỏi. Tới mượn xe bỏ cùng tìm ta mở mua muối bằng chứng, người ta ra năm nay muốn ướp gia vị thịt khô lạc. Hứa Kiến Quân tiếp lời gốc dạng. Vậy thì thế nào? Hứa Hoa hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng người trùng sinh Trương Lỗi không giống, hắn tập trung tinh thần đều đang đi học phía trên, đối sự tình khác độ mẫn cảm rất thấp. Chúng ta thôn hết thể hơn 60 hộ người,
hàng năm có năng lực hun thịt khô mới mấy hộ, bất quá năm ngón tay số lượng. Hứa Kiến Quân cười giải thích nói, Trương gia bởi vì Trương Lỗi tiểu tử này trở về thời gian là càng ngày càng tốt ta.
A, Hứa Hoa có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Trương Lỗi học tập tốt hơn hắn coi như xong, hiện tại dù là không đi học, giúp đỡ ra cũng có thể xuất sắc như thế. Phải biết hắn hiện tại còn tiêu lấy ra tiền tại trong huyện đọc sách đâu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Một bên khác, Trương Lỗi vừa về đến nhà, liền thấy đại sảnh lò sưởi bên cạnh ngồi một cái hắn không muốn nhất gặp một người. Chương 39, đi ra ngoài đánh giã, nhà bị trộm. Chương 39, đi ra ngoài đánh giã, nhà bị trộm. Vương Thúy Hoa, ngươi tại sao lại tới? Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ. Tiếp trước cùng Vương Thúy Hoa kết hôn, hai người cũng coi là ở chung được cả một đời, mặc dù có chút kết nhóm sinh hoạt ý tứ, nhưng Trương Lỗi vẫn tương đối hiểu rõ Vương Thúy Hoa tính tình. Vương Thúy Hoa thực chất bên trong là cái cực kỳ tự phụ lại người cao ngạo. Dựa theo vài ngày trước mình nói với Vương Thúy Hoa những lời kia, bình thường tới nói về sau Vương Thúy Hoa nhìn thấy chính mình cũng hẳn là đi vòng qua. Làm sao hiện tại chia tay về sau, còn ba phen hai đầu hướng hắn cái này chạy. Ngươi, nhìn thấy Trương Lỗi giọng nói vô cùng không kiên nhẫn, Vương Thúy Hoa vừa muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến mình mục đích của chuyến này, lập tức sửa lời nói, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Ta giúp Lý Thẩm đều làm xong cơm. Ngươi giúp ta mẹ làm cái gì cơm? Trương Lỗi có chút buồn bực, cái giờ này nhà ngươi cũng hẳn là đang nấu cơm a. Mẹ ta một người giải quyết được. Vương Thúy Hoa khỏe miệng giật một cái, ngươi nắm chắc tẩy cái tay đi thôi, chờ sau đó ta cho ngươi xới cơm. Hai ngày này mẫu thân Bành Kim Liên một mực tại bên thai làm Vương Thúy Hoa tư tưởng công việc, muốn cho Vương Thúy Hoa tạm thời cùng Trương Lỗi hợp lại, để cho Trương Lỗi cũng hướng nhà các nàng làm điểm vật tư, cải thiện sinh hoạt. Vương Thúy Hoa bị phiền không có biện pháp, chỉ có thể đã đáp ứng đi thử một chút. Vương Thúy Hoa lúc đầu dự định làm dáng một chút cho mẫu thân Bành Kim Liên nhìn xem, chắn lấp kín mẫu thân miệng. Nhưng là sau khi đến, Vương Thúy Hoa dần dần phát hiện không thích hợp. Nhìn lướt qua bốn trên bàn vuông đặt vào đồ ăn thừa, tất cả đều là thịt. Thịt cá, thịt thỏ, thịt dê kia là cái gì cần có đều có, trong chuồng heo còn có một con dê béo tại bé bé gọi. Còn có Trương Lỗi đệ đệ cùng muội muội, trong túi tiện tay sờ mó liền là một thanh mãi đường. Cái này mãi đường trong thôn thế nhưng là vật hi hãn, chỉ có trong huyện Bách Hóa cao ốc mới có thể mua được, còn không rẻ. Trong thôn rất nhiều người ăn Tết đều không nỡ mua một chút cho nhà tiểu hài. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Vương Thúy Hoa khiếp sợ là, đương nàng muốn giúp Lý Thẩm nấu cơm thời điểm, vậy mà phát hiện Trương Lỗi nhà trong thùng gạo mặt gạo lại là đấy. Chớ nói chi là bên cạnh còn đặt vào hơn mấy chục cân bột nô, đậu nành chờ hoa màu. Vương Thúy Hoa suy đoán Trương Lỗi nhà hiện tại lương thực số lượng so với bọn hắn đội sản xuất dài Hứa Kiến Quân nhà đều muốn nhiều không ít. Bằng không, Lý Thẩm vì sao ban đêm còn muốn trưng gạo cơm ăn? Hiện tại là mùa đông, nhà ai người tốt ban đêm còn ăn ngon lành gạo cơm? Quá xa xỉ. Cho nên, Vương Thúy Hoa tâm tư từ đi cái đi ngang qua sân khấu, biến thành quyết tâm muốn cùng Trương Lỗi hợp lại. Mặc dù Trương Lỗi không niệm trung truyền, nàng đưa người trong thành, ăn công lương ngậm tưởng vỡ vụn nhưng là ở trong thôn ngừng lại ăn thịt, từng bữa ăn gạo cơm thời gian cũng không tệ lắm. Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ đi theo Vương Thúy Hoa cùng đi đến đại sảnh. Đại ca, người trở về rồi. Trương Dương một thanh tiến lên ôm lấy Trương Lỗi đuổi, đầu ở phía trên dùng sức cọ sát. Trương Dương còn nhỏ, hắn chỉ biết mình đại ca trở về sau, hắn có ăn không hết mãi đường, ra cũng có thể ngừng lại ăn được thịt. Trương Dương rất thích đại ca. Đệ, ngươi có thể hay không đừng đem nước muối xóa ta trên quần? Trương Lỗi có chút ghét bỏ đem đệ một thanh sách mở, đây chính là hắn hôm nay vừa đổi quần áo. Đại ca, ta không có nước muối. Một bên lão tam Trương Tiểu Hoa cũng là học theo, ôm lấy Trương Lỗi một cái chân khác. Lão nhị lão tam, hai người các ngươi cũng đừng quấn lấy đại ca ngươi. Ngay tại sưởi ấm Trương Kiến Quốc cười cười, để đại ca ngươi tẩy cái tay, chúng ta nắm chặt ăn cơm. Đúng, Thúy Hoa cũng cùng một chỗ đi. Cha. Trương Lỗi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, có chút không vui. Hiện tại hắn liền muốn cùng Vương Thúy Hoa phân rõ giới hạn, mình cái này phụ thân làm sao còn lưu người ăn cơm đâu? Tiểu tử ngươi làm gì vậy? Con mắt không thoải mái. Ngay tại bảy bát đua Lý Tú Liên liếc mắt nhìn hắn, cái này thức ăn trên bàn đều là người ta Thúy Hoa giúp đỡ ta cùng một chỗ làm xong lưu người ta ăn một bữa cơm thế nào? Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Vương Thúy Hoa, khuê nữ đừng để ý tới Trương Lỗi, bữa cơm này là ngươi Trương thúc cùng Lý Thẩm mời ngươi ăn. Ra thời gian mắt thấy trôi qua càng ngày càng náo nhiệt, Lý Tú Liên làm đương gia chủ mẫu bây giờ nghĩ chính là đại nhi tử Trương Lỗi hôn sự. Nông thôn nam 17-18 tuổi thành gia, nữ 15-16 tuổi lấy chồng rất bình thường. Mặc dù tạm thời kéo không đến giấy hôn thú, nhưng là cái này lại không quan trọng, chờ đến pháp định niên kỷ lại đi đăng ký liền tốt. Cái này chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng nàng Lý Tú Liên ôm cháu trai? Theo Lý Tú Liên, đại nhi tử Trương Lỗi trước đó cùng Vương Thúy Hoa chính là đối tượng quan hệ, hiện tại hai ngày này bởi vì một số việc nhỏ, hai người náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, cái này gọi sự tình sao? Vợ chồng đầu giường cãi nhau còn cuối giường hòa. Nàng tin tưởng chỉ cần mình cùng lão Trương hơi ở bên cạnh dùng tình, hai người khẳng định lại sẽ quay về tại tốt. Tạ ơn Trương thúc, Lý Thẩm. Vương Thúy Hoa xông hai người ngọt ngào cười, sau đó quay đầu ngạo kiều nhìn về phía Trương Lỗi, phảng phất tại nói, bữa cơm này thế nhưng là cha mẹ ngươi lưu ta xuống tới ăn. Trương Lỗi hiện tại đầu góc có chút đau đầu, hắn mang theo Trần Đại Tráng tân tân khổ khổ ở bên ngoài đánh giã, kết quả trở về xem xét, nhà muốn bị Vương Thúy Hoa cho trộm. Khó chịu. Lúc ăn cơm, Trương Lỗi nhìn xem Vương Thúy Hoa không ngừng cho phụ mẫu nói dễ nghe lời nói, chọc cho nhị lão không ngậm miệng được, hắn sẽ rất khó thụ. Trên bàn mỹ vị đồ ăn cũng không thơm vị như nhai sắp đến. Đơn giản lựa gạt hai cái về sau, buông xuống bát đũa liền đi tới lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Ngay tại lò sưởi bên cạnh ăn cơm Trương Dương bu lại, đại ca, ngươi không cao hứng. Ừm. Ngươi đã nhìn ra. Trương Lỗi lên tiếng. Ta thế nhưng là đệ đệ ngươi. Trương Dương hướng có chút phát sáng tay áo bên trên nuốt một cái nước mũi, ngươi không thích Thúy Hoa tỷ tỷ vào nhà a?
Ta cũng không thích nàng,
ta cũng không thích Thúy Hoa tỷ tỷ,
ta thích Tần lão sư.
Bên cạnh Lao Tam Trương Tiểu Hoa thình lình xen vào một câu.
Trương Lỗi có chút hiếu kỳ hỏi, hai người các ngươi vì sao không thích Thúy Hoa tỷ tỷ?
Bởi vì đại ca không thích Thúy Hoa tỷ tỷ, cho nên ta cũng không thích a.
Trương Dương cười cười,
đại ca là trừ phụ mẫu bên ngoài, đối với hắn người tốt nhất.
Đại ca không thích người, hắn cũng sẽ không thích.
Ngươi đây,
Tiểu Hoa.
Trương Lỗi nhìn phía một bên khác,
không biết, chính là không thích Thúy Hoa tỷ tỷ.
Trương Tiểu Hoa nghiêng đầu nghĩ, ừm, hẳn là Thúy Hoa tỷ tỷ không bằng Tần lão sư để mắt.
Trương Lỗi sờ lên hai cái tiểu da hòa đầu, cười cười, hai người các ngươi nắm chặt ăn cơm đi, không phải đợi chút nữa mẹ ta lại muốn nói các ngươi rồi.
Nhị ca, ngươi nhìn ngươi còn lại nhiều như vậy cơm, ta ăn đều nhanh hơn ngươi.
Trương Tiểu Hoa liếc qua Trương Dương bát, có chút cao hứng.
Tiểu Hoa ngươi chớ đắc ý, nhị ca lập tức liền vượt qua ngươi.
Trương Dương hung hăng hướng miệng bên trong lột mấy ngụm lớn cơm, hai cái quai hàm đều nhét tràn đầy, giống như là vài ngày trước đi bờ ruộng bên cạnh bắt thành người quẻ.
Trương Lỗi nhìn xem hai người tranh tài lúc ăn cơm bộ dáng, ánh mắt bên trong dần dần tràn đầy ý cười.
Trẻ sơ sinh tính trẻ con, hai cái tiểu gia hỏa nhi nói lời có lẽ là đúng.
Chương 40, phiếu con buôn một thân phận khác.
Chương 40, phiếu con buôn một thân phận khác.
Ngày thứ hai rạng sáng không đến 3 điểm, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đã tại phòng bếp ăn Lý Tú Liên cho hai người chuẩn bị đồ ăn.
Lỗi ca, ngươi không quá dễ chịu.
Trần Đại Tráng nhìn xem Trương Lỗi sắc mặt không tốt lắm, lo lắng hỏi.
Không có chuyện gì, chính là ngủ không ngon.
Trương Lỗi nhấp một hớp cháo gạo, ăn nhiều một chút, hôm nay sẽ khá mệt mỏi.
Đêm qua Vương Thúy Hoa tới nhà bọn hắn về sau, kia một loạt thao tác để Trương Lỗi đã đoán được Vương Thúy Hoa tới mục đích.
Vốn nghĩ cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi lôi kéo Vương Thúy Hoa hai người đơn độc nói chuyện, đem lời nói rõ ràng ra. Nhưng là Vương Thúy Hoa phảng phất đoán được Trương Lỗi tâm tư, tại trên bàn cơm lôi kéo Trương Lỗi phụ mẫu nói chuyện phiếm, nói các loại dễ nghe lời nói, chọc cho nhị lão là cười ha ha, thẳng đến rất khuya.
Lúc đầu phụ thân Trương Kiến Quốc còn muốn Trương Lỗi đưa Vương Thúy Hoa trở về, nhưng là bị Trương Lỗi cự tuyệt.
Thôn này liền như vậy lớn một chút địa phương, Trương Lỗi đầu óc rất thanh tỉnh, đêm hôm khuya khoắt đưa Vương Thúy Hoa trở về, nếu là Vương Thúy Hoa tận lực đều to hai tiếng, mình đời này là đừng chỉ muốn thoát khỏi Vương Thúy Hoa.
Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Trương Lỗi một đêm ngủ không ngon, hiện tại huyệt thái dương đều có chút nói nói.
Hai người sau khi ăn điểm tâm xong, Trương Lỗi đem hoàng kim giấu ở áo lót bên trong, để Trần Đại Tráng con cái đồ chơi lúc lắc cái soạn, đánh lên đèn tin hai người liền hướng đội sản xuất chuồn bò đi đến.
Lao Quách Đầu tại chuồn bò bên cạnh căn phòng bên trong đang ngủ say, bị Trương Lỗi cho đánh thức.
Bản tới sớm như thế bị đánh thức, Lao Quách Đầu là có chút lời oán giận.
Nhưng là Trương Lỗi từ trong ngực móc ra hai tấm nóng hổi hoa màu bánh rán về sau, Lao Quách diện mạo bên trên lập tức cười cùng cúc như hoa, rất nhanh liền cho Trương Lỗi dắt tới đêm qua vừa mới cho ăn no xe bò, sau đó hiểu chuyện hướng trên xe bò lại thả một nhánh cỏ liệu.
Trương Lỗi nói tiếng cảm ơn, hai người lên xe bò hướng trong huyện thành tiến đến.
Có xe bò thay đi bộ, lần này bỏ ra một cái đến giờ đã đến huyện thành.
Đại Tráng, ngươi đi thành đông trước đó chúng ta mua thương cái kia cung tiêu xã chờ ta.
Ta đi lội chợ đen đem hoàng kim bán.
Trương Lỗi nhỏ giọng dặn dò.
Lỗi ca, ngươi chú ý an toàn.
Trần Đại Tráng có chút bận tâm, thế nhưng là hắn biết cái này xe bò đi chợ đen không thích hợp, bán hoàng kim hắn lại không cái này đầu óc.
Được rồi, nắm chặt đi thôi.
Ta bán xong hoàng kim liền đi qua tìm ngươi.
Trương Lỗi khoát tay áo, một thân một mình hướng bổ câu ngõ hẻm phương hướng đi đến.
Bổ câu ngõ hẻm chợ đen đại bộ phận đều là nông thôn tới bán món ăn dân trồng rau. Trương Lỗi nghĩ muốn xuất thủ nhiều như vậy hoàng kim tìm những người này khẳng định là không được.
Do dự một chút về sau, Trương Lỗi đi tới cuối hẻm cái kia phiếu con buôn nơi đó.
Đồng chí, còn nhớ ta không?
Nha, đây không phải trước đó mua ta lương phiếu huynh đệ sao?
Phiếu con buôn vẻ mặt tươi cười, hôm nay còn muốn mua lương phiếu sao?
Ta cho ngươi tính tiện nghi một chút.
Lần trước Trương Lỗi tại hắn nơi này chính là mua không ít lương phiếu, hắn kiếm không ít tiền, đối với khách hàng lớn hình dạng, hắn nhớ kỹ rất lao.
Lần này ta không phải đến mua là giá bán.
Trương Lỗi nhỏ giọng nói.
Bán?
Lương phiếu?
Không phải lương phiếu, là hoàng kim.
Có bao nhiêu?
200 khắc tả hữu.
Phiếu con buôn nghe xong, lập tức cẩn thận nhìn một chút hai bên, xác định không ai chú ý tới mình về sau, hướng về phía Trương Lỗi vây vây tay, đi theo ta.
Trương Lỗi do dự một chút về sau, theo thật sát phiếu con buôn sau lưng.
Hai người một trước một sau, ra bổ câu ngõ hẻm lại đi mấy cái đường nhỏ, cuối cùng đi tới một cái lối vào cửa hàng.
Trương Lỗi ngẩng đầu nhìn lại, phía trên chiêu bài viết Nghi huyện hãng cầm đồ 5 chữ to.
Nghi huyện hãng cầm đồ thành lập mới bắt đầu trải qua trong huyện báo chí, Trương Lỗi vừa vặn thấy qua cái này đưa tin.
Nghe nói đây là huyện thành trước mắt mà nói nhà thứ nhất quốc doanh tính chất hãng cầm đồ, từ huyện cấp cung tiêu xã, ngân hàng dẫn đầu sáng lập.
Nhìn thấy phiếu con buôn thuần thục mở ra hãng cầm đồ đại môn, Trương Lỗi do dự một chút đi vào.
Phiếu con buôn một mực dẫn Trương Lỗi xuyên qua quầy hàng, đi vào phía sau phòng nhỏ, lúc này mới mở đèn.
"Huynh đệ, giới thiệu một chút, ta gọi Triệu Chí Long, là nhà này cầm cố thương hội nhân viên cửa hàng."
Phiếu con buôn chứng chặt đàng hoàng làm lên tự giới thiệu.
"Ta gọi Trương Lỗi."
"Chắc không được có thể làm phiếu con buôn, nguyên lai tại hãng cầm đồ làm việc a."
Trương Lỗi nhớ không lầm. Cái khác hãng cầm đồ Trương Lỗi nhớ kỹ là tại 8-7 năm về sau mới lục tục ngo ngoe bắt đầu ở trong huyện khôi phục. Cái này thời gian mấy năm, nhà này Nghi huyện cầm cố thương hội tại huyện thành là ở vào lũng đoạn địa vị.
Trương Lỗi huynh đệ, ngươi con hàng này.
Triệu Chí Long trà sát hai tay, có chút chờ mong.
200 chỉ vàng, đây chính là mua bán lớn, nếu là làm thành, có thể chống đỡ hắn biên lai cầm đồ con buôn nửa năm doanh thu.
Bằng không, hắn cũng sẽ không tự bạo thân phận, mang theo Trương Lỗi đến chính mình đi làm địa giới, vì chính là để Trương Lỗi yên tâm.
Được.
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, từ trong vải lót đem những cái kia vàng thỏi đều móc ra. Triệu Chí Long nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, hô hấp có chút gấp rút, hắn cầm lấy trong đó một khối cẩn thận quan sát. Mắt thường kiểm tra hoàng kim có cái thuyết pháp, bảy thanh tám hoàng cựu ngũ đỏ thật hoàng kim nhan sắc là màu vàng đậm, sáng bóng trạch đu hòa, không có tạp chất, giả hoàng kim nhan sắc lệch đỏ hoặc là bạch, quang trạch trướng mắt. Kiểm tra xong cái thứ nhất về sau, Triệu Chí Long hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại cầm lấy cái khác mấy khối vàng thỏi kiểm tra. Theo Triệu Chí Long đem cuối cùng một khối hoàng kim buông xuống, Trương Lỗi hỏi nói, thế nào? Nhìn bằng mắt thường ngược lại là không có gì vấn đề lớn, bất quá ngươi muốn xuất thủ hoàng kim không phải số lượng nhỏ. Triệu Chí Long nhíu mày, ta còn phải dùng những phương thức khác lại kiểm tra một chút. Ngay sau đó Triệu Chí Long từ một bên ngăn tủ phía dưới móc ra một cái đèn cồn, dùng một cái cùng loại nồi nấu quặng kim công cụ kẹp lấy một khối nhỏ bé hoàng kim đặt ở đèn cồn bên trên đốt bốc cháy, thẳng đến cái này hoàng kim biến đến đỏ bừng, Triệu Chí Long bỏ vào bên cạnh một cái nhỏ trong chậu nước tiến hành làm lạnh. Làm lạnh sau khi hoàn thành, Triệu Chí Long đem khối này hoàng kim mở ra, phát hiện mặt ngoài không có biến sắc về sau, cũng là triệt để thở dài một hơi, cái này hoàng kim ta thu. Bao nhiêu tiền một khắc? Trương Lỗi hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Hiện tại ngân hàng, tiệm vàng hoặc là chúng ta hãng cầm đồ, đều theo chiếu 40 đồng tiền một khắc tiến hành thu về. Triệu Chí Long cười cười, bất quá ngươi đã đến trên chợ đen xuất thủ, khẳng định có nguyên nhân của ngươi, ta hiện tại cùng ngươi làm cuộc mua bán này là lấy danh nghĩa cá nhân, mà không phải hãng cầm đồ nhân viên cửa hàng thân phận. Cho nên, tự nhiên cũng không thể lấy 40 khắc giá cả vừa đi vừa về thu. Trương Lỗi điểm một cái, ta biết, ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi thu nói nhiều ít tiền một khắc là được. Ta thích kết giao bằng hữu, cái này hoàng kim ta dựa theo 33 khối tiền một khắc giá cả thu. Triệu Chí Long trà sát hai tay, ta dám nói, cái giá tiền này hẳn là trước mắt mà nói, ngươi có thể tới trên chợ đen bán được giá tiền cao nhất. Triệu Chí Long lời này thật đúng là không nói ra sai, cái giá tiền này xác thực chỉ có hắn có thể cho đạt được. Trên chợ đen hoàng kim nghĩ muốn xuất thủ, phía sau cùng cơ bản đều là tìm tới Triệu Chí Long nơi này tới. Hoàng kim muốn từ ngầm biến minh, Triệu Chí Long làm hãng cầm đồ nhân viên, vừa vặn có biện pháp. Trương Lỗi cũng coi là đánh bậy đánh bạn, nhảy qua những cái kia ở giữa thương, trực tiếp tìm được nhà trên. Được. Nghe được cái giá tiền này, Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Hắn ra ban trước đó liền đã làm tốt lấy hơn 21 khắc liền xuất thủ hoàng kim dự định, cái này hơn 31 khắc đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy Trương Lỗi đồng ý, Triệu Chí Long đội vàng bắt đầu cho hoàng kim cân nặng kết toán. Những này hoàng kim hết thể nặng 189 khắc, lấy 33 một khắc đơn giá thu mua, hết thể 6,237 khối. Chương 41, cung tiêu xã mua muối, trong mắt có sống rất trọng yếu. Chương 41, cung tiêu xã mua muối, trong mắt có sống rất trọng yếu. Nghe được cuối cùng giá cả, Trương Lỗi vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ bất quá cuối cùng giao dịch thời điểm, náo loạn chút ít ô long. Bởi vì hơn 6000 khối cũng không phải một số lượng nhỏ, Triệu Chí Long cho dù là đem hãng cầm đồ bên trong tiền đều tạm thời mượn dùng tới, cũng mới bất quá hơn 5000 điểm. Cũng may Triệu Chí Long có đầy đủ lương phiếu, Trương Lỗi thế là để Triệu Chí Long lấy lương phiếu hình thức kết toán cho hắn. Cám Nam mời tới bên này người tu phòng ở, tốt nhất là có thể nuôi cơm, như vậy công nhân tiền công cho có thể ít điểm, mà lại công nhân sống tài giỏi càng tốt hơn, đây cũng là Trương Lỗi vì sao muốn như thế lương phiếu nguyên nhân. Những này lương phiếu Trương Lỗi chọn đều là một năm trở lên kỳ hạn, cũng không sợ quá thời hạn hết hiệu lực. 5200 kết toán tiền mặt, 1,037 khối kết toán thành lương phiếu, tổng cộng lương thực tinh phiếu 2000 cân, thô lương phiếu 2,185 cân. Kết toán giá cả dựa theo trước đó Trương Lỗi cùng Triệu Chí Long giao dịch giá cả quyết định, lương thực tinh phiếu 1 cân tứ mao tiền, thô lương phiếu 1 cân 2 mao tiền. Số tiền này cùng tiền mặt, Trương Lỗi tìm Triệu Chí Long muốn mấy cái túi nhỏ, phân biệt sắp xếp gọn về sau giấu vào áo lót bên trong, từ hang cầm đồ sau khi đi ra, liền biến mất trong bóng đêm. Đây coi như là Trương Lỗi lần thứ 2 cùng Triệu Chí Long làm giao dịch, Triệu Chí Long đến cùng là cái hạng người gì, ai cũng không biết. Nhưng là Trương Lỗi biết, đừng đi thăm dò lòng người. Cho nên Trương Lỗi sau khi đi ra, cũng không có hướng thẳng đến thành Đồng Cung Tiêu xã tiến đến, mà là xoay người rời đi tiến vào bên cạnh cái hẻm nhỏ. Tại những này cái hẻm nhỏ chuyển rất nhiều vòng mấy lúc sau, xác nhận không có người đi theo mình về sau, cái này mới chậm rãi hướng phía thành Đồng tiến đến. Chờ Trương Lỗi đến thành Đồng Cung Tiêu xã cổng về sau, trời đã tảng sáng, Trần Đại Tráng ngồi tại trên xe bò, đưa lưng về phía hắn. "Đại Tráng." Trương Lỗi lên tiếng chào hỏi, cười tủm tỉm đi tới. "Lỗi ca, người rốt cuộc đã đến." Trần Đại Tráng nhẹ nhàng thở ra, "Ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì đâu." "Ta có thể có chuyện gì?" Trương Lỗi vô vô trên thân, nhỏ giọng nói, "Đồ vật xuất thủ, chúng ta tối về lại nói." "Ban đêm, chúng ta hôm nay còn phải làm chút cái gì?" Trần Đại Tráng không khỏi hỏi. Trương Lỗi nhìn thấy chung quanh không có người chú ý tới bọn hắn, thế là nhỏ giọng tại Trần Đại Tráng bên tai đem mua mối kế hoạch đơn giản nói một lần. Nghi huyện tổng cộng chia làm vài lấy 10 cái cung tiêu xã, bên trong một cái gọi huyện cấp cung tiêu liên xã, ngay tại lúc này thành Đồng cái này. Mặt khác 9 cái cơ sở cung tiêu xã phân biệt tại nghi huyện xung quanh, vị trí vừa lúc là thuộc hạ 9 cái hương trấn tiến nghi huyện chỗ lối vào. Chủ yếu cũng là để cho tiện thuộc hạ hương trấn dân chúng đến gần nhất cung tiêu xã mua sắm vật tư. Trương Lỗi hôm qua sở dĩ tìm Hứa Kiến Quân ghi mục mua muối chứng minh cùng xe bò, chính là vì nghĩ biện pháp từ cái này 10 cái cung tiêu xã mua được hơn 2000 cân muối ăn, dùng xe bò vận chuyển đến dân tộc xa cổ trại. Đương nhiên, cung tiêu xã mua muối nói như thế nào rất trọng yếu. Cụ thể thoại thuật Trương Lỗi không cùng Trần Đại Tráng giảng, sợ hắn lộ ra chân ngựa. Trương Lỗi chỉ là bàn giao Trần Đại Tráng phụ trách tại cửa ra vào nhìn xem xe bò. Vừa giao phó xong, liền thấy một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên mở ra cung tiêu xã đại môn. "Đại Tráng, chờ ta ở đây." Trương Lỗi dặn dò một câu, liền đi theo đi vào. Cung tiêu xã nhân viên bán hàng nhìn thấy vừa mở cửa liền có người đi vào, sắc mặt có chút không vui, đồng chí, chúng ta còn chưa bắt đầu chính thức kinh doanh đâu, ngươi muốn không đi ra chờ một chút? Nhân viên bán hàng đồng chí, ta là thay các hương thân đến mua sắm bữa ăn, chờ sau đó sốt ruột trở về. Trương Lỗi cười cười, ngươi cái này vừa mở cửa, có cái gì cần phụ một tay cứ việc nói, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này nhỏ đồng chí ánh mắt sống cũng không tệ. Nhân viên bán hàng trên mặt thái độ tốt hơn nhiều, được thôi, vậy ngươi liền đến cho ta phụ một tay. Cung Tiêu xã có nhiều thứ là cần phải bày ra đi biểu hiện ra, đóng cửa thời điểm thì là muốn toàn bộ rời ra ngoài. Bọn hắn cái này Cung Tiêu liên xã là thay phiên 3 ca, nhân viên bán hàng không muốn nhất bên trên chính là sớm tối ban. Lớp trồi là thoải mái nhất bởi vì không cần quân đồ. Bận rộn tiếp cận nửa giờ, cái này Cung Tiêu xã xem như hợp quy tắc đúng chỗ. Nhân viên bán hàng thái độ đối với Trương Lỗi cũng là gần gũi hơn khá nhiều, đồng chí, vất vả ngươi. Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn đi qua mua sắm bữa ăn, cần mua sắm nhiều ít. Nhân viên bán hàng đồng chí, thôn chúng ta hơn 60 hộ, từng nhà đều nuôi heo, qua Tết đều muốn hun điểm thịt khô. Trương Lỗi đem mua muối chứng minh đưa tới, ngài nhìn ta cái này mua sắm nhiều ít tương đối phù hợp à? Nhân viên bán hàng tiếp nhận mua muối bằng chứng nhìn xuống, phát hiện không có nhân số cụ thể cùng số lượng, nếu mày, bất quá bởi vì vừa rồi Trương Lỗi cho hắn giúp không ít một tay, cũng không có tiếp tục để ra nghi vấn. Dựa theo 15 cân muối ăn mỗi hộ để tính, 60 hộ chính là 900 cân, hơn 60 hộ còn phải nhiều tính một điểm, ngươi tốt nhất là mua sắm 1000 cân tả hữu, tránh khỏi ngươi chạy tới chạy lui. Nhân viên bán hàng tiếp tục hỏi nói, 1000 cân muối ăn cần phải không ít tiền, còn có vận chuyển công cụ ngươi có sao? Thiên ta là có các hương thân đều tiếp cận tiền cho ta. Trương Lỗi vội vàng nói, vận chuyển công cụ cũng có, là sản xuất đội xe bò, liền ở ngoài cửa ngừng lại đâu. Chúng ta Cung Tiêu xã muối ăn giá tiền là 1 mao ngũ 1 cân, 1000 cân chính là 150 khối. Trương Lỗi sau khi trả tiền, đi theo nhân viên bán hàng đi tới phía sau nhỏ nhà kho, bắt đầu ra bên ngoài chuyển muối ăn. Cái này muối ăn là còn không có mở ra một túi vừa vặn 100 cân. Trương Lỗi rời một túi sau khi ra ngoài, Trần Đại Tráng liền để Trương Lỗi lưu lại trong xe, hắn thì là theo chân nhân viên bán hàng đi vào chuyển. Hai người thay thế lấy rời tầm 10 phút, cái này mới rốt cục đem 1000 cân muối đem đến trên xe bò. Đội sản xuất xe bò trên thực tế có thể thừa trọng 1 tấn tả hữu, nhưng là Trương Lỗi cũng không tính làm như thế. Hiện tại trên xe bò đã trang có không ít muối ăn, nếu là cứ như vậy tiến về kế tiếp Cung Tiêu xã, người khác vừa nhìn liền biết Trương Lỗi có vấn đề, mặc dù bây giờ đã đổi mở, nhưng là đổi mở gió còn không có thổi lượt cắm nam phiến đại địa này, kiểm chế một chút luôn luôn không sai. Lại nói, đường núi không dễ đi, xe bò kéo quá nhiều rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trương Lỗi chào hỏi Trần Đại Tráng lên xe bò về sau, hai người liền trực tiếp hướng kê công lĩnh phương hướng lái đi. Cú may đội sản xuất Hoàng Như vẫn tương đối ra sức lôi kéo 1000 cân muối ăn, tăng thêm Trương Lỗi hai người, trên đường đi sửng sốt không có phát sinh vấn đề gì. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Lỗi lựa chọn tương đối tốt đi lộ tuyến có quan hệ. Trải qua chừng 2 giờ, Trương Lỗi lái xe bỏ xuất hiện ở dân tộc xa cổ trại cổng. Lôi tộc trường, ta cho các ngươi đưa muối ăn đến rồi. Nhìn xem đại môn đóng chặt, Trương Lỗi không có cách, chỉ có thể hướng bên trong lớn tiếng hô một câu. Rất nhanh, trại bên trong liền truyền đến rối loạn tương mừng, một cái trung niên phụ nữ mở ra trại đại môn, khách nhân phương xa, Lôi tộc trường đến phía sau núi tổ chức làm việc nhà nông đi, đã có người đi gọi hắn. Lôi Nạo mặc dù không cho tộc nhân cùng Trương Lỗi tiếp xúc, nhưng là Trương Lỗi đến bọn hắn trại tốt nhiều lần, đại bộ phận trại bên trong người hay là biết Trương Lỗi hình dạng thế nào. Được, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn một chút. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, cũng không có tùy tiện tiến trại bên trong. Trại bên trong người Trương Lỗi đều không quen, trên xe bỏ lại nhiều như vậy muối ăn, Trương Lỗi sợ xảy ra bất trắc. Mà lại Trương Lỗi mơ hồ cảm giác được Lôi Nạo không quá ưa thích mình đi tiếp xúc tộc nhân của hắn. Không có chờ bao lâu, liền thấy Lôi Nạo hướng phía hắn chạy tới, khăn trùm đầu đều có chút tán loạn. Trương Lỗi huynh đệ, ta đến rồi. Chương 42, nguy rồi. Công quản chỗ đón xe. Chương 42, nguy rồi. Công quản chỗ đón xe. Trương Lỗi vô vô trên xe bỏ muối ăn, cười nói, Lôi tộc trường, đây là 1000 cân muối ăn. Tìm người đến chuyển một chút. Cái này, nhanh như vậy? Lôi Nạo một mặt chấn kinh. Trước đó Trương Lỗi cùng hắn ước định một tuần thời gian đem muối ăn đưa tới, Lôi Nạo coi là Trương Lỗi ít nhất cũng phải đợi đến ngày thứ 5 hoặc là ngày thứ 6 mới có thể đem muối ăn đưa tới, không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên, 1000 cân muối ăn đã đến. Nhanh, đi trại bên trong gọi Lôi Long bọn họ chạy tới quân đồ. Lôi Nạo hướng về phía kia cái phụ nữ trung niên phân phó một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi, đi, đi nhà ta nghỉ ngơi một chút. Không được, Lôi tộc trưởng, các ngươi người gỡ xong những ngày muối ăn, ta lại đi một chuyến trong huyện, đem còn lại muối ăn cho ngươi đều làm tới. Trương Lỗi khoát tay áo. Thật. Lôi Nạo càng thêm hưng phấn. Đương nhiên là thật, Lỗi ca đã đem kế hoạch đều chế định tốt. Trần Đại Tráng tiếp lời gấp dạng. Vậy liên quá cảm tạ các ngươi. Lôi Nạo cầm thật chặt tay của hai người, chờ các ngươi đem còn lại muối ăn đưa tới, ta cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Cứ quyết định như vậy đi. Trương Lỗi cười nói. Hiện tại hẳn là hơn 9 điểm điểm, xe chống quá khứ, một cái đến giờ đầy đủ, trở về 2 giờ, một cái vừa đi vừa về cũng chỉ muốn hơn 3 giờ, khoảng 1 giờ không sai biệt lắm liền có thể chạy tới, vừa vặn ăn một bữa cơm. Lúc nói chuyện, mấy cái thân cường thể kiện dân tộc xa người đã đến Lôi Ngạo bên cạnh. Nhìn thấy trên xe bỏ những cái kia muối ăn về sau đều là có chút hưng phấn cùng kích động, sau đó hữu hảo hướng về phía Trương Lỗi cười cười. Lôi Ngạo dùng dân tộc xa ngữ đơn giản bàn giao vài câu về sau, đám người liền bắt đầu hướng bên trong chuyển muối ăn. Tới 5 người, một người hướng trên vai khiêng hai túi, vừa vặn một chuyến chuyển xong. Trương Lỗi cũng không có chậm trễ thời gian, nhìn xem trên xe bỏ muối ăn chuyển xong, cùng Lôi Ngạo chào hỏi dẫn Trần Đại Tráng liền hướng huyện thành phương hướng tiến đến. Vì để tránh cho gây nên người khác hoài nghi, Trương Lỗi lần này vào thành lựa chọn một cái khác cửa vào.
Cái này cửa vào phụ cận có hai cái cơ sở cung tiêu xã, cách xa nhau không xa. Trương Lỗi vận khí không tệ, dùng giống nhau thuật cùng tấm kia mua muối bằng chứng, phân đường tại đây hai cái trong tiệm đổi được 550 cân muối ăn. Hết thảy 1100 cân, bỏ ra 165 khối tiền. Trong đó 1,040 cân là cho dân tộc xa, còn lại 60 cân thì là Trương Lỗi chuẩn bị mang về. Dù sao Trương Lỗi tìm đội sản xuất giải hứa kiến quân mở mua muối chứng minh cùng mượn xe bỏ chính là vì đi huyện thành kéo muối ăn, cái này nếu là chống không xe trở về, hứa kiến quân khẳng định sẽ có hoài nghi. Trương Lỗi lần này ra khỏi thành lộ tuyến cũng là tận lực lựa chọn là lần đầu tiên vận muối không có đi qua lộ tuyến, mặc dù lượn quanh một đoạn đường, nhưng là vì an toàn hết thảy đều đáng giá. Chỉ là coi như Trương Lỗi lái xe bỏ chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, mấy cái công quản châu người hướng lấy bọn hắn chạy tới. Phía trước lái xe bỏ đồng chí chờ một chút. Trương Lỗi quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nguy rồi, lại là công quản châu người. Trong lòng mặc dù có dự cảm không tốt, bất quá vẫn là ngừng xe bỏ, chạy là chạy không thoát liền nhìn có thể hay không hồ lộ qua. Lỗi ca, làm sao bây giờ? Trần Đại Tráng thân thể có chút phát run. Không có việc gì, chờ sau đó ngươi đừng nói chuyện, hết thể nhìn thị lực ta làm việc. Trương Lỗi khỏe miệng khẽ nhúc đích. Ừm. Trương Lỗi từ trên xe bò nhảy xuống tới, cười chạy tới công quản chỗ nhân viên trước mặt. Lãnh đạo, ngươi tìm ta. Ngươi cái này trên xe bò kéo chính là cái gì? Công quản chỗ bên trong một cái người gầy đi đến xe bò bên cạnh dùng tay chọc chọc. Đều là muối ăn. Trương Lỗi như nói thật nói. Ta nhìn số lượng này không ý ta. Người gầy tiếp tục hỏi. Lãnh đạo, ta là Tú Hà công xã phía dưới thôn thôn dân. Trương Lỗi đem tấm kia mua muối bằng chứng đưa tới. Sắp hết năm, ta đại biểu các hương thân tới mua sắm điểm muối ăn, dùng cho bình thường thường ngày tiêu hao, thuận tiện ướp gia vị điểm thịt khô. Người gây cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó chạy tới công quản trô đám người phía sau cùng, đem cái này mua muối bằng chứng đưa cho một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên. Trương Lỗi lúc này mới phát hiện, huyện thành này thật đúng là nhỏ a. Trung niên nam tử này lại chính là cái kia tại trên chợ đen mua qua mình cá người, cũng là nam tử trung niên này tại bồ câu cửa ngõ, Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo nói xấu hắn thời điểm, giúp hắn hung hăng sửa chữa hai người một phen. Lãnh đạo, thật là đúng gì a. Trương Lỗi không do dự, cười hì hì liền sẽ tới. Cùng chờ lấy những này công quản chỗ người không ngừng đề ra nghi vấn hắn, chẳng bằng chủ động xuất kích, tìm hơi quen thuộc điểm tìm cách thân mật, nói không chừng có chuyện cơ. Khu khu, nhỏ đồng chí, là có chút đúng dịp. Nam tử trung niên ý vị thâm trường cười cười. Sau đó hắn lôi kéo Trương Lỗi đi qua một bên, những này muối ăn thật là dùng cho trong làng thường ngày tiêu hao cùng ướp gia vị thịt khô cần thiết. Khẳng định a, bằng không ta một người mua những này muối ăn có cái gì dùng? Trương Lỗi nói dối mặt không đổi sắc, lại nói mua nhiều như vậy muối ăn cần phải tốn không ít tiền, nếu là các hương thân không cho ta góp, ta lấy tiền ở đâu à? Tú Hà bên trong cá hương vị là coi như không tệ à? Nam tử trung niên đột nhiên tới một câu. Trương Lỗi cái nào còn không biết đây là ý gì, lập tức tiếp lời gốc dạng, nhỏ giọng hỏi, lãnh đạo, các ngài ở đây. Ta sáng sớm ngày mai đưa cho ngài điểm quả khứ. Không tốt lắm đâu. Nam tử trung niên ngoài miệng từ chối, nhưng khắp khuôn mặt là ý cười. Ân, cùng người thông minh nói chuyện phiếm, chính là nhẹ nhõm. Không có gì không tốt. Trương Lỗi thuận cán trèo lên trên. Lần trước nếu không phải lãnh đạo giúp ta giải bày, ta không chừng đến làm cho kia hai cái đầu cơ trục lợi người nói xấu thành dạng gì đâu. Nhỏ đồng chí, ngươi đây yên tâm, chúng ta công quản chủ yếu chức trách chính là giữ gìn trong huyện chúng ta thị trường trật tự, đối với đầu cơ trục lợi người là nghiêm trị không tha, nhưng là đối với hợp pháp hợp quy mua sắm hành vi, chúng ta là sẽ không can dự. Công quản trô ra chúc viện, cùng các cổng nói tìm Quý Thiên Minh. Nam tử trung niên đột nhiên nhỏ giọng dặn dò. Được rồi lãnh đạo. Trương Lỗi mịt mờ nhẹ gật đầu, thế mới biết trước mắt nam tử trung niên gọi Quý Thiên Minh. Được rồi, các đồng chí, vị này hương thân ta cẩn thận bàn điều tra. Thủ tục cùng thân phận cũng không có vấn đề gì, cho đi đi. Quý Thiên Minh hướng phía công quản trô những đồng nghiệp khác vẫy vẫy tay, sau đó dẫn đầu hướng đường đi khác vừa đi. Đám người thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Mình lãnh đạo đều nói không thành vấn đề, lại bàn tra được đây không phải đánh lãnh đạo mặt. Công việc muốn làm, nhưng là đạo lý đối nhân xử thế cũng muốn hiểu a. Những người lãnh đạo đi thong thả a. Trương Lỗi cười hướng bọn họ phất phất tay, âm thầm nhớ kỹ vừa rồi Quý Thiên Minh dặn dò, lật trên thân xe bò. Lỗi ca, ta nghĩ đi tiểu. Trương Lỗi lúc này mới phát hiện Trần Đại Tráng trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Thân thể còn tại không cầm được rất nhỏ phát run. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Lại nghẹn một hồi chờ ra khỏi thành đi một đoạn đường lại nói. Sau khi nói xong, Trương Lỗi lái xe bỏ hướng ngoài thành đi đến. Ra khỏi thành đi một đoạn chờ đến lúc không có người, này mới khiến Trần Đại Tráng hạ xe bỏ. Nhìn xem Trần Đại Tráng ở bên cạnh phát triển mạnh mẽ, Trương Lỗi đột nhiên cũng tới mắt tiểu. Hắn đi tới Trần Đại Tráng bên cạnh, bắt đầu đi vệ sinh. Nhìn thấy mình nước tiểu so Trần Đại Tráng xa không ít, Trương Lỗi hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người đi vệ sinh về sau, Trương Lỗi tiếp tục lái xe bỏ hướng Kê Công lĩnh phương hướng chạy tới. Chương 43 Dân tộc xa cổ trại yến thỉnh tối cao quy cách chương 43, dân tộc xa cổ trại yến thỉnh tối cao quy cách chương Lỗi lái xe bỏ xuất hiện lần nữa tại dân tộc xa cổ trại, một mực chờ ở cửa Lôi Ngạo cười tiến lên đón. Chương Lỗi, đại tráng, hảo huynh đệ của ta nhóm, các ngươi cái này hiệu suất làm việc thật sự là cao a. Lôi Ngạo liếc mắt trên xe bỏ chứa muối ăn, ánh mắt bên trong ý cười càng phát nồng đậm. Chỉ bất quá để Chương Lỗi hai người có chút ngoài ý muốn chính là, bình thường yên lặng trại hôm nay vậy mà náo nhiệt dị thường, thậm chí có chút ồn ào náo động. Lôi tộc trưởng, các ngươi cái này trại bên trong. Lôi Ngạo cười nói do nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì Trương Lỗi hai người cho cổ trại đưa hơn 2000 cân muối ăn đi lên, Lôi Ngạo muốn cho hai người bảy tiệc mời khách, bất quá quy cách này cùng ngày xưa khác biệt, mà là dân tộc xa lễ nghi cao nhất. Trương Lỗi bản còn tưởng rằng Lôi Ngạo nói là một câu nói đùa, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cổ trại bên trong tràng cảnh thời điểm, cả người đều bị chấn động đến. Chỉ gặp thời khắc này trại bên trong khắp nơi đều là bận rộn dân tộc xa người. Có mổ heo làm thịt dê còn có ở một bên trợ thủ. Giữa đất trống ở giữa có một đầu thật dài cái bàn, nhìn kỹ là lợi dụng trúc chế bàn dài liều góp đến cùng một chỗ, có hơn 10 mét chiều dài. Rất nhiều cái dân tộc xa nữ nhân thỉnh thoảng từ chung quanh nhà sàn bên trong bưng ra một bát bát mỹ thực, thả ở bên trên. Lôi tộc trường, đây có phải hay không là có chút quá long trọng? Trương Lỗi hỏi. Ai, Trương Lỗi huynh đệ, ngươi không biết cái này hơn 2000 cân muối ăn đối với chúng ta dân tộc xa cổ trại ý vị như thế nào? Lôi Ngạo nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đây là chúng ta dân tộc xa đối với các ngươi tốt nhất cảm tạ phương thức. Sau đó Lôi Ngạo tìm hai cái dân tộc xa người trẻ tuổi tới, đem muối ăn đều đem đến một bên trong nhà gỗ nhỏ, xe bò cũng bị bọn hắn dắt đến châu vòng nghỉ ngơi cho ăn quả khô. Hắn thì là dẫn Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đi tới dài trong bàn ngồi xuống, cho chuyện nhàn trời chờ đợi ăn cơm. Trương Lỗi đại khái nhìn một chút, cái này trên bàn dài mặt mỹ thực chủng loại phong phú dị thường. Chỉ riêng hắn nhìn thấy liền có heo, gà, vịt, nga chở bốn loại loại thịt, cái này còn không bao gồm cách đó không xa chính tại xử lý dê rừng. Chỉ bất quá cái này thịt heo cùng bình thường nấu nướng phương thức khác biệt, nhìn xem giống như là bị đốt, bên cạnh còn thả điều tốt quả ớt đồ chấm. Trừ cái đó ra, bọn hắn món chính cũng rất có ý tứ, Trương Lỗi thấy được mấy cái gọi không ra tên bánh ngọt, đằng sau trải qua Lôi Ngạo giải thích mới biết được, màu vàng bánh ngọt là hoàng quả, cũng gọi trưng bánh mật. Bên cạnh chính là gạo nếp tử, bao viên thuốc cùng gạo quả. Tại trên bàn dài, mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều đứng thẳng một tiết lớn bằng cánh tay ống trúc, bên trong chuyển đến nhàn nhạt mùi rượu. Lôi Ngạo nói cho Trương Lỗi, đây là chính bọn hắn đủ chế rượu đế. Nhìn thấy Trương Lỗi hai người đã vào chỗ, những cái kia dân tộc xa người chế tác thức ăn ngon tốc độ cũng tăng lên không ít, rất nhanh liền đem còn lại mỹ thực đều bưng lên bàn dài. Sau khi hết bận, dân tộc xa người cũng dưới sự chỉ huy của Lôi Ngạo dựa theo bối phận, trình tự bắt đầu nhập tọa. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng thì là một trái một phải ngồi ở Lôi Ngạo hai bên, đủ để có thể thấy được Lôi Ngạo đối hai người coi trọng. Chỉ bất quá Lôi Ngạo cũng không có cho tộc nhân giới thiệu Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng thân phận, chỉ nói hai người là bọn hắn dân tộc xa chân quý nhất bằng hữu. Đồng thời, Lôi Ngạo cũng không cùng Trương Lỗi bọn người giới thiệu tộc nhân khác tin tức. Đối Trương Lỗi tới nói, chỉ cần Lôi Ngạo vẫn là cái này trại tộc trưởng, như vậy hắn cùng cái này trại mậu dịch quan hệ sẽ không ngừng, cho nên đối với Lôi Ngạo bảo hộ chính mình thống trị hành vi, Trương Lỗi cũng không có một vẻ ghét, thậm chí mừng rỡ tự tại. Cùng trại bên trong nhiều người như vậy liên hệ rất mệt mỏi, không bằng cùng Lôi Ngạo cái này hạch tâm nhân viên giao lưu tới thuận tiện. Tất cả tộc nhân đều nhập tọa về sau, Lôi Ngạo bưng rượu dùng dân tộc xa ngữ nói một tràng, Trương Lỗi nghe không hiểu nhiều về sau, cùng tất cả tộc nhân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trương Lỗi thấy thế, bưng rượu nhấp một miếng. Bất quá để hắn ngoài ý muốn cái này rượu vào miệng cũng không cay đầu lưỡi, ngược lại là có cỗ thơm ngọt thuần hậu mùi gạo thơm tràn ngập tại răng môi ở giữa. Cùng mẫu thân Lý Tú Liên nhưỡng rượu không sai biệt lắm, chỉ bất quá dân tộc xa gạo trong rượu có một cỗ nhàn nhạt mùi dược thảo. Mấy bát rượu vào trong bụng, không khí hiện trường cũng là bắt đầu náo nhiệt. Mỗi cái dân tộc xa người trên mặt đều tràn đầy vui sướng khuôn mặt tươi cười, đối lên trước mắt mỹ thực ăn như gió cuốn. Ngay tại Trương Lỗi uống có chút vượng vượng hồ hồ thời điểm, bên hai chuyển đến êm thai tiếng ca. Sinh tốt lương, mặt tử sinh bạch lại đang lúc. Sinh tốt lang, mặt tử sinh bạch lại sinh dài. Nhìn thấy dân tộc xa giữa nam nữ sơn ca hát đối, Trương Lỗi ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Trương Lỗi huynh đệ, đây là chúng ta dân tộc xa tình yêu và hôn nhân đặc hữu môi giới, dùng sơn ca hướng mình vừa ý cô nương biểu đạt yêu thương, tương tư chi tình. Lôi Ngạo cười giải thích một phen. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng nhiều hứng thú nhìn xem cái này đặc sắc tiết mục, thỉnh thoảng thổi cái huýt sáo ra tăng điểm bầu không khí. Lần này đến hội ăn vào đã khuya, mai cho đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Trương Lỗi đầu óc mới hơi thành tỉnh một chút. Hắn xem như minh bạch gạo này rượu nhìn như số độ không cao, thế nhưng là uống nhiều quá về sau, cái này hậu kình lớn cũng được. Huyền Cự Lôi Ngạo muốn lưu lại hai người qua đêm thỉnh cầu, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng lái xe bỏ rời đi dân tộc xa cổ trại. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên xe bỏ lại bị thả một đầu giết tốt dê rừng. Trương Lỗi có chút phiền não, gần nhất ra mỗi ngày đều là ăn thịt dê, có chút án. Đại Tráng, một trận này ăn thế nào? Hắc hắc, so nhà ta ăn Tết ăn đều càng tốt hơn. Say khướt Trần Đại Tráng một mặt cười ngây ngô, Lỗi ca, giảng thật ta rất cảm tạ ngươi những ngày này nguyện ý mang theo ta cùng một chỗ kiếm tiền, để cho ta cùng cha mẹ ta có thể trong thôn lưỡng ngực làm người. Nhà mình huynh đệ không nói cái này. Trương Lỗi cười cười, muốn tu chuyện phòng ốc ngươi hôm qua cùng Trần Thúc còn có Ngô Thẩm nói sao? Lỗi ca, ta quên. Trần Đại Tráng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Được thôi, đợi chút nữa ta đi nhà ngươi nói với Trần Thúc một tiếng. Gia đình bây giờ liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế còn không có chứng thực đến trong thôn, xây nhà không có nhiều như vậy đạo thủ tục, nhưng là cũng nhận được đội sản xuất giải hứa kiến quân nơi đó đi đánh cái xin. Hôm nay về thôn về sau, sát trời còn không có triệt để tối xuống. Chúng bỏ trả xe bỏ về sau, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng đem con kia dê bỏ vào giỏ trúc bên trong, đi theo Trần Đại Tráng về tới Trần gia. Đem một nửa muối ăn cùng dê rừng đều bỏ vào Trần Đại Tráng phòng bếp về sau, Trương Lỗi đi tới Trần gia đại sảnh. Trần Đại Tráng phụ thân Trần Căn Hoa chính ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, nhờ ánh lửa đang bệnh lấy giỏ trúc. Hạ Diêu thôn xung quanh trên núi tre bương dáng dấp rất tràn đầy, rất nhiều thôn dân cũng sẽ ở nông nhàn thời điểm, lên núi chặt chút tre bương biên chế lòng tin cái sọt đi trong thôn đổi ít tiền phụ cấp gia dụng. Trần Căn Hoa còn có phòng ngủ nằm nô thuộc phương biết được Trương Lỗi tới, đều cao hứng phi thường. Trương Lỗi cũng không nói nhảm, trực tiếp đem ngày hôm qua đi cục gạch nhà máy ký kết hợp đồng, chuẩn bị cho hai nhà tu chuyện phòng ốc đơn giản nói một lần. Cái này nhưng làm Trần Căn Hoa cho kích động hỏng, hung hăng nói không cần, chỉ là Trương Lỗi chỉ vào đại sảnh tràn đầy vết rách cùng nấm mốc ban mặt tường về sau, Trần Căn Hoa lại rơi vào trầm mặc. Hắn ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là thê tử Ngô Thục Phương những năm này một mực tại hở cùng tràn ngập nấm mốc ban trong phòng ngủ nằm, Trần Căn Hoa cũng đau lòng. Chỉ là tu phòng ở cũng không ít dùng tiền, nhất là Trần Căn Hoa nghe nói Trương Lỗi muốn cho bọn hắn nhà tu kiến một tòa 3 tầng cục gạch phòng. Phần ân tình này, Trần Căn Hoa không biết lấy cái gì đến trả. Chương 44, ngươi coi trọng ta cái gì, ta đổi. Chương 44, ngươi coi trọng ta cái gì, ta đổi. Trần gia tất cả mọi người rất kích động, hung hăng muốn lưu Trương Lỗi ăn cơm chiều, thế nhưng là tại cổ trại ăn thật sự là quá đã no đầy đủ, Trương Lỗi cuối cùng vẫn huyền cự điều thỉnh cầu này, con còn lại thịt dê cùng muối ăn quay trở về nhà của mình. Chỉ là không nghĩ tới Vương Thúy Hoa hiện tại cùng thuốc cao da chó, lại xuất hiện ở nhà hắn đại sảnh. Trương Lỗi không để ý tới nàng, con giỏ trúc đi tới phòng bếp, bếp lò bên cạnh mẫu thân Lý Tú Liên chính đang nấu cơm. Mẹ, những này thịt dê cùng muối ăn ngươi đến lúc đó phóng nhất hạ. Trương Lỗi đem trên vai giỏ trúc gỡ xuống dưới, cái này Vương Thúy Hoa hôm nay lúc nào tới? Nhi tử trở về rồi. Ngươi đây cũng là từ chỗ nào lấy được thịt dê a? Ra cũng còn có rất nhiều không ăn xong đâu. Lý Tú Liên tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, nếu không để Vương Thúy Hoa mang một ít trở về. Mẹ, cái này thịt dê thế nhưng là ta tân tân khổ khổ làm việc đổi lấy, cũng không thể tùy tiện tặng người. Trương Lỗi nhíu mày, ngươi còn không có nói với ta Vương Thúy Hoa lúc nào tới nhà ta đâu. Lý Tú Liên nhìn Trương Lỗi có chút tức giận, bỏ đi cho Vương gia đưa thịt dê suy nghĩ, đem hôm nay chuyện ban ngày đều nói một lần. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, Vương Thúy Hoa liền đến nhà bọn hắn tìm Trương Lỗi, khi biết Trương Lỗi sau khi ra cửa, cũng không hề rời đi, mà là giúp đỡ Lý Tú Liên cùng giặt quần áo, nấu cơm quét dọn ra vệ sinh. Giúp xong liền ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh buổi tiếp Trương Kiến Quốc nói chuyện phiếm dài bờn. Đây là đem mình làm Trương gia con dâu. Trương Lỗi lông mày thật chặt xoắn lại một chỗ, hắn hiện tại cơ bản mỗi ngày đều ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, tiếp tục như vậy nữa, lấy Vương Thúy Hoa trước mắt biểu hiện tới nói, muốn có được phụ mẫu Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên tán thành kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là Trương Lỗi đời này thật không muốn cùng Vương Thúy Hoa lại có bất kỳ gặp nhau. Tiếp trước Trương Lỗi cùng Vương Thúy Hoa kết hôn, hai người ở chung được mấy chục năm, Vương Thúy Hoa vì tư lợi không nói, vẫn là cái đỡ để mà, dạng này người tuyệt không phải lương phối. Trương Lỗi rời đi phòng bếp về sau, trực tiếp đi tới đại sảnh, hướng về phía ngay tại buổi Trương Kiến Quốc nói chuyện trời đất Vương Thúy Hoa nói ra, ngươi tới đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Vương Thúy Hoa giả bộ thẹn thùng cười cười, giữa chúng ta cũng không có gì không thể làm Trương thúc mặt nói. Trương Lỗi biết Vương Thúy Hoa là tại dùng lời để mình, sắc mặt càng phát âm trầm, Vương Thúy Hoa, ngươi đừng tưởng rằng lấy lòng cha mẹ ta, ta liền sẽ tới ngươi. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Trương Lỗi, ngươi làm sao cùng Thúy Hoa một cái cô nương ra nói như vậy đâu? Trương Kiến Quốc có chút áy náy nhìn phía Vương Thúy Hoa, Trương Lỗi nói chuyện có chút sông, ngươi chớ để ở trong lòng. Đêm qua trước khi ngủ, Lý Tú Liên ghé vào lỗ tai hắn nói không ít Vương Thúy Hoa lời hữu ích, tăng thêm hai ngày này Vương Thúy Hoa biểu hiện quả thật không tệ, Trương Kiến Quốc cũng có chút muốn Vương Thúy Hoa cho hắn làm con dấu phụ. Trương Lỗi nhìn thấy phụ mẫu đều bị Vương Thúy Hoa biểu tượng chỗ che đậy trong lòng là vừa bội vừa tức, cha, ngươi cũng biết Vương Thúy Hoa là cái cô nương, ta cùng với nàng đều chia tay, hiện tại nàng mỗi ngày đến trong nhà chúng ta đến, về sau nàng làm sao lấy chồng? Vừa vặn lúc này Lý Tú Liên bưng vừa làm tốt đồ ăn đi đến, cười tiếp lời gốc dạng, cái này đơn giản à, ngươi cho nàng cưới không được sao? Sau khi nói đến đây quay đầu nhìn về phía Vương Thúy Hoa, Thúy Hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Hết thể nghe Lý Thẩm an bài. Vương Thúy Hoa ra vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời. Nhìn thấy Vương Thúy Hoa như thế rối trá khuôn mặt, Trương Lỗi cười. Quả nhiên a, người tại im lặng thời điểm thật là sẽ bật cười. Vương Thúy Hoa, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Trương Lỗi thở dài, ta hiện tại không nhập sách, ngươi đến cùng coi trọng ta gì? Ta đổi. Vương Thúy Hoa hé miệng cười một tiếng, đương nhiên là coi trọng ngươi người này nha. Muốn trước khi nói Vương Thúy Hoa xác thực chỉ là coi trọng Trương Lỗi trung chuyên văn bằng, thế nhưng là hai ngày này nàng đi vào Trương Lỗi nhà ăn vài bữa cơm về sau, phát hiện Trương Lỗi ngoại trừ đọc sách lợi hại bên ngoài, giúp đỡ ra thủ đoạn cũng không kém. Ngừng lại ăn thịt, từng bữa ăn gạo cơm dạng này cơm nước, ở trong thôn này cũng là phần độc nhất. Gả cho nam nhân như vậy, về sau chắc hẳn trôi qua cũng sẽ không kém. Ngươi đừng lên cho ta nhãn dược, ta cho ngươi biết, hai người chúng ta không có khả năng. Trương Lỗi chém đinh chặt sắt nói. Đi nhi tử, ngươi bất tranh cãi. Lý Tú Liên cười cười, Thúy Hoa, chuẩn bị ăn cơm. Vương Thúy Hoa nhìn ra được Trương Lỗi đã tức giận phi thường, vì để tránh cho trực tiếp cùng Trương Lỗi sinh ra xung đột không cần thiết, bữa cơm này là ăn không được. Lý Thẩm, Trương Thúc, cơ tối sẽ không ăn, ta trở về còn có chút việc, ngày mai ta lại tới. Nhìn thấy Vương Thúy Hoa lắc mông đi, Trương Lỗi sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lấy lui làm tiến, Vương Thúy Hoa cái này tiến công có chút hung a. Người một nhà ngồi xuống trên bàn cơm. Trương Lỗi, ngươi vì sao đối Thúy Hoa như thế lớn ác ý a? Trương Kiến Quốc có chút không hiểu. Hắn nhớ kỹ Trương Lỗi bỏ học trước đó, cùng Vương Thúy Hoa chỗ đối tượng, cũng không giống như bây giờ a. Cha, ta liền một câu, ta không có khả năng cưới Vương Thúy Hoa. Trương Lỗi vẻ mặt thành thật, ta có đối tượng. Vì để cho phụ mẫu triệt để hết hy vọng, Trương Lỗi đành phải ra hạ sách này. A, thật sao? Lý Tú Liên rất là kích động, có xinh đẹp hay không? Các ngươi thế nào nhận thức? Đối với nàng mà nói, chỉ cần nhi tử có đối tượng, mặc kệ cái này đối tượng là ai, cũng không quan hệ, dù sao lại không ảnh hưởng nàng ôm cháu trai. Nhi tử, ngươi có đối tượng hẳn là sớm một chút nói với chúng ta a. Trương Kiến Quốc có chút oán trách. Hắn thấy, Trương Lỗi có đối tượng hẳn là trước tiên nói cho làm cha mẹ mới đúng. Hiện tại Vương Thúy Hoa mỗi ngày tới nhà bọn hắn làm việc, đây coi như là làm sao chuyện gì à? Cha, mẹ, ta nói cho các ngươi biết cái này, liền là muốn nói cho ngươi nhóm, đừng lại để Vương Thúy Hoa đến nhà chúng ta tới. Trương Lỗi một mặt nghiêm túc, không phải ta đối tượng sau khi đến, vấn đề này kết cục như thế nào? Ngươi đối tượng lúc nào đến?
Lý Tú Liên cười tủm tỉm bu lại. "Mẹ, ngươi có thể hay không bắt lấy chuyện trọng điểm?" Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười. Cuối cùng tại Trương Lỗi nói hết lời dưới, phụ mẫu mới đồng ý ngày mai không cho Vương Thúy Hoa về đến trong nhà hỗ trợ làm việc. Cơm nước xong xuôi về sau, Lý Tú Liên thu thập xong tứ phương bản, dẫn lão nhị lao tam đi gian phòng nghỉ ngơi. Nhìn đến đại sảnh chính chỉ còn lại phụ mẫu, Trương Lỗi trở tay đóng lại đại sảnh cửa, từ trong túi rút 2000 khối tiền ra. "Cha, mẹ, ta chuẩn bị cho nhà chúng ta tu cái 3 tầng cục gạch phòng." Còn lại mấy ngàn khối tiền Trương Lỗi cũng không có móc ra, duy nhất một lần cầm quá thêm ra đến không tốt giải thích, 2000 khối tiền tu phòng ở có thể sử dụng một đoạn thời gian, đằng sau không đủ lại nói. "Cái nào đến nhiều tiền như vậy a?" Hai người nhìn thấy nhiều tiền như vậy đều là dọa cho phát sợ, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền a. Trương Kiến Quốc nhớ kỹ Trương Lỗi cho đại tráng một người làm một thanh súng săn đâu, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây hắn sắc mặt đại biến. "Nhi tử, ngươi sẽ không dẫn Trần đại tráng cầm súng săn cướp ngân hàng đi a?" Chương 45, tu phòng ở, đương nhiên muốn hướng tốt tu. Chương 45, tu phòng ở, đương nhiên muốn hướng tốt tu. "Cha, ngươi muốn đi đâu?" Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười. Trương Lỗi không có đem dân tộc xa cổ trại bạo lộ ra, chỉ nói mình từ Đại Sơn thợ săn thu mấy trường tốt ra, đến huyện thành trạm thu mua đổi lấy tiền. Trải qua dài đến 10 phút thuyết phục công việc, cuối cùng nói hết lời mới khiến cho phụ mẫu tin tưởng chuyện này, thuận lợi đem thoại đề lần nữa chuyển rời đến tu chuyện phòng ốc bên trên. Đêm qua bởi vì Vương Thúy Hoa một mực cùng phụ mẫu tại trên bàn cơm nói chuyện phiếm đến đã khuya, Trương Lỗi quên nói tu chuyện phòng ốc. Hôm nay vừa vặn thừa dịp Vương Thúy Hoa không tại, vừa vặn cho phụ mẫu nói rằng chuyện này. Tu phòng ở đến làm cho người suốt ngày nhìn xem, còn phải chuẩn bị tiểu công cơm trưa. Trương Lỗi muốn đi kiếm tiền, tự nhiên không có thời gian này tinh lực, chuyện này chỉ có thể bàn giao cho cha mẹ của mình. Năm sau gia đình Liên Sinh nhận thầu trách nhiệm chế lập tức liền muốn chứng thực đến thôn, cũng là không chậm trễ tu phòng ở tu 3 tầng phòng ở đến tốn không ít tiền, nhi tử. Lý Tú Liên có chút đau lòng. Hiện tại Trương Lỗi mặc dù kiếm lời chút tiền, nhưng là cưới vợ lễ hỏi tiền cũng không ít. "Trương Lỗi, ngươi là muốn tu cục gạch phòng a?" Trương Kiến Quốc suy đoán nói. "Tu kiến gạch một phòng giá cả thấp, nhưng là gạch một phòng chỉ có thể tu kiến một tầng hai tầng dễ dàng sập. Muốn tu kiến 3 tầng phòng ở chỉ có thể là dùng cục gạch phòng tu kiến." Trương Kiến Quốc trước đó đi cho người khác ra sản qua tiểu công, tự nhiên là biết đạo lý trong đó. "Cha, tu phòng ở đương nhiên là hướng tốt hơn tu." Trương Lỗi chỉ chung quanh rách dưới gạch một vết tường, "Hiện tại nhà chúng ta ở chính là thổ phôi phòng, ta lại tu một cái thổ phôi phòng có cái gì ý nghĩa?" "Được, vậy ta ngày mai liền đi đội sản xuất đánh xin." Trương Kiến Quốc nhẹ gật đầu, "Tu nhà tiểu công ta cũng nhận biết không ít, những người kia tay nghề đều không kém." "Cha, ngươi tu nhà tiểu công nhớ kỹ tìm thêm mấy cái, Trần đại tráng nhà cũng tu phòng ở." Trương Lỗi cười cười, "Còn có đi hứa đội trưởng nơi đó đánh báo cáo thời điểm, nhớ kỹ kêu lên Trần thúc, hai chúng ta nhà về sau làm hàng xóm." "Chuyện này ta nhớ kỹ." Trương Kiến Quốc đột nhiên nhíu mày, "Tu cục gạch phòng phụ liệu không dễ kiếm lắm à, cục gạch, xi măng, hạt cắt còn có cốt thép. Nhất là cốt thép, đây đều là quốc gia trọng điểm quản khống vật tư, chúng ta người nhưng mua không được. Những này đến cầm đội sản xuất chứng minh đi trong thôn công xã xin kế hoạch chỉ tiêu mới được." "Cha, chuyện này không cần lo lắng, chúng ta gạch chính là tại chúng ta Tú Hà công xã xây cục gạch nhà máy mua sắm hợp đồng đều ký xong." Trương Lỗi cười cười, "Chờ đội sản xuất phê duyệt xuống tới, ta lại đi tìm điện chủ nhiệm một chuyến, nước này buồn, hạt cắt cấp cái khác phụ liệu phê duyệt vấn đề cũng không lớn. Tại đầu thập niên 80, duy nhất một lần đến lò gạch mua sắm hơn 6 vạn cục gạch hộ khách cũng coi là khách hàng lớn." Trương Lỗi cùng Điền Hữu Tài ký kết lại là phân lần trả tiền hình thức, Trương Lỗi đoán chừng Điền Hữu Tài ước gì hắn nơi này sớm một chút khởi công, làm sao lại tại cái khác phụ liệu bên trên thẻ hắn. Trương Kiến Quốc cũng hiểu rõ ra, hướng về phía Trương Lỗi giơ ngón tay cái lên, "Tiểu tử ngươi làm sự tình vẫn là hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế." Trương Lỗi để Lý Tú Liên nhận 4000 khối tiền, bởi vì đến lúc đó tiểu công tiền công, cục gạch cùng với các phụ liệu đưa đến là cần kết toán. Còn lại hơn 1000 khối tiền cùng lương phiếu chính Trương Lỗi khóa vào trong tủ treo quần áo. Cái này lương phiếu chỉ có thể đi trong huyện sử dụng, đến lúc đó ra lương thực không đủ, đi huyện thành mua lương sống Trương Lỗi làm tương đối phù hợp, tiền còn lại chờ tu phòng ở không đủ thời điểm, Trương Lỗi lại một chút xíu lấy ra, dạng này cũng không dễ dàng gây nên phụ mẫu hoài nghi. Đem sự tình đều nói rõ ràng về sau, Trần Đại Tráng cũng chạy tới. Hai người mang theo đèn tin, chép lưới cùng cái gùi liền hướng Tú Hà vừa đi đi. Từ dân tộc xa cổ trại lôi ngạo nơi đó làm vàng tỏi là bán rất nhiều tiền, nhưng là tu phòng ở cũng phải tốn không ít tiền, hiện tại có cơ hội nhiều kiếm tiền vẫn là phải kiếm nhiều một chút, không phải chờ đổi mở gió thổi đến bọn hắn cắm nam, tài chính khởi động đều không bỏ ra nổi đến sẽ rất khó thụ. Chỉ là hôm nay vận mối thời điểm thiếu công quản chỗ Quý Thiên Minh một cái nhân tình, chỉ có thể đem người này tình trả lại nói. Nếu có thể mượn cơ hội này cùng công quản chỗ Quý Thiên Minh cùng một tuyến, vậy thì càng tốt hơn, tối thiểu nhất đi chợ đen liền an toàn không ít. Trương Lỗi hai người dọc theo đê đập đi tới máy bơm đứng dưới đáy. Cũng không biết có phải hay không là Trương Lỗi mấy ngày nay buổi tối tới quá cần, máy bơm đứng ống sắt phụ cận cá ít đi rất nhiều. Trần Đại Tráng tốn sức lốp bốp dùng chép lưới làm một giờ, mới mò tầm 10 cân cá, mà lại đại đa số đều là bữa ăn một bên, mạch tuệ loại này cá con, duy chỉ có chút phân lượng chính là một đầu 3 cân tả hữu cá chép. Trương Lỗi thử đến địa phương khác mở tiền lệ, thế nhưng là đánh đèn vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Trương Lỗi biết, ban đêm chép cá hạng mục này không sai biệt lắm làm chấm dứt. Trương Lỗi mấy ngày nay dò xét hơn 100 cân cá đi lên, còn lại cá đoán chừng đều học thông minh. "Lỗi ca, nếu không chúng ta lại nhiều mở mấy cái lỗ hổng thử một chút, nói không chừng địa phương khác có cá đâu." Trần Đại Tráng nhìn thấy cái gùi bên trong chỉ những thứ này cá, có chút không cam tâm. Chép cá việc này thả một đoạn thời gian, cá hiện tại cũng học tinh. Trương Lỗi cười cười, "Ngày mai đi trong huyện đem người tỉnh trả, chúng ta thay cái việc để hoạt động.
Đổi cái gì sống?
Lên núi đi săn đi. Mấy ngày nay sự tình một bộ tiếp một bộ, trước đó mua hai thanh súng săn một mực đặt ở trong tủ treo quần áo khóa lại, Trương Lôi đã sớm lòng ngưỡng ấy.
Được a Lỗi ca, đi săn đi.
Ta thích đi săn.
Trần Đại Tráng toét miệng cười nói.
Trước đó tham gia đội sản xuất dân binh huấn luyện thời điểm, thành tích tác xạ của hắn cũng không tính trên lệch lạc.
Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên, Trương Lỗi tại trong chăn ấm áp duỗi lưng một cái, bên giường cách đó không xa lò sưởi bên trong tuổi lửa đốt chính vượng. Trở về sau, liền cơ bản không có tuyết rơi xuống, nhưng là thời tiết này lại là càng ngày càng lạnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay chân, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, vương gian phòng lò sưởi đến đại sảnh. Trần Đại Tráng ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, Trương Kiến Quốc cũng ở bên cạnh, hai người đang trò chuyện nhàn trời.
Cha, ngươi hôm nay dậy sớm à?
Trương Lỗi cười cười.
Hắc hắc, vẫn được.
Trương Kiến Quốc có chút hưng phấn.
Từ từ đêm qua Trương Lỗi nói với Trương Kiến Quốc tu chuyện phòng ốc về sau, Trương Kiến Quốc trong đầu vẫn tại suy nghĩ tu nhà chi tiết, chỗ nào ngủ được.
Đại Tráng, chúng ta đi lò trước ăn điểm tâm, đã ăn xong liền xuất phát.
Được rồi Lỗi ca.
Trần Đại Tráng cười lên tiếng.
Vừa rồi từ Trương Kiến Quốc miệng bên trong biết được, hai nhà phòng ở mới muốn tu đến cùng một chỗ, nhưng làm Trần Đại Tráng cho kích động không được, hắn có thể nghĩ cùng Trương Lỗi làm hàng xóm. Đêm qua liền do xét tầm 10 cân cá, Trương Lỗi lười nhắc dậy sớm như thế đi chợ đen mua, nghĩ đến đem những này cá đều cho Quý Thiên Minh còn hắn người tỉnh được rồi.
An điểm tâm xong về sau, Trương Lỗi đi tới phòng tạp hóa cùng phòng ngủ cầm ra hỏa sự tỉnh.
Trần Đại Tráng có một cái chưa tôm cá giỏ trúc, Trương Lỗi cũng có một cái, chỉ bất quá hắn lưng chính là hai thanh súng săn cùng một chút đạn.
Vì che giấu hai mắt người, cái này súng săn cùng đạn Trương Lỗi dùng phân đũa dê túi bọc.
Kiểm tra một phen không có bỏ sót về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hướng huyện thành phương hướng đi đến.
Chương 46, công quản chỗ gia trúc viện, quý chủ nhiệm.
Chương 46, công quản chỗ gia trúc viện, quý chủ nhiệm.
Trương Lỗi lần theo ký ức rất nhanh liền đi tới trong huyện công quản chỗ gia trúc viện. Cái này gia trúc viện thuần một sắc 4 tầng cục gạch phòng, tường ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí, hiện ra xám xanh sắc liệu, cổng có một cái cũ nát phòng an ninh.
Trương Lỗi xích lại gần phòng an ninh về sau, bên trong một cái đã có tuổi lão đầu chính say sưa ngon lành nhìn xem vừa đưa tới báo chí, bên cạnh còn đặt vào một chén nóng hôi hổi nước trà.
Lão thúc, xin hỏi công quản chỗ Quý Thiên Minh là ở nơi này sao?
Lão thúc xưng hô thế này cùng đại gia ý tứ không sai biệt lắm, xem như tôn xưng.
Người tìm quý chủ nhiệm.
Lão đầu thu hồi báo chí, ngươi là người gì của hắn?
Công quản chỗ công việc rất đắc tội người, hắn sợ trước mắt Trương Lỗi là tới tìm phiền toái.
Ta là quý chủ nhiệm bằng hữu.
Trương Lỗi chỉ Trần Đại Tráng cái gùi, chuyên môn cho hắn tới đưa chút tú hà cá nếm thử.
Nghe nói là tú hà cá, lão đầu cũng là hứng thú, hắn bình thường thích ăn nhất chính là cá, nhất là tú hà cá con.
Qua một lần dầu, thả điểm làm quả ớt, xốp giòn hương cay.
Kia là thượng hạng đồ nhắm.
Đương lão đầu nhìn thấy trên mặt đất giỏ trúc bên trong kia lớn bằng ngón cái bữa ăn bên cạnh cùng mạch tuệ về sau, hầu kết nhịn không được giật giật.
Cái này đều là đồ tốt ta.
Một màn này vừa vặn cho Trương Lỗi xem ở trong mắt, hắn biết muốn thuận lợi nhìn thấy Quý Thiên Minh, đến cầm xuống lao nhân này.
Trương Lỗi không nói hai lời, dùng bạch tuyến xuyên hai cân tả hữu cá con, đưa tới.
Lão thúc, gặp nhau chính là duyên phận, những này cá coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt.
Nhỏ đồng chí, con cá này là cho quý chủ nhiệm ta cầm không thích hợp.
Lão đầu liên tục khoát tay, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào kia một chuỗi cá con bên trên.
Lão thúc, ngươi cứ yên tâm cầm đi, cho quý chủ nhiệm cá ta đều lưu tốt.
Trương Lỗi lại đem sâu này cá nhét tới.
Nhỏ đồng chí, vậy thì cảm ơn ngươi.
Lão đầu cười tủm tỉm nhận lấy sâu này cá, đặt ở dưới mặt bàn.
Cái kia nhỏ đồng chí, quý chủ nhiệm ở chỗ nào ngươi không biết ta?
Chúng ta cũng là lần đầu tiên đến, thật không biết quý chủ nhiệm ở đâu.
Trương Lỗi có chút xấu hổ.
Đi, nhỏ đồng chí, ta dẫn ngươi đi tìm.
Lão đầu nghe vậy, lập tức đứng dậy ở phía trước dẫn đường.
Quả nhiên, cái này ơn huệ nhỏ còn thật là tốt làm.
Trương Lỗi cười cười, lôi kéo Trần Đại Tráng đi theo sau.
Gia trúc lâu thang lầu rất hẹp, mấy người đều là một trước một sau đi lên đi.
Đến lầu 3, Trương Lỗi rốt cục gặp được hôm nay nghỉ ngơi Quý Thiên Minh.
Quý chủ nhiệm, cái này nhỏ đồng chí nói là bằng hữu của ngươi.
Lão đầu mặc dù được chút chỗ tốt, nhưng là cũng chưa quên chức trách của mình.
Ừm, không tệ, cái này nhỏ đồng chí là bằng hữu của ta.
Quý Thiên Minh nhìn thấy Trương Lỗi hôm nay thật đến đây, hơi kinh ngạc.
Xác định không có vấn đề về sau, lão đầu lên tiếng chào hỏi về tới cổng phòng an ninh.
Quý chủ nhiệm, cảm tạ ngươi hôm qua vì ta giải vây.
Trương Lỗi đem chứa tôm cá giỏ trúc đưa tới, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng quý chủ nhiệm không muốn ghét bỏ.
Ngươi tên là gì?
Quý Thiên Minh nhìn lướt qua giỏ trúc, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm.
Không chỉ có thủ tín, vẫn rất hiểu chuyện, cái này nhỏ đồng chí không nhút nhát.
Ta gọi Trương Lỗi, cung giải Trương, bà Thạch Lỗi.
Tên rất hay.
Quý Thiên Minh khen một tiếng, nghiêng người sang, tiến đến ngồi một chút đi.
Quý chủ nhiệm, hôm nay ngài nghỉ ngơi, liền không đi vào quấy rầy ngài.
Trương Lỗi cự tuyệt, bởi vì hắn nghe đến bên trong có phụ nữ răn dạy tiểu hài thanh âm, lúc này đi vào không đúng lúc.
Được, kia có rảnh đi công quản ngồi xuống ngồi, ta mời ngươi uống trà.
Quý Thiên Minh cũng không có cưỡng cầu.
Trương Lỗi đem tôm cá ngay tiếp theo cái này giỏ trúc đều cho Quý Thiên Minh lưu lại về sau, liền cùng Trần Đại Tráng rời đi công quản chỗ ra trúc viện.
Tại trải qua cổng thời điểm, phòng an ninh lao đầu hung hăng hướng lấy bọn hắn vất tay.
Ân tình còn xong sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng rời đi trong huyện, hướng thôn Vương hướng tiến đến, chuẩn bị lên núi đi săn.
Cám Nam núi cùng phương Bắc núi không giống, phương Bắc đại sơn lấy nguy nga cao ngất nổi danh nhất không ai qua được Ngũ Nhạc Độc Tôn Thái Sơn.
Cám Nam núi không bằng Bắc Phương nguy nga, nhưng thắng ở dãy núi liên miên bất tuyệt.
Trương Lỗi lần thứ nhất đi săn không có trực tiếp tiến về Kê Công lĩnh địa giới, súng săn sự tình hắn tạm thời còn không muốn bại lộ cho dân tộc xa cổ trại những người kia. Trương Lỗi biết hiện tại dân tộc xa cổ trại nhìn như cùng mình quan hệ không tệ, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là bắt nguồn từ lợi ích. Nếu là tại Kê Công lĩnh địa giới săn thú thời điểm, bị dân tộc xa người không cẩn thận nhìn thấy, Trương Lỗi dùng không phải B-56 súng trường mà là chưa từng thấy qua bơm động thức súng săn, đến cùng sẽ ở cổ trại nội bộ lên men thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Trương Lỗi không muốn mạo hiểm như vậy. Ở trên núi thời điểm, Trương Lỗi vẫn tại ven đường xem xét tuyết động bên trên có không có động vật hoạt động qua vết tích. Rất nhanh, Trương Lỗi ngay tại cách đó không xa tìm được một chuỗi lợn rừng dấu chân. Lợn rừng cùng heo nhà dấu chân hơi có chút khác biệt, nhưng là cũng rất tốt phân biệt. Lỗi ca, vẫn là cái đại gia hỏa. Trần Đại Tráng đưa tay qua tay một phen, phát hiện cái này dấu chân trước sau khoảng thời gian dài, dấu chân có lớn nhỏ cỡ nắm tay, dấu vết lưu lại cũng rất sâu, xem xét chính là trưởng thành lợn rừng. Vận khí không tệ, thương cho ngươi. Trương Lỗi không thấy chút nào khẩn trương, ngược lại là một mặt hưng phấn. Hết thể sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, Trương Lỗi trong tay hai người cầm thế nhưng là có thể năm phát liên tục bơm động thức súng săn, đừng nói là lợn rừng, liền là đụng phải hoa nam hổ Trương Lỗi đều không mang theo sợ. Trương Lỗi hai người tìm súng, bắt đầu dọc theo dấu chân phương hướng truy tung quá khứ. Thẳng đến hai người tới giữa sườn núi một chỗ ruộng dốc lùm cây một bên, cái này dấu chân hoàn toàn biến mất không thấy. Trương Lỗi thấy thế, nhíu mày, bắt đầu dọc theo lùm cây chung quanh tìm đòi, trong tay bưng thương cũng mở khóa an toàn. Trần Đại Tráng cũng học Trương Lỗi dáng vẻ, hướng lùm cây một bên khác sờ lên. Đột nhiên, cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến vụ vụ âm thanh. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng lập tức hướng rút lui mấy bước, có chút khẩn trương nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Theo thanh âm càng ngày càng gần, một con hình thể to lớn lợn rừng bò ra, nhìn đến có cái 3-500 cân. Chỉ bất quá để Trương Lỗi ngoài ý muốn là, hình thể to lớn như vậy trưởng thành lợn rừng răng nanh vậy mà lạ thường nhỏ, chỉ là từ miệng bên trong có chút lộ ra ngoài một điểm, lợn rừng trên trán còn có một nắm dễ thấy màu trắng lông tơ, phảng phất là mọc ra con mắt thứ ba. Cẩn thận một chút, đây là đầu giống cái lợn rừng. Trương Lỗi ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng, cẩn thận nhắc nhở. Vừa rồi Trương Lỗi quan sát này chuỗi dấu chân thời điểm liền phát hiện không thích hợp, dấu chân có lớn có nhỏ, căn bản liền không giống như là một đầu lợn rừng lưu lại. Giống cái lợn rừng tiến công tính kỳ thật cũng không so giống được lợn rừng tiến công tính chính lệnh, nhất là chung quanh có lợn rừng con non thời điểm, tiến công tính càng là đạt đến đỉnh phong. Mặc dù Trương Lỗi không nhìn thấy có cái khác lợn rừng, nhưng là Trương Lỗi suy đoán chung quanh hẳn là có cái này giống cái lợn rừng con non. Giống cái lợn rừng nhìn thấy hai cái nòng súng đối với mình, dự cảm được nguy hiểm. Hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, miệng bên trong cũng tại thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển, móng về sau dùng sức bĩu vào, hướng phía gần nhất Trương Lỗi liền bỏ tới. Chương 47, trưởng thành lợn rừng kinh người lực phòng ngự. Chương 47, trưởng thành lợn rừng kinh người lực phòng ngự. Trương Lỗi nhìn thấy lợn rừng vậy mà xuất trước hướng phía mình lao đến, lui về sau đồng thời chủ động thủ bên trong có súng. Ầm, 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 ầm. Đối mặt nguy hiểm, nam phát liên tục là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Trương Lỗi trước đó tham gia dân binh huấn luyện sử dụng chính là B-56 súng trường. Lần thứ nhất dùng liên phát tính chất bơm động thức súng săn chính xác vẫn là hơi kém một chút. 5 phát súng rông 3 phát, còn lại 2 thương đều đánh vào lợn rừng trên lưng, cũng không có trúng đích trái tim, xương cổ trở bộ bị yếu hại. Lợn rừng bị đánh một cái lảo đảo, đụng phải một bên trên đại thụ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chỉ là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, mấy hơi thở không đến, cái này lợn rừng vậy mà lại lần nữa bò lên, trên lưng chỉ có một ít tán đạn tạo thành điểm trạng vết thương tại da bên ngoài bốc lên tơ máu. Trương Lỗi nhìn thấy lợn rừng trên thân tầng tiêm màu đen xám áo giáp cái này mới phản ứng được. Trưởng thành lợn rừng sẽ có một thân lỏng dầu cùng bùn ở trên người bảo vệ mình, tăng thêm lợn rừng vốn là da dày thịt béo, lực phòng ngự càng là kinh người cao. Mà trong tay mình bơm động thức súng săn có chút cùng loại sọt gùn, cự ly xa lực công kích kém xa tít tắp hậu thế súng săn. Đối mặt cái này phòng ngự cao như vậy lợn rừng, bắn loạn xạ không bằng nhìn chằm chằm một chỗ đánh. Nghĩ tới đây Trương Lỗi hướng về phía Trần Đại Tráng hô, "Lại Tráng, nhìn chằm chằm lợn rừng đổ máu vị trí nổ súng, ta giả viên đạn." Trong lúc nói chuyện, cái này lợn rừng lại hướng phía Trương Lỗi bắt tới, hiển nhiên là đã bị Trương Lỗi triệt để chọc giận. Ngươi cái này lợn rừng thật không giảng cứu. Trương Lỗi nhìn thấy lợn rừng bò tới, vội vàng hướng chạy ngược phương hướng. Trần Đại Tráng nhìn thấy Trương Lỗi gặp nguy hiểm, cũng không lo được nhiều như vậy, tìm xuống hướng phía lợn rừng liền chạy hết tốc lực tới. Hắn dựa theo Trương Lỗi nói, nhấc thương nhắm chuẩn lợn rừng đổ máu bộ vị liền bóp lấy cò súng. Trần Đại Tráng nhìn như có chút khẩn ngốc, nhưng đối mặt thời điểm nguy hiểm, đầu óc cực kỳ tốt dùng. Hắn rõ ràng ý thức được, hiện tại mình hàng đầu mục tiêu cũng không phải là đánh chết lợn rừng, mà là cho Trương Lỗi hấp dẫn hỏa lực, để cho Trương Lỗi thoát khỏi nguy hiểm nạp lại đạn. Đồng thời Trần Đại Tráng cũng nhìn thấy vừa rồi Trương Lỗi năm phát liên tục cũng không có lấy rất khá hiệu quả. Cho nên Trần Đại Tráng chạy trong chốc lát liền hướng phía lợn rừng nã một phát súng, chạy trong chốc lát liền lại đến một thương, thành công hấp dẫn lấy lợn rừng cứu hận. Nhìn xem lợn rừng hướng phía mình lao đến, Trần Đại Tráng quay đầu liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Trương Lỗi cũng biết tình huống bây giờ rất nguy cấp, không lo được điều chỉnh, cố gắng khống chế có chút phát run tay phải hướng súng săn bên trong để ép đạn. Cái này lần thứ nhất đi săn lợn rừng, kinh nghiệm vẫn là hơi kém một chút. Ngay tại Trương Lỗi lắp đạn xong thời điểm, cách đó không xa Trần Đại Tráng giống như dưới chân đẩy ta một chút, hướng phía trước ngã xuống, mà phía sau hắn lợn rừng thì là hướng phía Trần Đại Tráng cái mông hung hăng đỉnh đi lên. Ta đi, đau chết ra ra ta. Bị hút bay 3-4 mét Trần Đại Tráng quát to một tiếng, quay đầu hướng về phía sau lưng lợn rừng bắn một phát. Chỉ bất quá cái này lợn rừng phản ứng cũng rất nhanh, tại Trần Đại Tráng thời điểm nổ súng, liền hướng bên cạnh bỏ tới, bởi vậy cũng không có đánh trúng nó. Lúc này ngay tại 3 mét có hơn cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Đại Tráng.
Trần Đại Tráng gặp lợn rừng tạm thời ngừng công kích, vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó đưa tay hướng về phía lợn rừng lại là một thương. Nghe được kim đồng hồ va chạm thanh âm, Trần Đại Tráng lúc này mới phát hiện thương bên trong 5 phát đạn đã đánh xong. Lỗi ca, ta đạn đánh xong. Cứu mạng a. Cái này lợn rừng phảng phất cũng biết Trần Đại Tráng thương bên trong không có đạn, tứ chi có chút hỗn loạn, ngay sau đó một cái bắn vọt hướng phía Trần Đại Tráng buôn tập mà đi. Ngươi lại ra lợn rừng. Trần Đại Tráng giận mắng một tiếng, quay người liều mạng chạy tới. Bởi vì mới vừa rồi bị đỉnh một chút, thân thể bị thương, cái này chạy tốc độ so trước đó chậm không ít, một người một heo khoảng cách đang không ngừng tiếp cận. Nhìn thấy trước mắt càng ngày càng gần nhân loại, lợn rừng ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Tại giã heo hướng phía Trần Đại Tráng lần nữa khởi xướng công kích thời điểm, Trương Lỗi cũng bắt đầu chuyển động. Thừa dịp lợn rừng ánh mắt bị Trần Đại Tráng hấp dẫn thời điểm, quả quyết nhắm chuẩn lợn rừng vết thương chảy máu phanh phanh chính là hai thương. Có vừa rồi nổ súng kinh nghiệm, cái này bơm động thức súng săn Trương Lỗi xem như quen thuộc không ít, cho nên cái này hai thương đều tình chuẩn trúng đích mục tiêu. Lợn rừng trên lưng điểm trạng vết thương cũng bị cái này hai thương vênh thành xé rách hình vết thương, ngay tại loạng xoạng ra bên ngoài bốc lên máu, từ miệng vết thương đều có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong xương cốt. Chỉ là cho dù là nhận lấy lớn như thế vết thương đạn bắn, đầu này lợn rừng đều không có ngã xuống, mà là lung lay đầu về sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Lỗi. Nắm chặt thay đạn, ta đến điểm hộ ngươi. Trương Lỗi miệng bên trong dặn dò Trần Đại Tráng, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối thả ở trước mắt lợn rừng trên thân, phòng ngừa lợn rừng lần nữa phản nhào tới. Được rồi Lỗi ca. Trần Đại Tráng lên tiếng, có chút run rẩy từ trong túi móc ra đạn bắt đầu lắp. Trương Lỗi nhìn xem lợn rừng một mực tại miệng lớn thở hổn hển, cũng không có chủ động tiến công dục vọng, Trương Lỗi cũng khai thác địch không động ta không động phương thức, điểm súng đề phòng. Trang diện nhìn như rằng co, kỳ thật Trương Lỗi bên này chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, lợn rừng vết thương đang không ngừng chảy máu, đồng thời Trần Đại Tráng cũng tại bổ sung đạn dược. Trương Lỗi biết, chỉ cần chờ Trần Đại Tráng bổ sung tốt đạn dược, chính là cái này lợn rừng tự kỳ. Không có đợi bao lâu, Trần Đại Tráng bên kia liền truyền đến tin tức tốt. Lỗi ca, ta chỗ này tốt. Nhắm chuẩn lợn rừng vết thương nổ súng, một thương đánh. Trương Lỗi bàn giao một câu, xuất trước hướng phía lợn rừng vết thương bộ vị bắn một phát súng. Trần Đại Tráng đối cái này lợn rừng đỉnh hắn cái mông sự tỉnh sáng trong ngực, vì gia tăng tỷ lệ chính xác, cả gan lợn rừng bên kia dựa vào mấy bước, sau đó đưa tay bắn một phát. Ầm ầm. Trương Lỗi thanh không còn lại 3 phát đạn, Trần Đại Tráng cũng bổ 3 phát, cái này lợn rừng trên lưng đều nhanh cho hai người đánh ra xuyên qua hình vết thương, nhìn như lung lay sắp đổ, thế nhưng là vẫn không có ngã xuống, có thể thấy được cái này lợn rừng sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Lợn rừng dưới thân tuyết động đều đã bị nó chảy ra tươi máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Lỗi ca, cái này lợn rừng lực phòng ngự mạnh như vậy sao? Trần Đại Tráng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Trời mới biết, Trương Lỗi cũng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại một đầu trưởng thành hoa nam hổ, chịu bơm động thức súng săn tầm 10 phát đạn cũng nên ở ra dám đi. Trương Lỗi nhìn xem lợn rừng không có ngã xuống, cũng không dám có chút buông lỏng, mà là lại rút mấy viên đạn ra lắp. Lần thứ nhất đi săn, Trương Lỗi vì lý do an toàn, mang theo 30 phát đạn, hắn cùng Trần Đại Tráng một người điểm 15 phát. Ngay tại Trương Lỗi muốn lại cho lợn rừng bổ sung một thương thời điểm, cái này lợn rừng rốt cục ngã xuống. Trương Lỗi hai người thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi hướng phía lợn rừng đi tới. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lùm cây lại truyền tới vụ vụ tiếng vang. Chương 48, Tần Tuyết Như đến, hai nữ mới gặp mặt. Chương 48, Tần Tuyết Như đến, hai nữ mới gặp mặt. Cẩn thận. Trương Lỗi dừng bước, đem miệng súng nhắm ngay lùm cây. Trần Đại Tráng cũng là nuốt ngụm nước bọt, có chút khẩn trương. Đầu này giống cái lợn rừng thật vất vả mới bị bọn hắn mài chết, nếu là lại đến một đầu, tình huống này cũng không quá rượu. Nhất là hai người đạn hiện tại đã còn thừa không có mấy tình huống dưới. Rất nhanh, trong bụi cỏ liền thoát ra một đám lợn rừng. Thế nhưng là Trương Lỗi hai người nhìn thấy bọn này lợn rừng về sau ngược lại là yên tâm, bởi vì đây là một đám lợn rừng con non. Chỉ gặp những này lợn rừng con non nện bước nhỏ chân ngắn xông về ngã trong vũng máu giống cái heo mẹ bên người, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm kêu to, phản phất tại hô gọi mẹ của mình. Nhìn thấy một màn này, Trương Lỗi cũng không có chút nào xúc động, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là tuyên cổ bất biến pháp tắc. Trương Lỗi đem những này lợn rừng con non đều cất vào giỏ trúc bên trong, không làm bất kỳ dừng lại gì, cùng Trần Đại Tráng hai người giơ lên giống cái lợn rừng liền hướng dưới núi đi đến. Trên núi manh thú cũng không chỉ lợn rừng như thế một loại, Trương Lỗi sợ lợn rừng mùi máu tươi đem cái khác manh thú hấp dẫn tới. Cái này lợn rừng mặc dù là hai người dơ lên, nhưng là tốt xấu cũng có chừng 300 cân, thêm bên trên đường xuống núi không dễ đi, xuống núi tốc độ phi thường chậm. Một bên khác, Hạ Diêu thôn, Trương Lỗi nhà. Thúy Hoa khuê nữ, thật là không có ý tứ. Hai ngày này là ta có lỗi với ngươi. Lý Tú Liên đứng tại cửa ra vào, một mặt áy náy nhìn qua Vương Thúy Hoa. Lý Thẩm, Trương Lỗi nói không phải thật sự hắn tại lửa các ngươi. Vương Thúy Hoa có chút tức giận. Vương Thúy Hoa hai ngày này ăn xong điểm tâm liền đến Trương gia, giúp Lý Tú Liên làm việc nhà sống, bồi tiếp Trương Kiến Quốc tâm sự, tại hai vị trưởng bối trước mặt đóng vai tốt một cái hiền huệ nhi nàng dâu nhân vật. Vốn cho rằng cách mình gia nhập Trương gia mục tiêu càng ngày càng gần, nhưng là hôm nay Vương Thúy Hoa tới về sau, vậy mà cửa còn không thể nào vào được, lý do là Trương Lỗi có đối tượng mới, mình lại đi không quá phù hợp. Kia nàng hai ngày này vất vả nỗ lực tính là gì? Mặc dù Trương Lỗi từ khi trở về sau biến hóa là thật lớn, nhưng là Vương Thúy Hoa tự nhận vẫn tương đối hiểu rõ Trương Lỗi, nàng cùng Trương Lỗi mới biệt ly mấy ngày. Mà lại những ngày này nàng mỗi ngày đến Trương Lỗi nhà, cái này Trương Lỗi nếu là có mới đối tượng mình có thể không biết. Trương Kiến Quốc chân thương kinh qua nhiều ngày như vậy tĩnh dưỡng cũng tốt không sai biệt lắm, bản muốn ra ngoài đi đội sản xuất giải hứa kiến quân bên kia làm một chút tu chuyện phòng ốc, nghe được hai người đối thoại, cũng là bu lại. Thúy Hoa khuê nữ, chuyện này là hai chúng ta không có biết rõ ràng. Trương Kiến Quốc trên mặt có chút áy náy, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là cưới cũng tốt, gả cũng được, rằng cứu cái ngươi tình ta nguyện. Ta cũng không nghĩ tới Trương Lỗi tiểu tử thúi kia có cái mới đối tượng, cho nên xin lỗi. Vương Thúy Hoa vừa định mở miệng phản bác, bên hai truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Lý Thẩm, Trương Thúc, Trương Lỗi có ở nhà không? Đám người nhìn lại, chỉ gặp tóc dài phất phới Tần Tuyết Như chính thanh tú động lòng người hướng lấy bọn hắn đi tới, trong tay còn xách không ít đồ vật. Tần lão sư, ngươi tại sao cũng tới? Trương Kiến Quốc hơi kinh ngạc. Lý Thẩm, cái này Tần Tuyết Như không phải là Trương Lỗi đối tượng mới a? Vương Thúy Hoa chỉ vào Tần Tuyết Như, ngữ khí tương đương bất thiện. Đệ đệ của nàng nhị đản tại trong thôn tiểu học đi học, Tần Tuyết Như lại là ở đó lao sư, cho nên Vương Thúy Hoa đối Tần Tuyết Như cũng không xa lạ gì. Trước đó Lưu Hạo liền nói Tần Tuyết Như tại Trương Lỗi nhà qua đêm, lúc đầu Vương Thúy Hoa còn tưởng rằng Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như hai người bất quá là cứu cùng được cứu quan hệ, bây giờ nhìn lại giống như cũng không là đơn giản như vậy. Nhất là Vương Thúy Hoa phát hiện, chính mình nói xong vừa rồi kia lời nói về sau, Tần Tuyết Như chẳng những không có phản bác, lại còn có chút ngượng ngùng. Nàng dựa vào cái gì ngượng ngùng? Lý Tú Liên đồng dạng là nữ nhân, tự nhiên là có thể nhìn ra Tần Tuyết Như dị dạng. Chẳng lẽ nhi tử Trương Lỗi đang cùng Tần Tuyết Như tìm người yêu? Cái này tình cảm tốt, trước đó giúp Tần Tuyết Như thay quần áo thời điểm, phát hiện cô nàng này cái mông cũng không nhỏ, đoán chừng cũng rất có thể sinh nhi tử. Tần lão sư, mau vào ngồi. Lý Tú Liên nghiêng người, cho Tần Tuyết Như nhường đường, chúng ta đến bên trong đi lại nói. Được rồi Lý Thẩm. Tần Tuyết Như cũng không để ý tới vô năng cùng nộ Vương Thúy Hoa, cười đi bảo. Một bên Vương Thúy Hoa thấy cảnh này, phổi đều muốn tức nổ tung, có chút đánh mất lý trí nói ra, Lý Tú Liên ngươi có ý tứ gì? Tần Tuyết Như có thể bảo, ta liền không cho vào đúng không? Lời này vừa nói ra, Lý Tú Liên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Vương Thúy Hoa, ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, cha ngươi Vương Thiết Trụ liền không có dạy ngươi giảng quy củ sao? Lúc đầu Lý Tú Liên trong lòng đối Vương Thúy Hoa còn có chút áy náy, dù sao hai ngày này Vương Thúy Hoa tại nhà bọn hắn làm không ít sống, biểu hiện cũng không tệ, nhưng là bây giờ xem ra hết thảy đều là giả vờ. Một bên Trương Kiến Quốc nhìn thấy vợ mình bị một cái văn bối gọi thẳng đại danh cũng là có chút tức giận. Vương Thúy Hoa, về sau chúng ta Trương gia không chào đón ngươi, ngươi nắm chắc đi cho ta. Ừ, đi thì đi. Vương Thúy Hoa mắt thấy đã không để ý mặt mũi, dứt khoát không còn ngụy trang, hung hăng nói, về sau các ngươi Trương gia chính là cầu ta cũng sẽ không lại tới. Vương Thúy Hoa đoán chừng nghĩ không ra, cũng không lâu lắm, nàng liền sẽ bị mình câu nói này hung hăng đánh mặt. Vương Thúy Hoa sau khi đi, Trương Kiến Quốc để Lý Tú Liên chào hỏi Tần Tuyết Như, mình thì là về phía sau Trần gia, chuẩn bị tìm được Trần Căn Hoa cùng đi tìm Hứa Kiến Quân hiệp thương tu chuyện phòng ốc. Lý Tú Liên dẫn Tần Tuyết Như vừa đến đại sảnh, Trương Dương không biết từ nơi nào bật đi ra. Tần lão sư, ngươi là tìm đến đại ca sao? Ngươi đi một bên chơi. Lý Tú Liên lườm hắn một cái, nghĩ thầm nhưng đừng chậm trễ mình chính sự. Trương Dương nhìn thấy mẫu thân có chút phiền mình, làm cái mặt quỷ liền chạy ra cửa. Từ khi đại ca mua cho hắn rất nhiều nãi đường về sau, cái này trẻ con trong thôn đều thích đi cùng với hắn chơi, thật vui vẻ. Tần lão sư, ngươi hôm nay đến tìm Trương Lỗi là có chuyện gì sao? Lý Tú Liên đưa một chén trà nóng quá khứ. Ta tới chủ yếu là muốn cảm tạ vài ngày trước Trương Lỗi ân cứu mạng. Tần Tuyết Như đem trong tay quà tặng đều đưa tới, đây là ta một chút tấm lòng nhỏ. Ân cứu mạng tạ lễ nên thu, Lý Tú Liên cũng không có cự tuyệt. Vừa rồi cái cô nương kia cùng Trương Lỗi là quan hệ như thế nào nha? Lời mới vừa nói ra miệng, Tần Tuyết Như sửng sốt một chút. Nàng không minh bạch tại sao mình lại hỏi ra câu nói này. Vừa rồi cái kia gọi Vương Thúy Hoa, cùng Trương Lỗi chỗ một đoạn thời gian. Lý Tú Liên sợ Tần Tuyết Như hiểu lầm đội vàng giải thích, bất quá Trương Lỗi trở về sau hai người liền chia tay, hai người bọn họ chỗ thời điểm thế nhưng là tay đều không có dắt qua. Gặp Tần Tuyết Như không nói lời nào, Lý Tú Liên cười trêu ghẹo nói, ta đêm qua nghe nói Trương Lỗi chỗ cái đối tượng mới, không phải là Tần lao sư ngươi đi. Muốn là như thế này, nhưng thật là chúng ta Trương gia thắp nhang cầu nguyện. Lý Thẩm, không, ta. Tần Tuyết Như đầu óc có chút loạn, nhưng là không biết vì sao, phản bác đến bên miệng chính là nói không nên lời, tốt giống nội tâm của mình cũng không kháng cự Trương Lỗi đối tượng cái thân phận này. Nhưng vào lúc này, cổng truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Tần Tuyết Như quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Lỗi cùng người khác giơ lên một đầu hình thể to lớn lợn rừng chậm rãi đi đến. Chương 49, Trương Lỗi tiểu tử này thật phát tài. Chương 49, Trương Lỗi tiểu tử này thật phát tài. Trương Lỗi ngươi trở về rồi. Tần Tuyết Như cười nên đón tiếp lấy. Không biết vì sao, nhìn thấy Trương Lỗi về sau, cảm giác thật vui vẻ. Tần lão sư, ngươi tại sao cũng tới? Trương Lỗi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ta không thể đến tìm ngươi a? Tần Tuyết Như hai tay chắp sau lưng, hướng phía trước thăm dò nửa người trên. Nhìn thấy Tần Tuyết Như như thế hoạt bát một mặt, Trương Lỗi có chút ngây mẩn cả người. Lỗi ca, nếu không chúng ta trước tiên đem cái này lợn rừng buông xuống, ngươi lại cùng Tần lão sư tự ôn chuyện. Trần Đại Tráng thở hồng hộc nói, cái này lợn rừng phần lớn trọng lượng đều bị hắn lặng lẽ rời đến phía bên mình, cắn răng đi một đường, hiện tại đến nhà thật có chút không chống nổi. Lấy lại tinh thần, Trương Lỗi nhìn thấy Trần Đại Tráng đầu đầy mồ hôi bộ dáng, có chút buồn cười nói ra, tiểu tử ngươi dáng dấp như cao mã đại, cái này sức chịu đựng còn không bằng ta đây. Chỉ bất quá câu nói này đổi lấy Trần Đại Tráng một cái lườm ít. Trương Lỗi nhìn thấy hắn mắt trợn trắng coi là Trần Đại Tráng là mệt mỏi thành dạng này, đội vàng cùng hắn cùng một chỗ đem lợn rừng đặt ở trước cửa thoát nước mương bên cạnh. Về phần những cái kia lợn rừng con non thì là bị Trương Lỗi bỏ vào một bên trong chuồng heo, chuẩn bị dưỡng dưỡng nhìn, sát vách là con kia từ cổ trại cầm trở về dê rừng. Dê rừng cùng lợn rừng phóng tới cùng một chỗ, không chừng sẽ cho dê rừng toàn bộ dẫm chết. Đại Tráng, ngươi cái mông không có sao chứ? Trương Lỗi thế nhưng là nhớ kỹ ở trên núi, lợn rừng hung hăng đỉnh Đại Tráng một chút đâu. Không có việc gì, liền là có chút đau. Trần Đại Tráng theo bản năng nuốt nuốt, đau nhè răng niết miệng. Trương Lỗi nhìn Trần Đại Tráng trạng thái vẫn được, liền bỏ đi dẫn hắn đi trong thôn vệ sinh viện nhìn xem suy nghĩ, đơn giản dặn dò hai câu liền để Đại Tráng trở về nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay không kiếm sống. Đợi cho Trần Đại Tráng sau khi đi, Trương Lỗi phát hiện Tần Tuyết Như cùng mẫu thân Lý Tú Liên chính ngồi xổm ở mương nước bên cạnh lợn rừng bên cạnh không ngừng khoa tay. "Mẹ, Tần lão sư, hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu?" "Trương Lỗi, ta đang suy nghĩ à, nhà chúng ta cũng không có chăn heo, cái này thịt heo rừng cái đầu cũng không nhỏ, nếu không chúng ta năm nay cũng ướp gia vị điểm thịt khô." "Mẹ, cái này thịt heo rừng xử lý như thế nào ngươi nói tính, không trải qua cho Đại Tráng nhà lưu một bộ phận?" Trương Lỗi cũng là có chút tâm động. Dân tộc xa cổ trại cũng bắt đầu ướp gia vị thịt khô, nhà bọn hắn cũng nên ướp gia vị điểm, dạng này ăn Tết cũng có thể thêm đạo đặc sắc đồ ăn. "Lý Thẩm, cái này lợn rừng ướp chế ra thịt khô có thể ăn ngon không?" Tần Tuyết Như có chút hiếu kỳ. "Nhất định phải ăn ngon a, so heo nhà thịt ướp chế ra còn tốt hơn ăn." Lý Tú Liên cười cười, "Chờ ướp gia vị tốt, ngươi cũng tới mang một ít trở về." Từ vừa rồi quan sát đến xem, Lý Tú Liên biết Tần Tuyết Như đối con của mình Trương Lỗi có chút ý tứ. "Trương Lỗi, ngươi nếu không dẫn Tần lão sư đi bên ngoài đi một chút, ta chỗ này lý lợn rừng vị sẽ khá lớn. Lợn rừng thể vị so heo nhà nặng rất nhiều, liền ngay cả huyết dịch cũng là dị thường tanh hôi, chờ sau đó cho lợn rừng mở ngược một bụng, hương vị kia rất cấp trên." Lý Tú Liên sợ Tần Tuyết Như nghe không thoải mái. Trương Lỗi cũng biết tình huống này, quay đầu xông Tần Tuyết Như cười cười, "Nếu không chúng ta ra ngoài đi một chút." "Tốt a." Tần Tuyết Như trả lời một câu. Nhìn xem hai người ra cửa, Lý Tú Liên ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. "Nhi tử, có thể hay không sớm một chút cháu trai ấm liền nhìn ngươi?" Cùng lúc đó, đội sản xuất giải Hứa Kiến Quân nhà. "Lão Trương, lão Trần, hai người các ngươi xác định không có nói đùa?" Hứa Kiến Quân nhíu mày, "Phê đơn giản, nhưng là phụ tải, nhưng là muốn đánh xin đến trong thôn công xã, nếu là phụ tải đưa tới, trả tiền không nổi vấn đề này coi như nghiêm trọng." Lúc đầu Trương Kiến Quốc chân thương lành, Hứa Kiến Quân còn thật cao hứng. Tối thiểu nhất qua hết năm về sau, đội sản xuất lao lực lại có thể bổ sung một cái tiền đến. Thế nhưng là Trương Kiến Quốc mở miệng nói lời, để hắn rất không vui. Trương gia cùng Trần gia là tình huống như thế nào, Hứa Kiến Quân là biết đến. Mặc dù những ngày này Trương Lỗi hướng ra làm không ít đồ vật, thế nhưng là cái này có thể tu 3 tầng cao cục gạch phòng. Hứa Kiến Quân làm đội sản xuất dài, tu cục gạch phòng cũng mới bất quá một tầng mà thôi, liền cái này đã không sai biệt lắm móc rông vô liếng, Trương này nhà cùng Trần gia dựa vào cái gì à? "Lão Trương, vấn đề này chúng ta muốn hay không trở về lại thương lượng một chút?" Trần Căn Hoa bị Hứa Kiến Quân một câu nói kia nói có chút hư. Trương Lỗi nói là cho Trần gia tu 3 tầng cục gạch phòng, nhưng là Trần Căn Hoa cũng không biết Trương Lỗi chuẩn bị bao nhiêu tiền. "Lão Trần, ngươi yên tâm, tiền này tuyệt đối đủ." Trương Kiến Quốc lời thề son sắt nói nói, "Hứa đội trưởng ngươi một mực cho ta cùng Lão Trần phê là được." Cục gạch Trương Lỗi đều đã đến trong thôn Tú Hà công xã bên kia lấy lòng. "Ngươi nói là Trương Lỗi tiểu tử kia cục gạch đều định?" "Định nhiều ít khối?" Hứa Kiến Quân hơi kinh ngạc. "Nghe hắn nói hết thảy định 6 vạn cục gạch đi." Trương Kiến Quốc thúc giục nói, "Hứa đội trưởng ngươi nắm chắc cho ta phê miếng đất đá, chờ sau đó gạch đưa tới không có địa phương thả." "6 vạn khối?" "Trương Lỗi cái này là chuẩn bị dùng 24 xây bằng gạch nghệ xây 3 tầng a." Hứa Kiến Quân nhịn không được hoảng sợ nói. "Nhà hắn phòng ở chính là 2 năm này vừa tu kiến cục gạch phòng, phòng này từ tu kiến mới bắt đầu đến xây thành và ở đều là Hứa Kiến Quân tại xử lý, đối tu kiến cục gạch phòng cục gạch số lượng cùng công nghệ, hắn cũng là biết đến nhất thanh nhị sở." "Ừm, Trương Lỗi muốn đem phòng ở xây xong điểm, cho nên được nhiều tốn ít tiền." Trương Kiến Quốc lực lượng 10 phần. "Nói đùa, cả ngày hôm qua Trương Lỗi liền cho nhà rút 4000 khối tiền, dựa theo cái này tốc độ kiếm tiền, còn không thể tu 2 tòa nhà 3 tầng cục gạch phòng." "Lão Trần, ngươi đây, tiền này nhà ngươi có thể lấy ra?" Hứa Kiến Quân nhìn phía Trần Căn Hoa. "Hứa đội trưởng, tiền này không cần phải Trần xuất tiền, Đại Tráng bây giờ cùng con ta Trương Lỗi làm việc, tiền này ta Trương ra ra." Trương Kiến Quốc bởi vì nhi tử Trương Lỗi cho lực lượng, lần thứ nhất cảm thấy lời nói này ra từ miệng bên trong nói ra về sau, thật sự sảng khoái. "Tiền này ngươi Trương ra ra." Trương Lỗi tiểu tử này gần nhất thật phát tài. Một bên ngay tại nạp đế giày Triệu Thúy Liên thật sự là nhịn không được. Cái này Trương Lỗi mới trở về bao nhiêu ngày, bây giờ liền bắt đầu tu phòng ốc. 3 tầng cục gạch phòng. Vẫn là một lần tu 2 tòa nhà. Này làm sao nghe có chút không chân thực đâu. Toàn bộ sản xuất đội xuất công 1 năm tiền kiếm, cũng không đủ tu 1 tầng cục gạch phòng a. "Triệu tỷ, Trương Lỗi tiểu tử này những ngày này liền chỉ riêng lôi kéo Đại Tráng cùng làm việc, cụ thể làm cái gì ta cũng không biết, ta bất quá tu nhà tiền hắn ngược lại là cho ta một bút. Trước đây kỳ hẳn là đủ." Trương Kiến Quốc lựa gạt hai câu. Trả lời như vậy cũng là Trương Lỗi tận lực bản giao hắn, đương nhiên Trương Lỗi không giao đại hắn, Trương Kiến Quốc cũng sẽ nói như vậy. Cái này kiếm tiền đường đi cũng không thể làm cho mọi người đều biết, bằng không mình liền không kiếm được tiền. "Được thôi, không muốn nói liền không nói thôi, người có người kiếm tiền đường đi, ta hiểu." Triệu Thúy Hoa cảm giác có chút không có ý nghĩa, tiếp tục túi đầu nạp lấy đế giày. Cuối cùng, Hứa Kiến Quân cho hai nhà phê một khối không tệ địa bàn, ngay tại Trương phía sau nhà một điểm đất trống, về phần những cái kia phụ liệu, Hứa Kiến Quân cũng hứa hẹn đợi chút nữa liền cho trong thôn gọi điện thoại cân đối. Trên đường trở về, Trần Căn Hoa có chút kích động, "Lão Trương chờ phòng ở đã sửa xong, chúng ta chính là hàng xóm. Làm hàng xóm tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần mà." Trương Kiến Quốc cũng có chút cao hứng, vung tay lên, "Hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian, đi, đi nhà ta uống chút." Chương 50, hẹn hò bị phát hiện chương 50, hẹn hò bị phát hiện ngoài thôn. Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như hai người song song đi tại hồi hương trên đường nhỏ, tuyết động tại chân của hai người phát xuống ra kẹt 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 thanh âm. Vài ngày chưa có tuyết rơi, thế nhưng là cái này đồng ruộng tuyết động cũng không có một tia hòa tan vết tích. "Tần lão sư, từ tỉnh thành xuống đến chúng ta cái này thâm sơn cùng gốc, hối hận không? Vì đánh vỡ giữa hai người trầm mặc, Trương Lỗi đành phải chủ động chế tạo chủ đề. Hối hận? Tại sao muốn hối hận? Tần Tuyết Như nghiêng đầu nghĩ, điều kiện nơi này là không bằng tỉnh thành, thế nhưng là có thể sử dụng mình học trợ giúp trong thôn những đứa bé này học được tri thức, cái này bản thân liền là một kiện giá trị mà làm theo sự tình a. Trương Lỗi sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn về phía Tần Tuyết Như. Tần lão sư, ngược lại là tư tưởng của ta giác độ thấp. Hướng ngươi học tập. Sống lại một đời, Trương Lỗi làm việc trước đó sẽ nghĩ rất nhiều, cũng sẽ cân nhắc lợi hại, giống Tần Tuyết Như như vậy vô tư kính dân sự tình, hắn tự hỏi là không làm được. Trương Lỗi đồng chí, ta có thể đem ngươi câu nói mới vừa rồi kia xem như đối ta khích lệ sao? Tần Tuyết Như cười con mắt con cong. Nhất định phải là khích lệ a. Tần lão sư cách cục lớn đâu, tối thiểu nhất lớn hơn ta. Trương Lỗi phát hiện, cùng Tần Tuyết Như nói chuyện thiếm, mình giống như vô cùng buông lỏng, thậm chí có chút hưởng thụ loại trạng thái này. Trương Lỗi đồng chí, đã ngươi như thế khích lệ ta, vậy ta có thể hay không xách một cái yêu cầu nho nhỏ? Tần lão sư mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi xử lý. Trương Lỗi giả bộ ra chữ chặt đàng hoàng bộ dáng. Ngươi đừng đùa ta nha, ta nói chính sự đâu. Tần Tuyết Như che miệng cười trong chốc lát, thật vất vả mới chậm lại, chúng ta hiện tại cũng coi là bằng hữu, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Tần lão sư à, gọi ta Tuyết Như được không? Hả? Trương Lỗi sửng sốt một chút, sau đó cười tủm tỉm hô, Tuyết Như, ngươi tốt, ta gọi Trương Lỗi, ngươi có thể gọi ta Lỗi ca. Tần Tuyết Như nghe được Trương Lỗi đối với mình xưng hô, sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại Trương Lỗi trên cánh tay vỗ một cái, lại phôi đản, ngươi là ai Lỗi ca đâu? Lý Thẩm nói ngươi mới 18 tuổi, ta thế nhưng là 20 tuổi á. Trương Lỗi cái này mới hồi phục tinh thần lại, Tần Tuyết Như lớn hơn mình 2 tuổi, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, đều do Trần Đại Tráng tiểu tử kia, mỗi ngày gọi ta Lỗi ca, khiến cho ta cảm thấy mình niên kỷ thật lớn. Vừa dứt lời, đang ở nhà bên trong trên giường nằm sấp cho mình thụ thương bộ vị xoa dầu hồng hoa Trần Đại Tráng nhịn không được hắt hơi một cái. Hừ, ta mới mặc kệ đâu. Về sau ta liền gọi ngươi Trương Lỗi, ngươi gọi ta Tuyết Như. Tần Tuyết Như chu mỏ một cái, dịu dàng nói. Được rồi, Tuyết Như. Trương Lỗi cười đồng ý, hiện tại là mùa đông, khắp nơi đều là tuyết động, thời tiết này vẫn tương đối lạnh. Trương Lỗi nhìn thấy Tần Tuyết Như không ngừng xoa xoa hai tay thả ở trong miệng hà hơi, do dự một chút về sau, đem đầu bên trên lôi phong mũ dẫn tới Tần Tuyết Như trên đầu. Đột nhiên cảm giác trên đầu nhiều một cái mũ, Tần Tuyết Như có chút vui vẻ. Ngay sau đó nàng phát hiện hai tay của mình bị Trương Lỗi bắt lấy, một đôi thủ sáo cũng đeo ở trên tay của nàng. Trương Lỗi phen này thao tác xuống tới, nhưng làm Tần Tuyết Như làm cái mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nãy giờ không nói gì. Tuyết Như, thế nào? Ấm áp một chút sao? Ừm. Tần Tuyết Như nhẹ gật đầu, miệng bên trong phát ra so con muỗi âm thanh lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm. Bị người chiếu cố cảm giác thật tốt. Tần Tuyết Như đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cùng khác phái có thân mật như vậy tiếp xúc, không đúng, là lần thứ hai. Lần thứ nhất cũng là trước mắt Trương Lỗi, bất quá khi đó mình rơi xuống nước, Trương Lỗi cứu người, kia là tình huống đặc biệt. Lại đi một đoạn thời gian, Trương Lỗi đề nghị nói, Tuyết Như, bên ngoài có chút lạnh, chúng ta trở về đi. Hắn cùng Tần Tuyết Như hai người ra đi không sai biệt lắm một giờ, Trương Lỗi xem chừng mẫu thân đem lợn rừng hẳn là xử lý không sai biệt lắm, đoán chừng cơm trưa đều đã bắt đầu tại làm. Vậy chúng ta trở về đi. Mang tới lôi phong mũ tiện tay bộ, Tần Tuyết Như cũng không lạnh, nhưng là nàng sợ Trương Lỗi đông lạnh. Cùng lúc đó, Vương Thúy Hoa nhà. Khuê nữ, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Bành Kim Liên có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hai ngày đều kiên trì nổi hôm nay thế nào liền không tiếp tục kiên trì được đâu. Vừa mới nhìn đến Vương Thúy Hoa thở phì phò trở về, Bành Kim Liên cũng cảm giác được không thích hợp, hỏi một chút phía dưới mới biết mình khuê nữ vậy mà cùng Trương Kiến Quốc vợ chồng lớn ầm ĩ một trận, cái này nhưng làm nàng tức giận đến quá sức, thật vất vả nghĩ ra như thế cái mưu kế, kết quả là bị như thế quấy nhiễu. Ai, kia thơm ngào ngạt xào lăn dê tạp cùng canh thịt dê khuê nữ hai ngày này là ăn dễ chịu, nhưng nàng Bành Kim Liên là một điểm không có nếm đến a. Mẹ, ngươi là không biết lúc ấy tình huống. Lý Tú Liên liền không xứng làm một trưởng bối. Vương Thúy Hoa cảm thấy rất bị khuất, cản trở không cho ta đi vào, thế nhưng là Tần Tuyết Như vừa đến, Lý Tú Liên cười liền đem người hướng bên trong mang, nào có làm như vậy sự tình. Lý Tú Liên chính là cái không học thức nông thôn phụ nữ, ngươi cùng với nàng so đo cái gì à? Vành Kim Liên thở dài, hiện tại ngươi cùng Lý Tú Liên đại xảo một hùng, về sau ngươi còn thế nào gả tiến Trương gia? Mẹ, cái này Trương Lỗi nhà liền tốt như vậy sao? Ta Vương Thúy Hoa dáng dấp lại không kém, không phải gả cho Trương gia mới được. Vương Thúy Hoa có chút không cam lòng. Đúng lúc này, Vương Nhị Đản chạy vào, thì không sao ông. Xảy ra chuyện. Chuyện gì? Vương Thúy Hoa liếc mắt nhìn hắn. Ta vừa rồi đi ra ngoài chơi, nhìn thấy Trương Lỗi cùng trong thôn Tần lão sư tại hẹn hò. Ngươi nói cái gì? Nghe được tin tức này, Vương Thúy Hoa lập tức nổi trận lôi đình. Ta nói, hai người bọn họ giống như tại hẹn hò. Nhìn thấy thân tỷ bộ dáng này, Vương Nhị Đản dọa đến rụt cổ một cái. Nhị Đản, cái này không thể nói lung tung được. Bành Kim Liên một mặt nghiêm túc, nếu là bởi vì ngươi nói hiệu nói bượn ảnh hưởng ta cùng ngươi tỷ kế hoạch, ta cũng không tha cho ngươi. Ta không có nói lung tung, ta đều nhìn thấy Trương Lỗi sở Tần lão sư tay nha. Vương Nhị Đản gấp. Vương Nhị Đản lời này ngược lại là cũng không nói sai, Trương Lỗi cho Tần Tuyết Như mang thủ sáo, xác thực cùng Tần Tuyết Như tay nhỏ có tiếp xúc. Còn sờ tay. Cái này Trương Lỗi Vương bắt đạn, đi cùng với ta thời điểm, đều chưa sờ qua tay của ta đâu. Vương Thúy Hoa có chút nhớ nhung khóc. Đây không phải đả kích người mà. Chẳng lẽ Tần Tuyết Như tay cứ như vậy hương? Nàng Vương Thúy Hoa trên lệch cái nào rồi? Hoàn toàn quên đi, lúc trước hai người chỗ đối tượng, là nàng không cho Trương Lỗi đụng mình. Khuê nữ, ngươi bình tĩnh một chút. Bành Kim Liên vội vàng lên tiếng trấn an, khuê nữ của mình tính tình mạnh hơn vô cùng, nàng sợ khuê nữ nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ. "Mẹ, ngươi muốn ta làm sao tỉnh táo a?" Vương Thúy Hoa mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta mới là Trương Lỗi đối tượng à, cái này Tần Tuyết Như hành thọ một chân vào có ý tứ gì?" Cũng bởi vì nàng là trong thành xuống tới nữ thanh niên trí thức. Vương Nhị Đản đột nhiên bất thình lình thiết câu, "Tỷ, ngươi không phải hai ngày trước cùng Trương Lỗi chia tay sao? Nhị Đản, ngươi cái mảnh trẻ con tử liền không thể bất tranh cái sao?" Bành Kim Liên hung hăng méo méo lỗ tai của hắn, "Không thấy được tỷ ngươi đã rất thương tâm sao?" Nói chưa dứt lời, nói một lời này, Vương Thúy Hoa triệt để không kềm được lên tiếng khóc lớn lên, "Hoa, Trương Lỗi ngươi cái đàn ông phụ lòng." Chương 51, chó ngáp phải rồi, thay cha báo thủ. Chương 51, chó ngáp phải rồi, thay cha báo thủ. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa bởi vì tu nhàn nền tảng phê xuống, trên đường trở về kia là cười cười nói nói. Lão Trần chờ sau đó cần phải nhiều uống hai chén, rượu này mới nhượng không lâu, số độ thấp. "Lão Trương, may mắn mà có nhà các ngươi Trương Lỗi à, nếu không phải hắn mang theo chúng ta đại tráng làm việc kiếm tiền, tu phòng ở kia là nghĩ cũng không dám nghĩ à." Trần Căn Hoa rất kích động, ở hơn nửa đời người gạch một phòng, không nghĩ tới hôm nay có hy vọng vào ở cục gạch phòng, cũng coi là mở mày mở mặt một lần. Nhắc tới cũng xảo, hai người một tới cửa lại đụng phải đồng dạng vừa từ bên ngoài trở về Trương Lỗi, Tần Tuyết Như. "Nha, Trương Lỗi trở về rồi." Trương Kiến Quốc hướng phía con của mình phất phất tay. "Lão Trương, Trương Lỗi tiểu tử này năng lực rất mạnh a." Trần Căn Hoa chỉ Trương Lỗi bên cạnh Tần Tuyết Như, có chút một câu hai ý nghĩa ý tứ. "Cha, Trần Thúc, giữa trưa nhà chúng ta ăn thịt heo rừng a." Vừa ở trên núi đánh. Trương Lỗi nói xong, một bên Tần Tuyết Như cũng là cười tủm tỉm cho hai vị trưởng bối vân an, "Trương Thúc, Trần Thúc tốt. Đi vào rồi nói sau." Trương Kiến Quốc nhìn đi ra bên ngoài quá lạnh, chào hỏi đám người hướng trong đại sảnh đi đến. Lợn rừng đầu đến bỏng lông, cho nên bị Lý Tú Liên cắt bỏ về sau liền tạm thời đặt ở cửa phòng bếp thoát nước mương bên cạnh. Chẳng qua là khi Trương Kiến Quốc nhìn thấy cái này đầu heo về sau, nhịn không được kinh hô nói, "Trương Lỗi, cái này lợn rừng ngươi ở đâu cái đỉnh núi đi săn đến?" Trương Lỗi thấy thế, đem hôm nay đi săn lợn rừng đại khái lộ tuyến nói một lần. Không nghĩ tới sau khi nói xong, Trương Kiến Quốc dị thường kích động, "Không sai, sẽ không sai, chính là đầu này lợn rừng. Đầu này lợn rừng liền là lúc trước cắn bị thương ta đầu kia. Có thể hay không tính sai rồi? Chúng ta trên núi phụ cận lợn rừng cũng không ít, không có trùng hợp như vậy chứ?" Trần Căn Hoa nói. "Không có khả năng, chính là cái này một đầu. Trương Lỗi đánh tới đầu này lợn rừng đỉnh núi cùng ta chặt che Vương đỉnh núi là cùng một cái." Trương Kiến Quốc có chút kích động chỉ hướng cái kia đầu heo, "Bởi vì cắn bị thương ta đầu kia lợn rừng trên đầu cũng có cái này một túm bộ lông màu trắng, ta không thể lại nhớ lầm. Lợn rừng toàn thân bình thường đều là xám bộ lông màu trắng, giống trên trán có một túm bộ lông màu trắng, đặc thù rõ ràng như thế kia là ít càng thêm ít." Trương Lỗi cũng không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, vậy mà thay cha báo thủ, có chút cao hứng nói ra, "Cha, vậy ngươi giữa trưa nhưng phải ăn nhiều một chút thịt, bất giận. Nhất định phải ăn nhiều mấy bát, cái này lợn rừng nhưng quá xấu rồi. Tu phòng ở nền tảng phê, hiện tại đại thủ cũng phải báo." Trương Kiến Quốc tâm tình kia là vô cùng thoải mái. "Đúng rồi, Trương Lỗi, ngươi đi Trần gia hôm một chút đại trang tới, hôm nay hai chúng ta người nhà cùng một chỗ ăn cơm rau dưa." Trương Lỗi lên tiếng, không bao lâu liền đem Trần đại tráng cho hô đi qua. Chỉ bất quá Trần đại tráng bị lợn rừng ủi một chút, cái này tư thế đi có chút khó chịu, giống như là hậu thế vừa cắt xong bệnh trĩ. "Tần Tuyết Như đâu?" "Nàng đi rồi." Trương Lỗi ở đại sảnh quét mắt một vòng, hơi nghi hoặc một chút. "Tần lão sư đi lò trước cho ngươi mẹ hỗ trợ đi." Trương Lỗi nghe vậy, để Trần đại tráng đến đại sảnh bồi trưởng bối cho chuyện, mình hướng phòng bếp đi đến. Vừa tới đến cửa phòng bếp, liền thấy Tần Tuyết Như chính kéo tay áo, thuần thục dùng dao phay cắt lấy thịt heo, căn bản liền không giống như là mười ngón không dính nước mùa xuân tỉnh thành nữ thanh niên trí thức. Bị một người nhìn chằm chằm vào, tự thân là có cảm ứng. Tần Tuyết Như theo bản năng hướng phía cổng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trương Lỗi chính cười khanh khách tựa ở trên khung cửa nhìn nàng chằm chằm, tò mò hỏi, "Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Trên mặt ta có cái gì sao?" Trương Lỗi lắc đầu, cười khanh khách nói ra, "Ta chỉ là kinh ngạc ngươi một cái tỉnh thành xuống tới nữ thanh niên trí thức vậy mà đao công như thế tinh xảo. Ta cũng không chỉ đao công tốt, chủ nghệ cũng không kém đâu. Hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta." Tần Tuyết Như cơ cơ nắm tay nhỏ, sau đó quay đầu nhìn phía Lý Tú Liên, "Lý Thẩm, hôm nay để cho ta làm vài món thức ăn thôi." "Không có vấn đề." Lý Tú Liên một ngụm liền đồng ý, nàng cũng muốn nhìn một chút Tần Tuyết Như chủ nghệ kiểu gì. Đạt được cho phép về sau, Tần Tuyết Như buộc lên tạp dề bắt đầu xào rau, Lý Tú Liên thì là ở một bên cho nàng trợ thủ. Buổi trưa hôm nay ăn cơm không ít người, chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn. Tần Tuyết Như làm đạo thứ nhất đồ ăn là tỏi xào thịt. Món ăn này xem như cám nam điển hình nhất một đạo đồ ăn thường ngày, chỉ bất quá hôm nay thịt này đổi thành thịt heo rừng. Giống được thịt heo rừng bởi vì thể nội hùng kích thích tố sinh dục vấn đề, thì sẽ có chút mùi tanh tưởi, bất quá giống cái thịt heo rừng tương đối tốt đi một chút. Thế nhưng là Tần Tuyết Như vì món ăn này không lật xe, sớm cho thịt heo rừng thành tẩy nhiều lần, còn cần miếng gừng ướp một hồi lâu mới vào nồi. Theo Tần Tuyết Như đều đâu vào đấy là xào, trong nồi mùi thơm rất nhanh liền bay ra. Lý Tú Liên thấy cảnh này, trong lòng đối Tần Tuyết Như cũng là càng phát hài lòng, tỉnh thành xuống tới nữ thanh niên trí thức, có văn hóa, cũng sẽ làm việc, dáng dấp xinh đẹp hơn, chủ yếu nhất là cái mông còn lớn hơn, đây quả thực là sinh trưởng ở nàng tâm nằm sấp bên trên con dâu a. Lý Tú Liên lặng lẽ meo meo đi tới Trương Lỗi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Nhi tử, hôm nay cùng Tần lão sư ra ngoài, tiến triển thế nào?" "Cái gì tiến triển thế nào?" Trương Lỗi có chút buồn bực, hai người bất quá là đi tản cái bước gái nhi tử, ngươi đừng làm rộn. Lý Tú Liên một mặt nghiêm túc, "Tần lão sư ta rất hài lòng, ngươi bắt điểm gấp a." "Mẹ,
ta cùng Tần lão sư hiện tại vừa mới trở thành bằng hữu, ngươi cái này
bằng hữu tốt, nam nữ bằng hữu mà.
Mẹ hiểu. Lý Tú Liên đạt được mình muốn đáp án, cười tủm tỉm lại tiến tới tương lai con dâu bên người, Tần lão sư, ta cho ngươi bưng thức ăn hà.
Phòng bếp có Tần Tuyết Như gia nhập, đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong. Trần Đại Tráng tại ăn cơm trước liền đến phòng bếp cho bị bệnh liệt giường mẫu thân bưng chút đồ ăn quá khứ, sau đó mới trở về Trương gia. Cám Nam bên này ra mời khách ăn cơm, nữ nhân cùng tiểu hài là không thể lên bàn. Sở dĩ là có cái này truyền thống, là bởi vì Cám Nam ăn cơm cái bàn đều là tứ phương bàn phối bốn đầu băng ghế dài. Bình thường chỉ có thể ngồi bốn người, nhiều người không ngồi được. Còn một nguyên nhân chính là lúc ấy sinh hoạt điều kiện đều không tốt, đồ ăn đến ưu tiên chào hỏi khách cửa ăn, tăng thêm nữ nhân cùng tiểu hài địa vị từ xưa đến nay liền tương đối thấp, cho nên mới có như thế cái tập tục. Bất quá sống lại một đời Trương Lỗi rất không thích cái này tập tục xấu, thế là đưa ra chen một chút, ăn cơm chung đề nghị. Nếu là đổi lại bình thường, Trương Kiến Quốc khẳng định sẽ phản đối, nhưng bây giờ thời gian có thể trôi qua như thế náo nhiệt, đều là Trương Lỗi công lao, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận Trương Lỗi đề nghị. Tốt vào hôm nay người không coi là nhiều, Trương Kiến Quốc vợ chồng ngồi một đầu ghế dài, Trần Căn Hoa phụ tử ngồi một đầu, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai người ngồi một đầu, Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như ngồi một đầu vừa vặn. Trương Lỗi vốn nghĩ mình cùng Trương Dương ngồi cùng một chỗ, để Tần Tuyết Như cùng Trương Tiểu Hoa ngồi cùng nhau, dạng này gấp thức ăn cũng thuận tiện điểm. Ai biết còn chưa mở miệng, Tần Tuyết Như liền chủ động ngồi xuống bên cạnh hắn, Trương Lỗi thấy thế cũng đành phải thôi. Cơm này đồ ăn đại bộ phận là Tần Tuyết Như làm, hương vị quả thật không tệ, đám người cũng đối cơm này đồ ăn khen không dứt miệng. Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa càng nể tình, một bên ăn quả vật bên trong một bên khen Tần lão sư làm đồ ăn ăn ngon ghê gớm, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hai người năm sau đầu xuân liền muốn đi trong thôn đi học duyên cớ. Tần Tuyết Như cười tủm tỉm kẹp một miếng thịt bò vào Trương Lỗi trong chén, nếm thử cái này. Trương Lỗi ăn vào miệng bên trong, lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ, thịt này phiến hương cay vàng và giòn, ăn ngon. Tần Tuyết Như chống đỡ cái cằm nhìn xem bên cạnh Trương Lỗi, ánh mắt bên trong hiện lên khắc tình cảm. Chương 52, không hiểu chợ đen quy củ, phải bị bắt. Chương 52, không hiểu chợ đen quy củ, phải bị bắt. Mọi người ở đây ăn chính vui vẻ thời điểm, đại sảnh cửa bị người bị thô bạo đẩy ra. Nha, Trương gia hôm nay náo nhiệt như vậy a. Tới là Lưu An Phúc, Lưu Hạo phụ thân. Dài là tặc mi thử nhãn, dáng người cũng là thấp bé gầy gò. Lưu Hạo bởi vì chợ đen bán cá hàng bị bắt về sau, Lưu An Phúc liền trước tiên từ đội sản xuất giải Hứa Kiến Quân nơi đó đạt được tin tức. Bởi vì muốn giao 100 đồng tiền tiền phạt mới có thể chuộc người, Lưu An Phúc hai ngày này là trong thôn khắp nơi kiếm tiền, muốn đem nhi tử chuộc về. Thế nhưng là có thể mượn đều cho mượn, cũng mới khoảng 40 khối tiền. Hứa Kiến Quân lại không chịu hỗ trợ, rơi vào đường cùng Lưu An Phúc sáng sớm hôm nay chỉ có thể mang theo số tiền này đi trong huyện đồn công an thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đem nhi tử vớt ra. Thế nhưng là đường Lưu An Phúc nhìn thấy nhi tử Lưu Hạo về sau, từ Lưu Hạo miệng bên trong biết được, đây hết thảy kẻ đầu têu lại là Trương Lỗi. Cái này nhưng làm Lưu An Phúc tức điên lên, tăng thêm người cũng không có vớt ra, đầy bụng tức giận hắn từ trong huyện gấp trở về về sau, trước tiên liền chạy đến Trương gia, muốn đòi một lời giải thích. Tần Tuyết Như không biết trước mắt tình huống như thế nào, vô ý thức khoác lên Trương Lỗi cánh tay. Trương Lỗi thấy thế, nhu hòa vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, đừng sợ. Lưu An Phúc, ngươi có ý tứ gì? Trương Kiến Quốc gặp kẻ đến không thiện, nhíu mày. Trương Kiến Quốc, ngươi nói ta có ý tứ gì? Lưu An Phúc dùng nắm đấm hung hăng đập mạnh một bên đại môn, các ngươi ở chỗ này vui vẻ hòa thuận, còn ta Lưu Hạo lại bị Trương Lỗi lấy được đồn công an chịu khổ bị liên lụy, bút chướng này tính thế nào? Nói chuyện cứ nói, động thủ phá cửa làm gì? Lý Tú Liên đau lòng hỏng. Ngươi đừng xúc động. Trương Kiến Quốc ngăn cả nghĩ muốn báo nổi thê tử, quay đầu nhìn phía Trương Lỗi. Chuyện ra sao? Khuya ngày hôm trước, ta cùng đại tráng đi Tú Hà máy bơm đứng mò cá bị Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo thấy được. Ngày thứ hai chúng ta đi trong huyện chợ đen bán cá thời điểm, bọn hắn cũng đi cùng bán cá, kết quả là bị bắt. Nghe được đi, Trương Kiến Quốc, bút chướng này ngươi nói tính thế nào? Lưu An Phúc có chút kích động. Ngươi muốn làm sao tính? Trương Kiến Quốc trầm giọng hỏi. Lưu An Phúc hôm nay chạy một ngày đã sớm nói bụng, nhìn thấy cái này đầy bàn thịt đồ ăn, nuốt một ngụm nước bọt, trước cho ta làm bữa ăn ngon ý tứ, sau đó cho ta 100. Không, 200 khối tiền bồi thường. Vấn đề này coi như xong. Lưu An Phúc, ngươi thật đúng là sẽ sư tử há mồm a. Trương Lỗi cười. Lão Lưu, chúng ta đều là một cái thôn, có chuyện gì hảo hảo nói. Trần Căn Hoa cũng đứng ra hòa giải. Trần ngươi thọt ngươi câm miệng cho ta, nhi tử ta Lưu Hạo tiến đồn công an, ngươi cái kia cỡ nhi tử ngốc cũng trốn thoát không được quan hệ. Lưu An Phúc mày may không để mặt mũi. Ngươi làm sao cùng ta cha nói chuyện đâu? Trần Đại Tráng tức giận đến không nhẹ, đi tới. Còn có ngươi nói ai ngốc đâu? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu An Phúc theo bản năng lui về sau hai bước, ta nói thế nào cũng là trưởng bối, ngươi chẳng lẽ muốn đánh ta hay sao? Quyền sợ trẻ trung, Trần Đại Tráng dáng dấp như cao mã đại, thật động thủ Lưu An Phúc sợ mình ăn thiệt thòi. Lưu An Phúc, ngươi không phải mới vừa ai cũng không phóng tầm mắt bên trong sao? Làm sao hiện tại bắt đầu phân biệt đối xử rồi? Trương Lỗi một mặt khinh thường. Có ít người chính là như vậy, ngươi giảng đạo lý thời điểm, hắn cùng ngươi đuổi nghịch lưu manh, ngươi lấy ra nằm đấm, hắn lại muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Trương Lỗi ngươi cũng không là đồ tốt, xấu nhất chính là ngươi, nếu không phải ngươi dở trò xấu, nhi tử ta liền sẽ không tiến đồn công an. Chứng cứ đâu? Trương Lỗi cười lạnh nói. Chứng cứ? Còn cần chứng cứ? Lưu An Phúc càng phát kích động, vì cái gì các ngươi bán cá liền không sao, Lưu Hạo bán cá liền xảy ra chuyện rồi. Đó là bởi vì hắn ngu, không hiểu quy củ, phải bị bắt. Trương Lỗi không lưu tình chút nào phản bác. Đi trong huyện chợ đen mua bán đồ, bên ngoài là hành động trái luật. nhưng là chợ đen sở dĩ có thể ở thời đại này tồn tại, khẳng định có nó tồn tại đạo lý cùng quy củ, không tuân thủ chợ đen quy củ, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Lưu An Phúc khí cả thân thể đều đang phát run, đưa tay chỉ Trương Lỗi, tốt tốt tốt, quy củ đúng không? Vậy ta liền đi Hứa đội trưởng nơi đó báo cáo ngươi đi chợ đen bán đồ, ta để ngươi cũng đi ngồi xổm kỹ viện. Trương Lỗi trên mặt không thấy chút nào bối rối, chậm rãi nói ra, Lưu An Phúc, cứ việc đi tìm Hứa đội trưởng, Hứa đội trưởng mặc kệ ngươi, ngươi đi tìm công quản chỗ người báo cáo, để công quản chỗ người đến chúng ta trong thôn bắt người. Lưu An Phúc, nghe được Lỗi ca nói sao? Trần Đại Tráng đem nắm đấm bóp kéo kẹt vàng, có bản lĩnh liền để công quản chỗ tới bắt chúng ta. Đây là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận. Không có lấy chỗ tốt, Lưu An Phúc buông xuống một câu ngoan thoại liền chật vật rời đi. Hắn sợ đi chậm rãi, Trần Đại Tráng nắm đấm liền nên đến trên mặt của hắn. Lão Trương, cái này Lưu An Phúc đoán chừng thật đi báo cáo Trương Lỗi cùng Đại Tráng. Trần Căn Hoa có chút nóng nảy, chúng ta có phải hay không muốn suy nghĩ chút biện pháp a? Trần Căn Hoa trong thôn chưa hề đều là trung thực bản phận, bằng không cũng không sinh ra Trần Đại Tráng dạng này thành thật nhi tử. Chợ đen hắn chưa từng đi, nhưng là nghe người trong thôn ngẫu nhiên nhắc lên, biết đi nơi này phạm pháp. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa không sai biệt lắm, chỉ có thể đồng loạt nhìn phía Trương Lỗi, nếu không ngươi cùng Đại Tráng đi trên núi tránh mấy ngày đi. Vạn nhất, Trương Kiến Quốc lời còn chưa dứt liền bị Trương Lỗi ngắt lời nói, cha, Trần Thúc, hai người các ngươi nghĩ cái gì đâu? Cái này Lưu An Phúc nghĩ muốn đi tìm Hứa Kiến Quân hoặc là công quản chỗ liền để hắn đi thôi. Hiện tại mọi thứ giảng cứu chứng cứ, không có chứng cứ sự tình, bằng vào hắn há miệng, ai có thể tin hắn? Dựa vào miệng liền có thể khiến người ta ở chuồng bò thời đại trôi qua. Hai ngày trước Trương Lỗi mượn xe bỏ thời điểm, Hứa Kiến Quân liền biết hắn đi trong huyện chợ đen sự tình, hiện tại không phải cũng hào hảo. Về phần đi trong huyện tìm công quản Trô báo cáo, Trương Lỗi càng không hoảng hốt, buổi sáng hôm nay hắn vừa cho công quản Trô Quý Thiên Minh đưa một cái sọt tôm cá đâu. Trương Lỗi bất chi bất giác thành đám người chủ tâm cốt, nghe hắn kiểu nói này, đám người sầu lo lập tức ít đi rất nhiều. Trương Thúc, cha, Lỗi ca nói đúng. Trần Đại Tráng phụ hòa nói, cái này Lưu An Phúc không có chứng cứ, không có chuyện gì. Đại Tráng, người đi theo Trương Lỗi ngược lại là lá gan lớn thêm không ít. Trần Căn Hoa vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá hai ngày này các ngươi nhưng phải chú ý điểm, trong huyện chợ đen liền trở đi. Lưu An Phúc đột nhiên xâm nhập, cho bữa cơm này vẽ lên dấu chấm tròn. Bởi vì nền tảng phê xuống, Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa hai người đi ra ngoài tìm tu nhà tiểu công đi. Trước khi rời đi, Trương Kiến Quốc cho Trương Lỗi an bài một cái nhiệm vụ, đó chính là đưa Tần lão sư hồi hương bên trong, thuận tiện đi trong thôn công xã nhìn xem cục gạch lúc nào đưa tới, cùng hỏi thăm một chút cái khác phụ liệu trong thôn cân đối tiến độ. Lý Tú Liên vì tác hợp hai người cũng là không ngừng hướng phía Trương Lỗi nháy mắt, Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ này. Trước khi đến trong thôn trên đường nhỏ, Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như hai người song song đi tới, Lôi Phong mũ tiện tay bộ lần nữa đeo ở Tần Tuyết Như trên thân. Chương 53, dự toán siêu chi, kiếm về liền tốt. Chương 53, dự toán siêu chi, kiếm về liền tốt. Trương Lỗi, ngươi đi chợ đen có phải hay không chính là vì cho nhà ngươi tích lũy tiền tu phòng ở? Không kém bao nhiêu đâu. Trương Lỗi thuận miệng trả lời một câu, ra ở gạch một phòng rất nhiều năm, vách tường đều mốc meo nứt ra tu cái cục gạch phòng tốt đi một chút, an toàn hơn, ở cũng thoải mái hơn. Tần Tuyết Như nghe xong, trên mặt hiện lên một tia do dự, cái kia nếu như ngươi rất cần tiền, có thể nói với ta có thể cho ngươi mượn một điểm. Ừm. Trương Lỗi hơi kinh ngạc, lắc đầu nói, ta là nam nhân, sẽ dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền, dùng tiền của nữ nhân tính là gì? Bị Trương Lỗi uyển cự có hảo ý về sau, Tần Tuyết Như có chút thất lạc. Nàng là tỉnh thành, tự nhiên biết chợ đen nơi này không phải đứng đắn buôn bán địa phương, thường tại bờ sông đi đâu có không ít dày. Tần Tuyết Như sợ Trương Lỗi có một ngày cũng sẽ bị bắt vào đồn công an, mà lại tu ba tầng cục gạch phòng, hẳn là muốn tốn không ít tiền đi. Chỉ là Tần Tuyết Như cũng biết, Trương Lỗi sở dĩ đặt vào hảo hảo trung chuyên không động, bát sắc không hợp cũng là bởi vì Trương gia nghèo quá, đi chợ đen bán cá hàng kiếm tiền phụ cấp gia dụng cũng là hành động bất đắc dĩ. Trương Lỗi nhìn xem Tần Tuyết Như sầu mi khổ kiểm, dùng ngón tay cái vuốt mi tâm của nàng, "Tuyết Như, ta sự tình ngươi không cần lo lắng, ta tử có chừng mực." Nữ hải tử hay là muốn bao nhiêu cười cười, một mực cao mày cũng không tốt nhìn. "Ta mới không có lo lắng ngươi đây." Tần Tuyết Như có chút mạnh miệng. Nói thì nói như vậy, khuôn mặt lại là mắt trần có thể thấy hồng nhuận. Bất chi bất giác, hai người đã đến trong thôn tiểu học giáo sư cửa ký túc xá miệng. "Tuyết Như, đến." "Ừm." Tần Tuyết Như nhẹ gật đầu, nhanh chóng tại Trương Lỗi mặt bên trên hôn một cái, quay người chạy đi vào. Đây chính là bị cưỡng hôn cảm giác sao? Trương Lỗi sờ lên bị thân địa phương, có chút dở khóc dở cười, quay người hướng đốt lò gạch đi đến. Lần trước đến thời điểm đốt lò gạch rất yên tĩnh, lần này tới nhà máy tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc, hiển nhiên là ngay tại sản xuất làm việc. Trương Lỗi lần theo ký ức lần nữa đi tới xưởng trưởng văn phòng, gặp được Điền Hữu Tài chủ nhiệm. "Điền chủ nhiệm, ta muốn nhóm đầu tiên gạch lúc nào có thể được qua?" "Uống nước." Điền Hữu Tài cho Trương Lỗi rót chén nước, "Dựa theo chúng ta hợp đồng, nhóm đầu tiên trước đưa 1 vạn khối gạch qua khứ, hai ngày này một mực tại sản xuất, ngày mai hẳn là có thể được qua. Bất quá tiền này." Trương Lỗi lập tức tiếp lời gốc dạng, "Chỉ cần đưa đến Hạ Diêu thôn Trương gia, tiền này lập tức liền giao, ta không có ở đây, tìm mẹ ta Lý Tú Liên tính tiền, ta đều giao pho xong." "Vậy là tốt rồi." Điền Hữu Tài nghe được ngày mai có thể nhìn thấy tiền, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này 1 vạn khối gạch thành 4 sẽ phải gần 100 khối tiền, lần trước Trương Lỗi tiền đặt cọc chỉ thanh toán 30 đồng tiền, trong xưởng thế nhưng là gánh chịu 70 đồng tiền nguy hiểm. Bất quá trong xưởng một mực không có công trạng, Điền Hữu Tài cũng chỉ có thể cắn răng tổ chức nhân sinh sinh. Trương Lỗi nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói ra, "Điền chủ nhiệm, kỳ thật ta tới còn có một việc." "Trương Lỗi đồng chí, ngươi nói là được,
chỉ cần ta có thể giúp một tay ta nhất định giúp. Điền Hữu Tài trả lời.
Cũng không phải cái đại sự gì, chính là tu nhà nền tảng chúng ta đội sản xuất đã phê, nhưng là tu nhà những cái kia xi măng hạt cát, còn có cốt thép trở phụ tài cần trong thôn thống nhất cân đối. Trương Lỗi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngày mai nhóm đầu tiên cục gạch đều muốn đưa qua, cái khác phụ liệu không tới vị, phòng này cũng tu không thành a. Điền Hữu Tài nghe xong, gấp đội bằng nói, Trương Lỗi đồng chí, cái này xin ngươi yên tâm, ta lát nữa gọi điện thoại cân đối. Tú Hà công xã đốt lò gạch liền chỉ vào Trương Lỗi cái này đơn kéo dài tính mạng, tự nhiên là hy vọng Trương Lỗi tu nhà tiến độ càng nhanh càng tốt, như vậy gạch cũng có thể một nhóm tiếp một nhóm đưa qua. Đây chính là 6 vạn cục gạch, 1.800 khối tiền đâu. Về phần cân đối tu nhà những ngày phụ tải, cũng liền một chiếc điện thoại sự tình. Điền chủ nhiệm, xi măng, hạt cát, còn có cốt thép giá cả theo thứ tự là bao nhiêu tiền, ngài có thể cùng ta nói một chút không? Đêm qua từ phụ thân Trương Kiến Quốc miệng bên trong biết được, tu kiến một tòa 3 tầng cục gạch phòng chí ít cần 30 tấn xi măng, 60 phương hạt cát, 5 tấn cốt thép, 2 tòa nhà, những tài liệu này còn muốn tăng gấp đôi. May mắn những năm 80 kiến trúc công nghệ không bằng hậu thế, bằng không tài liệu này còn muốn gia tăng không ít. Hạt cát hương chúng ta bên trong liền có hái xa trường, tăng thêm vận chuyển là 7 khối tiền một lập phương, xi măng cùng cốt thép nhà máy đều tại trong huyện, xi măng 50 khối tiền một tấn, cốt thép đến 800 khối tiền một tấn. Dựa theo cái giá tiền này, tu 2 tòa nhà 3 tầng cục gạch phòng, xi măng muốn 60 tấn, 3.000 nguyên. Hạt cát muốn 120 lập phương, 840 nguyên, cốt thép 10 tấn, 8.000 nguyên, tăng thêm cục gạch 6 vạn khối, 1.800 nguyên, bàn bạc 4 nguyên, tăng thêm nhân công đoán chừng phải 4 tả hữu. Dự toán siêu chi. Vậy liên kiếm về tốt. Trương Lỗi biểu thị không có chút nào hoảng. Tu cái này 2 tòa nhà phòng ở ít nhất cũng phải 6 tháng, những này phụ tải cũng không có khả năng duy nhất một lần đưa qua, mà là dựa theo tu nhà tiến độ từng nhóm đưa, kết toán kim ngạch tự nhiên cũng là phân lượng kết toán. Trương Lỗi trở về những ngày này làm hơn 1.000 khối tiền, tối thiểu nhất trong vòng 3 tháng là không cần lo lắng tu nhà vấn đề tiền bạc. Còn lại mấy 1.000 khối tiền, có tiếp cận 3 tháng kiếm tiền thời gian, Trương Lỗi ngược lại là không có gì áp lực. Một bên kiếm tiền, một bên tu phòng ở vốn chính là Trương Lỗi kế hoạch tốt. Trương Lỗi cùng Điền Hữu Tài xác định một chút cái khác phụ liệu đưa hàng thời gian về sau, liền rời đi nơi này, hướng thôn Vương hướng đi đến. Một bên khác, Hứa Kiến Quân nhà. Hứa đội trưởng, ngươi đây nhưng phải cho ta làm chủ. Lưu An Phúc một mặt ủy khuất. Lao Lưu, mọi thứ đến giảng chứng cứ, không phải bằng vào ngươi há miệng là được. Hứa Kiến Quân có chút đau đầu. Trương Lỗi đi chợ đen bán cá, Hứa Kiến Quân đã sớm biết, vì cái gì mà kệ, bởi vì không đáng. Đều là một cái thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cái này đội sản xuất lại không có quy định không cho đi chợ đen bán đồ. Không phải chỉ riêng ta cái này há miệng, Lưu Hạo cùng Triệu Lao Tam đều có thể chứng minh Trương Lỗi đi chợ đen bán cá. Nhìn thấy Lưu An Phúc như thế không buông tha, Hứa Kiến Quân trầm giọng nói, Lao Lưu, ngươi phải biết, vấn đề này tiếp tục náo loạn, coi như cùng Trương gia kết tử thủ. Hứa Kiến Quân làm hạ diêu thôn đội sản xuất dài, cũng không muốn nhìn thấy trong đội có loại tình huống này phát sinh. Hứa đội trưởng, đừng nói nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi, vấn đề này ngươi có quản hay không đi? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hứa Kiến Quân sắc mặt lạnh lùng, vấn đề này ta không còn được. Hứa Kiến Quân muốn là tương đối thưởng thức Trương Lỗi tiểu tử kia, tăng thêm Lưu An Phúc thái độ kém như vậy, hắn mới không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Trước đó bị Triệu Lão Tam làm vũ khí sử dụng là không có cách, ai bảo đội sản xuất có quy định, nhưng là chợ đen bán cá đội sản xuất cũng không có quy định không thể đi. Đi, ngươi cứ như vậy đương đội trưởng là đi, giữ gìn Trương gia đúng không? Lưu An Phúc tức giận đến không được, đừng tưởng rằng ngươi Hứa Kiến Quân mặc kệ, ta liền không có những biện pháp khác, ta đi trong huyện tìm công quản chỗ đồng chí nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xem Lưu An Phúc thở phì phì rời đi, Hứa Kiến Quân nhịn không được thở dài, oan oan tương báo khi nào à? Chương 54, không hợp tình, càng không hợp lý. Chương 54, không hợp tình, càng không hợp lý. Trương Lỗi trở lại thôn về sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là dự định đi Hứa Kiến Quân nơi đó mượn xe bò. Tu phòng ở còn kém hơn 1.000 khối tiền, mặc dù thời gian còn dư dả, nhưng là Trương Lỗi nghĩ sớm một chút đem những này tiền gom góp, trong lòng an tâm. Chỉ là Trương Lỗi sau khi tới, từ Hứa Kiến Quân miệng bên trong biết được Lưu An Phúc chẳng những tới cáo trạng, còn chuẩn bị ngày mai đi trong huyện công quản chỗ cáo trạng, lập tức có chút nổi giận. Cái này không nghĩ tới dạy dỗ tiểu nhân, cái này giả lại không thành thật. Trương Lỗi, ta biết ngươi những ngày này kiếm không ít tiền, bằng không Trương Kiến Quốc cũng không sẽ tới tìm ta phê nền tảng. Hứa Kiến Quân do dự nói, nếu không ngươi ra ít tiền cho Lưu Hạo tiền phạt, vấn đề này coi như xong. Dựa vào cái gì? Trương Lỗi phản bác nói, cái này Lưu Hạo bị bắt vào đi cùng ta có quan hệ sao? Là ta để hắn đi trong huyện chợ đen bán cá. Ta biết với ngươi không quan hệ, nhưng là cái này toàn gian nên giải không nên kết ta. Hứa Kiến Quân tiếp tục khuyên nhủ. Hứa Kiến Quân là sản xuất đội trưởng, Trương Lỗi cũng tốt, Lưu gia người cũng tốt đều là đội viên của hắn, đội viên ở giữa có thâm cừu đại hận, hắn cũng đau đầu. Hứa đội trưởng, ta biết ngươi ý tứ. Trương Lỗi một mặt nghiêm mặt, nhưng là không thể bởi vì sợ ảnh hưởng trong đội hài hòa liền để cho ta tới ra cái này tiền tiêu bổng phí, không hợp tình, càng không hợp lý. Lao Hứa, ta cảm thấy Trương Lỗi nói không sai. Ngay tại nạp đế giày Triệu Thúy Liên cũng đứng dậy, ai phạm sai, tiền này liền nhà ai ra, Trương Lỗi lại không phạm sai lầm, hắn ra tính là gì? Trước đó Trương Lỗi mượn xe bỏ thời điểm, cho nàng mang theo mấy cái thỏ rừng, tăng thêm nhi tử Hứa Hoa cùng Trương Lỗi quan hệ không tệ, lúc này Triệu Thúy Liên không có lý do không giúp nói hai câu. Hứa Kiến Quân thấy thế, thật sâu thở dài, nếu không phải hai năm này xây cái này tân phòng trông nom việc nhà ngọn nguồn đã xài hết rồi, tiền này hắn thật đúng là nghĩ trước đệm ra. Cái này Lưu An Phúc ngày mai nếu là nháo đến trong huyện đi, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Tại Triệu Thúy Liên thúc giục dưới, Trương Lỗi từ Hứa Kiến Quân nơi đó thuận lợi lấy được mượn nan hóa tử.
Rời đi Hứa Kiến Quân nhà về sau, Trương Lỗi đi một chuyến Trần gia, nhìn một chút Trần Đại Tráng trạng thái. Không thể không nói cái này Trần Đại Tráng tố chất thân thể không tệ, bị lợn rừng húc bay 3-4 mét, lao điểm dầu hồng hoa, thí sự không có. Thế là Trương Lỗi nói với Trần Đại Tráng một chút ngày mai muốn lên núi về sau, liền trở về nhà. Đệ đệ Trương Dương cùng muội muội Trương Tiểu Hoa ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, mẫu thân Lý Tú Liên tại phòng bếp đội vàng cơm tối. Đại ca trở về. Trương Dương cười tủm tỉm cho Trương Lỗi rời cái ghế gỗ nhỏ quá khứ. Tần lão sư đưa trở về sao? Tên tiểu tử thối nhà ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, vuốt vuốt Trương Dương cái hót tử. Ai nha, đại ca, nhị ca cũng là quan tâm ngươi nha. Trương Tiểu Hoa ông cụ nó nói. Chỉ là nàng kia mãi thanh mãi khí thanh âm, để Trương Lỗi có chút cảm thấy buồn cười. Hai người các ngươi là quan tâm Tần lão sư à? Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa liếc nhau, lau lau cái mũi. Chúng ta đầu xuân về sau không phải muốn đi trong thôn đi học sao? Ta nghĩ đến nếu là Tần lão sư thành chị dâu của chúng ta, về sau ở trường học liền không ai dám khi dễ chúng ta. Nhị ca nói đúng. Trương Tiểu Hoa tiếp lời gốc dạng, cho nên đại ca, ngươi đến cố lên à, tranh thủ tại chúng ta mở đầu khóa học trước liền để Tần lão sư thành vị chị dâu của chúng ta. Trương Lỗi nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, có chút hồ nghi hỏi, lời này không phải mẹ ta dạy các ngươi nói à? Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa một cái 8 tuổi một cái 7 tuổi, đều là hai cái tiểu thí hải, lời nói này từ hai người miệng bên trong nói ra, Trương Lỗi làm sao lại như thế không tin đâu. Mẹ ta mới không có như thế dạy ta đâu. Trương Dương sắc mặt đỏ bừng lên, giải thích. Một bên Trương Tiểu Hoa thì là một bộ làm chuyện xấu bộ dáng, cúi đầu nắm nuốt góc áo không lên tiếng. Quả nhiên, nhìn thấy bộ dáng của hai người, Trương Lỗi minh bạch cái đại khái. Cùng Tần Tuyết Như ở trung Trương Lỗi đúng là cảm thấy tương đối dễ chịu, bất quá tình cảm hắn còn là muốn thuận theo tự nhiên. Hiện tại việc cấp bách vẫn là kiếm tiền, vừa rồi Trương Dương có câu nói nhắc nhở Trương Lỗi, ngoại trừ tu nhà đến tiếp sau tài chính, cái này đệ đệ muội muội về sau đi học cũng là một bút không nhỏ chi tiêu đâu. Không có đợi bao lâu, Trương Kiến Quốc cũng vẻ mặt tươi cười trở về. Hôm nay hắn đi theo Trần Căn Hoa đi phụ cận mấy cái thôn, muốn tìm chút tu nhà tiểu công. Hiện tại là mùa đông, mặc kệ là cái nào thôn đều là nông nhàn thời gian nhiều, vừa nghe nói có việc để hoạt động cũng muốn cấp lấy tới. Trương Kiến Quốc từ bên trong chọn lấy mười mấy tu nhà hảo thủ, lúc này mới hài lòng trở về. Trương Lỗi cũng đem hắn đi trong thôn đốt lò gạch tìm ruộng chuyện của chủ nhiệm đều đơn giản nói một lần, bất quá tại xi măng cốt thép chờ những này phụ tài giá cả cùng về số lượng đánh cái liếc mắt đại khái. Chủ yếu là Trương Lỗi không muốn để cho người nhà có áp lực quá lớn. Chuyện tiền bạc giao cho mình liền tốt. Ban đêm tại trên bàn cơm, Lý Tú Liên hung hăng hướng Trương Lỗi nghe ngóng hắn cùng Tần Tuyết Như ở giữa sự tình, đem Trương Lỗi làm cho có chút xấu hổ. Một bên Trương Kiến Quốc thấy thế đành phải ra tới giải vây, cuối cùng là yên tĩnh. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Trương Lỗi liền nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ về sau một đoạn thời gian kiếm tiền kế hoạch về sau, liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng ăn sáng xong về sau, mang theo chút trên núi phải dùng công cụ về sau liền đi tới chuồng bò. Cái này lao quét đầu cùng hai người cũng coi là tương đối quen tiếp nhận cấm nhìn cũng không nhìn liền cho Trương Lỗi dắt một cỗ vừa cho ăn qua cỏ khô xe bò. Trương Lỗi hai người lái xe bò thẳng đến kê công lĩnh phương hướng. Lỗi ca, hôm nay chúng ta không đi săn sao? Trần Đại Tráng nhìn một chút cái gùi, phát hiện Trương Lỗi cũng không có mang súng săn. Hai ngày này không đi. Trương Lỗi lắc đầu, rất nhiều ngày không có đào măng mùa đông, hôm nay bên trên kê công lĩnh đào điểm măng mùa đông đi trạm thu mua bán. Dựa theo Hứa Kiến Quân thuyết pháp, hôm nay Lưu An Phúc hẳn là sẽ đi trong huyện công quán chỗ. Mà lên núi đi săn đến động vật hoang dã, thịt này chỉ có thể tự mình ăn hoặc là kéo đến chợ đen đi bán. Mặc kệ Lưu An Phúc báo cáo kết quả như thế nào, Trương Lỗi hai ngày này cũng sẽ không lại đi bổ câu ngõ hẻm chợ đen bán đồ, cẩn thận có thể dùng thuyền bán năm. Trong huyện công quản chỗ chủ nhiệm văn phòng. Công quản chỗ đồng chí, ta muốn báo cáo Hạ Diêu thôn Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai ngày này đi chợ đen bán cá kiếm lời. Lưu An Phúc hận hận nói. Đồng Hương, ngươi có chứng cứ sao? Quý Thiên Minh hỏi. Quý Thiên Minh cũng là không nghĩ tới, vừa đi làm, vậy mà liền có người báo cáo hôm qua cho hắn đưa cá Trương Lỗi, cái này thật đúng là đúng dịp. Nhi tử ta Lưu Hạo cùng Triệu Lão Tam có thể làm chứng. Lưu An Phúc cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Hạo là con của ngươi. Quý Thiên Minh nhíu mày, hai ngày trước vừa nhốt vào huyện đồn công an cái kia. Ngươi biết nhi tử ta? Lưu An Phúc hơi kinh ngạc. Đương nhiên biết. Quý Thiên Minh khỏe miệng hơi bệnh, bởi vì hai người này là ta thân tay nắm lấy. A. Lưu An Phúc triệt để trợn tròn mắt. Cuối cùng, Quý Thiên Minh lấy không có chứng cứ tùy ý nói xấu người khác làm lý do, đem Lưu An Phúc xoay đưa đến huyện đồn công an, tiếp nhận 7 ngày phê bình giáo dục. Kết quả vừa vặn cùng Lưu Hạo nhốt ở một cái phòng giam, cũng coi là biến tướng làm chuyện tốt. Chương 55, Dương Ái Quân yêu cầu quá đáng. Chương 55, Dương Ái Quân yêu cầu quá đáng đi vào kê công lĩnh địa giới về sau, Trương Lỗi lần này không có dựa theo trước đó đầu kia lên núi lộ tuyến hành động. Bởi vì lúc trước cái rừng trúc kia đi qua hai lần, trên cơ bản măng mùa đông đã đào sạch sẽ. Đổi một con đường khác tuyến về sau, bởi vì có tuyết động bao trùm, Trần Đại Tráng chủ động hạ xe bỏ mang theo quốc đi ở phía trước do đường, tốc độ tiến lên cũng là không tính chậm. Rất nhanh liền đến mục đích. Mảnh này rừng trúc không có người đến đào qua, rất nhiều măng mùa đông đều đã nổi bật, ngược lại là có thể tiết kiệm tìm măng mùa đông thời gian. Trương Lỗi vừa đem xe bỏ buộc lại, Trần Đại Tráng đã đào mấy cái măng mùa đông. Đại Tráng, ngươi tiết kiệm một chút lực, hôm nay chúng ta nhiều đảo điểm măng mùa đông quá khứ. Trương Lỗi cười nhắc nhở một câu. Được rồi Lỗi ca. Trần Đại Tráng cười cười, động tác hơi thả chậm một chút. Làm qua việc nhà nông liền biết, làm việc không cần ngay từ đầu liền đem hết toàn lực, mà là phải học được lưu lực, sẽ không lưu lực đằng sau rất nhanh liền làm bất động, hiệu suất ngược lại là tương đối chậm. Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng đào nhiều lần măng mùa đông, mỗi lần Trần Đại Tráng đào được đằng sau đều là cắn răng kiên trì, hiển nhiên là không biết lưu lực. Mảnh này rừng trúc so trước đó muốn lớn không ít, xe bò nhanh tràn đầy, mới đào không đến 1/4 địa phương. Lại đào tầm 10 phút, nhìn xem xe bò thật sự là chứa không nổi, Trương Lỗi kêu dừng Trần Đại Tráng. Lần này Trương Lỗi quan sát một chút, Trần Đại Tráng trạng thái rõ ràng so trước đó đã khá nhiều, mà lại Trương Lỗi đánh giá một chút, lần này hai người làm việc hiệu suất so trước đó đào măng mùa đông hiệu suất còn cao hơn. Vừa rồi tại đào măng mùa đông thời điểm, Trương Lỗi phát hiện phụ cận tuyết động bên trên có rất nhiều thỏ rừng hoạt động dấu chân, thế là lâm thời quyết định tại cái này một khối một lần nữa bố trí rất nhiều cái nút dài rút cả bẫy. Chờ lần sau đi lên thời điểm, nhìn xem có thu hoạch hay không. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Lỗi lên xe bỏ dựa theo lúc đến lộ tuyến hướng dưới núi chạy tới, Trần Đại Tráng thì là chủ động đi tới châu phía sau xe, phụ trách nhặt rơi xuống măng mùa đông. Cái này măng mùa đông đều là bỏ ra khí lực móc ra cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Hơn một giờ về sau, Trương Lỗi hai người tới miền thành, vừa mới tiến cửa thành liền thấy công quản chỗ Quý Thiên Minh dẫn người ở cửa thành kiểm tra quá khứ cố xe. Trương Lỗi thấy thế vội vàng hạ xe bỏ, tiến lên chào hỏi, "Quý chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành a." "Nha, Trương Lỗi đồng chí, ngươi cái này lại đến trong thành đến làm gì?" Quý Thiên Minh cũng không nghĩ tới 3 ngày 2 đầu liền có thể đụng tới Trương Lỗi. "Không làm gì, chính là đến trên núi đào điểm măng mùa đông, chuẩn bị đưa đến trạm thu mua đi bán, phụ cấp gia dụng." "Đi trạm thu mua bán không có việc gì, đừng đi chợ đen bán liền tốt." Quý Thiên Minh ý vị thâm trường nói, "Hôm qua thế nhưng là có cái gọi Lưu An Phúc đến chúng ta công quản chỗ báo cáo ngươi đi chợ đen đâu. Hai ngày này chúng ta sẽ nghiêm tra chợ đen giao dịch, ngăn chặn nhiễu loạn thị trường phạm pháp hành vi." Không nghĩ tới Lưu An Phúc lao già này thật đúng là đi công quản chỗ. Bất quá Quý Thiên Minh câu nói sau cùng vừa bạn chứng minh Trương Lỗi quyết định là đúng, còn tốt hai ngày này hắn không có ý định đi chợ đen, bằng không đoán chừng phải xui xẻo. Đi chợ đen bị bắt lại tiền phạt nhưng là dựa theo phi pháp thu nhập gấp 10 đến tiến hành xử phạt, Trương Lỗi mỗi lần đi chợ đen ít nhất đều muốn làm cái 2-30 khối tiền, xử phạt nhưng chính là 2-300. "Quý chủ nhiệm, ta thế nhưng là đồng chí tốt, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ta cũng không làm." Trương Lỗi nghĩa chính ngôn từ nói, "Lưu An Phúc cùng ta có chút qua lại, muốn nói xấu ta. Ta tin tưởng quý chủ nhiệm nhất định sẽ xử lý tốt. Tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, nói chuyện ngược lại là nghe được." Quý Thiên Minh cười cười, "Cái này Lưu An Phúc không có chứng cứ, tùy ý nói xấu người khác, ta đã đem hắn xoay đưa đồn công an, đoán chừng phải cá biệt tuần lễ mới có thể đi ra ngoài." Trương Lỗi nghe xong vui vẻ, hôm qua cho trước mắt Quý Thiên Minh đi đưa không ít tôm cá, hiện tại xem như phát huy tác dụng. Bất quá Trương Lỗi phát hiện Quý Thiên Minh giống như đối trên xe bỏ măng mùa đồng có chút hứng thú, đụng lên đi nhỏ giọng nói ra, "Nếu không chờ một chút ta đưa chút đi các ngài." Nhìn thấy Quý Thiên Minh mịt mờ nhẹ gật đầu, Trương Lỗi trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, trong lòng có chút cao hứng. Từ giờ khắc này bắt đầu, Trương Lỗi mới xem như chân chính cùng công quản chỗ Quý Thiên Minh dựng đang nhập vào. Như thế nào gắn bó cái tầng quan hệ này, làm người hai đời Trương Lỗi tự nhiên biết. "Được rồi, không chậm trễ ngươi thời gian." Quý Thiên Minh vô vỗ Trương Lỗi bả vai, nắm chặt đi trạm thu mua đi. Trương Lỗi lên tiếng, lật trên thân xe bò, sau đó hướng trạm thu mua phương hướng tiến đến. Đi vào trạm thu mua cổng về sau, Trương Lỗi để lại Tráng ở bên ngoài trông coi xe bò, mình đi vào. Lần này vận khí không tệ, tại trạm thu mua trực ban không phải cái kia chán ghét gầy gò lao đầu, mà là tương đối bây giờ Dương Ái Quân. "Dương Ái Quân đồng chí, ta lại tới bán măng mùa đông rồi." Trương Lỗi thân thể ghé vào bên quầy, cười với hắn một cái. "Nha, đã lâu không gặp a Trương Lỗi đồng chí." Dương Ái Quân nhìn thấy Trương Lỗi đến cũng là tương đối cao hưng, chỉ bất quá mặt mày ở giữa từ đầu đến cuối có một tia hậm hực. "Lần này kéo nhiều ít măng mùa đông tới?" "Vẫn là một xe." "Ừ, lần này vẫn là một xe." "Được, làm vào đi, giá cả theo trước đó cho người kết toán." Trương Lỗi cùng Đại Tráng hai người thay phiên dùng giỏ trúc hướng trạm thu mua bên trong lưng măng mùa đông, rất nhanh, trên xe bỏ ngoại trừ cho Quý Thiên Minh lưu măng mùa đông bên ngoài, còn lại toàn bộ chuyển đến trong phòng. Trần Đại Tráng như thường lệ lưu lại nhìn xem xe bỏ, Trương Lỗi phụ trách kết toán. Lần này măng mùa đông đảo so với lần trước còn nhiều hơn chút, hết thảy 380 cân. Dựa theo trước đó hai lông ngày mồng 1 tháng 5 cân giá cả, vừa vặn 95 khối tiền. Trương Lỗi đem tiền cất kỹ về sau, vừa muốn rời đi, liền bị Dương Ái Quân cho gọi lại. "Trương Lỗi đồng chí, ta có cái yêu cầu quá đáng muốn ngươi hỗ trợ. Chúng ta cũng đánh không ít quan hệ, có chuyện gì ngươi nói là được." Trương Lỗi cười cười, cái này trạm thu mua là hắn thường xuyên cần liên hệ địa phương, Dương Ái Quân cái này thu mua viên đối với hắn cũng không tệ, có chút chuyện nhỏ có thể giúp Trương Lỗi không ngại giúp một chút. Nghe được Trương Lỗi đồng ý giúp đỡ, Dương Ái Quân cảm kích cười cười, sau đó đem sự tình nói ra. "Nguyên lai trạm thu mua hàng năm thu mua phẩm loại, số lượng là có yêu cầu nghiêm khắc liên quan đến thổ đặc sản, thủ công nghệ phẩm, nông sản phẩm từng cái phương diện. Đến cuối năm có chút phẩm loại thu mua độ khó thấp, tỉ như thuộc về nông sản phẩm măng mùa đông, Trương Lỗi tới cái này mấy chuyến liền đã để trạm thu mua hoàn thành năm nay mục tiêu, thậm chí về số lượng còn có điều vượt qua. Thế nhưng là thổ đặc sản vẫn luôn là trạm thu mua nhức đầu phẩm loại, nhất là trong đó hoang dại thiên ma, hiện tại trạm thu mua trong sổ sách vẫn là số không chứng. Cái đồ chơi này tại nông thôn sâu trong núi lớn mới có phân bố, không tốt thu thập, cũng chưa có người đến trạm thu mua bán. Trước mắt đại bộ phận nông thôn nhân đi qua nơi xa nhất khả năng chính là trong thôn công xã, trong huyện dạng gì căn bản cũng không biết, chớ nói chi là lôi kéo thiên ma đến trong huyện trạm thu mua bán. Như vậy ngày này tê dại là giá cả bao nhiêu đâu?" Trương Lỗi hỏi. "Hoang dại thiên ma là bổ dưỡng loại dược liệu, cám nam trong núi lớn ngược lại là có không ít, nhưng là đến phí công phu đi tìm. Đối với hiện tại Trương Lỗi tới nói, cái này thời gian là vàng bạc, nếu là giá cả quá thấp, Trương Lỗi thật đúng là không muốn đi cả. Thiên ma hiện tại giá thu mua là 5 khối tiền một cân." Chương 56, khuê nữ, Trương Lỗi bên kia nếu không lại đi khắp nơi. Chương 56, khuê nữ, Trương Lỗi bên kia nếu không lại đi khắp nơi. Nghe được cái giá tiền này, Trương Lỗi vẫn còn có chút động tâm, cái này măng mùa đông một cân mới bán 2 lông 5, một cân tiên ma lại có thể bán 5 khối tiền, đây chính là gấp 20 lần trên lệnh giá. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi tiếp tục hỏi, ngày này Tê Dại các ngươi trạm thu mua cần bao nhiêu?
Càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu.
Dương Ái Quân lập tức trả lời. Trạm thu mua hàng năm nhìn trời Tê Dại đều có thu mua yêu cầu, năm nay thu đủ rồi, còn lại đơn giản xử lý một chút có thể lưu đến sang năm. Lúc đầu Dương Ái Quân còn muốn để Trương Lỗi hỗ trợ trưng nấu hong khô về sau mang tới, thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng, hắn sợ Trương Lỗi ngại phiền phức lười nhắc làm. Bất quá giá cả Dương Ái Quân cho cũng là không có hong khô giá cả, cũng là không tính ăn thiệt thòi.
Được, vậy ta đây hai ngày không đào măng mùa đông đi tìm một chút tiên ma thử một chút.
Trương Lỗi cười đồng ý, Quý Thiên Minh đã nói rất rõ ràng, hai ngày này chợ đen nghiêm trị, săn thú sống tạm thời là không làm được, nhưng là tiền này vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm. Đào thiên ma cái này sống cũng không tệ, giá thu mua cách cao, mấu chốt còn hợp pháp.
Vậy thì cảm ơn ngươi Trương Lỗi đồng chí.
Dương Ái Quân gặp Trương Lỗi đáp ứng xuống, có chút kích động. Mặc kệ Trương Lỗi có thể làm bao nhiêu ngày Tê Dại tới, tối thiểu nhất hắn Trương Mục có cái này phẩm loại nhập trướng, phía trên lãnh đạo hỏi cũng có thể hơi ứng phó một phen. Ra trạm thu mua, Trương Lỗi thẳng đến công quản chỗ ra trúc viện, cho cổng phòng an ninh lao đầu kia lấp một cái măng mùa đông về sau, liền thuận lợi đi tới lầu 3. Lần này mở cửa là một cái trung niên phụ nữ, hẳn là Quý Thiên Minh thế tử. Trương Lỗi thuyết minh sơ qua một chút tình huống về sau, đem 5-6 cái bề ngoài cực dai măng mùa đông lưu cho nàng về sau liền rời đi. Tới cửa cùng Trần Đại Tráng tụ hợp về sau, Trương Lỗi nhìn thời gian nhanh đến giữa trưa, hai người tìm một quán cơm.
Đại Tráng, có cái sự tình ta nói cho ngươi một chút.
Trương Lỗi nghiêm túc nhìn xem hắn, hôm nay đào măng mùa đông chúng ta bán 95 khối tiền, nhưng là số tiền kia tạm thời không thể phân. Có phải hay không tu phòng ở muốn thật nhiều tiền, chúng ta trước đó không đủ tiền.
Trần Đại Tráng hỏi.
Đại Tráng, hiện tại thật biến thông minh.
Trương Lỗi hơi kinh ngạc, không tệ, cho hai chúng ta nhà tu phòng ở đến hoa 1.2 vạn tà hữu, trước đó chúng ta kiếm lời mấy ngàn khối chỉ đủ tu phòng ở giai đoạn trước phí tổn, hậu kỳ không đủ.
Hơn 1 vạn.
Trần Đại Tráng rất khiếp sợ, do dự một chút chi sau nói, Lỗi ca, muốn không phải là dựa theo trước đó nói đi, nhà ngươi tu 3 tầng, nhà ta tu 1 tầng là đủ rồi.
Trần Đại Tráng nhớ hắn nhà ít tu 2 tầng, hẳn là có thể tiết kiệm không ít tiền.
Không được, nói xong chúng ta đều là 3 tầng chính là 3 tầng.
Trương Lỗi khoát tay áo, bất quá tại kiếm đủ tu nhà tiền trước đó, chúng ta liền không chia tiền.
Chờ đã sửa xong phòng ở, về sau chia dựa theo 7-3 mở, ta 7-3.
Được thôi. Ban đầu chia tiền hình thức nhìn như là chia đôi, nhưng là mỗi lần chia tiền Trần Đại Tráng cùng cha mẹ của hắn đều đủ tiểu chối từ. Trên thực tế khả năng cũng chỉ có 91, Trương Lỗi 9, Trần Đại Tráng 1. Cho Trần gia tu phòng ở, chính là Trương Lỗi nghĩ ra được đền bù phương án. Điều chỉnh chia nhìn như Trần Đại Tráng ít đi rất nhiều tiền, trên thực tế dựa theo Trương Lỗi dạng này chia, Trần Đại Tráng ngược lại là có thể đa phân ít tiền, bởi vì Trần Đại Tráng tối thiểu nhất sẽ không lại chối từ.
Cùng Trương Lỗi dự đoán không sai biệt lắm, Trần Đại Tráng nghe được tin tức này có chút kích động.
Lỗi ca, đã sớm nên dạng này.
Ta vẫn cảm thấy mình đầu óc đần, chỉ riêng có sức lực, cái này kiếm tiền đường đi đều là Lỗi ca ngươi nghĩ ra được tự nhiên muốn chiếm đầu to.
Đừng nói 73, chính là 82 ta cũng nguyện ý.
Sau khi nói đến đây, Trần Đại Tráng hốc mắt dần dần phím hồng, cha mẹ ta một mực nói với ta, về sau đi theo Lỗi ca phải thật tốt làm, không có Lỗi ca Trần gia thời gian sẽ không càng ngày càng tốt, chớ nói chi là có thể tu phòng ở mới.
Đại Tráng, ngươi cái đại lao ra, đừng cả ngày khóc chít chít.
Trương Lỗi cười mắng, vậy cứ thế quyết định, phòng ở xây xong về sau kiếm tiền, 73.
Được, nghe Lỗi ca.
Trần Đại Tráng xoa xoa khỏe mắt, nặng nề gật đầu.
Nhìn thấy Trần Đại Tráng đồng ý, Trương Lỗi cũng là nhẹ nhàng thở ra.
Trước đó mỗi lần chia tiền Trần Đại Tráng hung hăng chối từ, Trương Lỗi cũng là có chút đau đầu. Hiện tại đem quy củ một lần nữa định một chút, hai người đều tán thành, đây là kết quả tốt nhất, tránh khỏi về sau bởi vì chuyện tiền bạc náo mâu thuẫn.
Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng đi bách hóa cao ốc mua mấy bao nãi đường liền hướng kê công lĩnh phương hướng tiến đến, vài ngày không có đi dân tộc xa cổ trại hắn muốn đi xem hảo bằng hữu lôi nạo.
Muốn tình càng tốt, nhất định phải nhiều đi lại mới được.
Cùng một thời gian, Hạ Diêu thôn, Vương gia.
Lê Bá,
lại xảy ra chuyện lớn.
Vương Nhị Đản vừa về đến liền bắt đầu lớn tiếng kêu to.
Không phải, nhị đàn ngươi có phải hay không ra lại ngứa?
Bành Kim Liên liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói.
Lần này thật sự là đại sự.
Vương Nhị Đàn vòng qua mẹ của mình, đi tới nhà mình bên cạnh tỷ tỷ.
Đại tỷ, ta nói cho ngươi, Trương Lỗi nhà giống như muốn tu phòng ốc, nghe Trương Dương nói muốn tu 3 tầng cục gạch phòng đâu.
Bởi vì Trương Lỗi cho đệ đệ Trương Dương mang không ít mái đường, chỉ cần cùng Trương Dương chơi liền có đường ăn.
Vương Nhị Đàn mặc dù nhưng đã 10 tuổi, nhưng là cũng thèm mái đường, cho nên cũng mỗi ngày đi tìm Trương Dương. Nhưng là hôm nay hắn đi theo Trương Dương tại trường phía sau nhà trên đất chống đánh con quay thời điểm, vậy mà thấy được mấy cái giải phóng kilo calo lái tới. Hỏi thăm Trương Dương, thế mới biết Trương gia muốn tu phòng ở, vẫn là 3 tầng cục gạch phòng.
Vương Nhị Đản biết mình muốn ở lại phòng ốc như vậy, chỉ có thể để Trương Lỗi đương tỷ phu của mình, lập tức liền chạy trở về. Chỉ là Vương Nhị Đản không nghĩ tới, hắn nói ra tin tức này về sau, ra tất cả mọi người chấn kinh.
Nhị Đản, ngươi không có nói đùa, Trương gia thật muốn tu phòng ốc, vẫn là 3 tầng cục gạch phòng.
Vương Thiết Trụ rút miệng thuốc lá sợi, thần sắc có chút kích động. 2 năm trước đội sản xuất giải hứa kiến quân tu nhà thời điểm, Vương Thiết Trụ liền muốn cũng tu cái phòng ở thế, nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết được, tu 1 tầng cục gạch phòng phí tổn đều không phải là hắn có thể nhận gánh chịu nổi, cuối cùng cũng chỉ không lành được chi.
Hiện lúc nghe Trương gia muốn tu phòng ở, còn muốn tu ba tầng cái này cỡ nào ít tiền a. Hắn không có cách nào không kích động. Vương Nhị Đản còn là lần đầu tiên nhìn về đến trong nhà, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, theo bản năng ưỡn ngực, chém đinh chặt sắt nói ra, thật, ta đều nhìn thấy mấy chiếc xe tải lớn bán tới. Lão Vương, ngươi nói cái này Hứa Kiến Quân gia mới tu chính là một tầng cục gạch phòng, Trương gia tu chính là ba tầng. Đây không phải nói Trương gia hiện tại so Hứa gia thời gian trôi qua còn tốt. Bành Kim Liên một mặt chấn kinh, hiển nhiên là bị mình ý nghĩ này hù dọa. Khuê nữ, Trương Lỗi bên kia ngươi nếu không lại đi khắp nơi. Nói chuyện chính là Vương Thế Trụ. Đổi lại trước đó, hắn có thể sẽ để chính Vương Thúy Hoa lựa chọn hôn nhân, nhưng là tình huống bây giờ không giống a. Trương gia hiện tại rõ ràng là muốn khởi thế một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý này, hắn so với ai khác đều hiểu. Bành Kim Liên cũng là phản ứng lại, đội vàng tiếp cha nói, khuê nữ, cha ngươi nói đúng, trước đó các ngươi chỗ lâu như vậy đối tượng, hiện tại cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tách ra a không đáng. Một mực giữ im lặng Vương Thúy Hoa mắt đỏ vành mắt giống to, cha mẹ, cái này Trương Lỗi đến cùng có gì tốt? Các ngươi muốn như vậy đem ta hướng Trương gia đưa. Chương 57, gia báo đổi chó, máu kiếm không lỗ. Chương 57, gia báo đổi chó, máu kiếm không lỗ. Vương Thúy Hoa rất khó chịu, cũng rất tuyệt vọng. Làm trong thôn xinh đẹp nhất cô nương, nàng cũng có lòng tự ái của mình. Hai ngày trước mới vừa ở Trương gia thụ ủy khuất lớn như vậy, bây giờ thấy Trương gia muốn tu phòng ở, mình lại liếm láp mặt quá khứ, cái này tính là gì? Khuê nữ, mẹ là người từng trải, mẹ nói cho ngươi, lấy chồng nhất định phải gả điều kiện tốt, không phải về sau nhất định sẽ hối hận. Lý Tú Liên cầm Vương Thúy Hoa hai tay, lại trước khi nói ngươi cùng Trương Lỗi cũng là đối tượng quan hệ, chắc hẳn trong lòng đối Trương Lỗi khẳng định cũng không kháng cự, tình cảm luôn luôn chậm rãi bồi dưỡng ra được. Bành Kim Liên đây thật là xuất phát từ tâm can, dưới cái nhìn của nàng, cái gì cầu thí tình yêu, chân chính tạo thành gia đình về sau đều sẽ bị củi gạo dầu muối tương giấm trà cho làm hao mòn hầu như không còn. Bành Kim Liên, đi cùng với ta hủy khuất ngươi rồi. Vương Thiết Trụ có chút bất mãn, quay đầu nhìn về phía Vương Thúy Hoa, khuê nữ, mẹ ngươi nói không hoàn toàn đúng, nhưng là ngươi nếu là thật có thể gả cho Trương Lỗi, đừng nói ngươi ngày tháng sau đó có thể trôi qua không kém, chính là chúng ta Vương gia thời gian hẳn là cũng có thể tiện thể lấy so hiện tại mạnh lên không ít. Cha mẹ, các ngươi để ta tự mình một người yên lặng một chút đi. Vương Thúy Hoa hiện tại đầu óc rất loạn, nàng kỳ thật rất muốn phản kháng, nhưng nhìn đến phụ mẫu cái này chờ đợi ánh mắt, nàng toàn thân lại không khí lực. Kê công lĩnh địa giới, dân tộc xa cổ trại, Lôi Ngạo nhà. Trương Lỗi huynh đệ, hôm nay ngươi tới còn thật là đúng lúc. Cho ngươi xem cái thứ tốt. Lôi Ngạo đem một chương hoàn chỉnh văn báo ra đưa tới. Lôi tộc trưởng, ngươi đây là đem bãi nốt cửu bên trong kẻ cầm đầu giết đi. Trương Lỗi rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Lôi Ngạo nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại Trương Lỗi cho cổ trại đưa 2000 cân muối ăn đêm hôm đó, Lôi Ngạo cùng thường ngày ôm súng săn tại bãi nốt cửu bên cạnh trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Có lẽ là ban ngày uống không ít rượu, nửa đêm nghĩ ra được đi nhà vệ sinh, kết quả là nhìn thấy bãi nốt cửu bên kia chuyển đến động tĩnh. Lôi Ngạo kích động hỏng, không lo được đi vệ sinh, mang theo lên nòng súng săn liền bọt tới dê trong vòng, vừa vặn nhìn thấy Vân Báo chính gắt gao cắn bãi nốt cửu bên trong một con dê rừng, Lôi Ngạo lặng lẽ mò tới Vân Báo sau lưng, hướng về phía Vân Báo hoa cúc chính là hai thương, đây cũng là vì sao cái này Vân Báo ra như thế hoàn chỉnh mấu chốt nguyên nhân. Cái này ra đối với ngươi mà nói, hẳn là có chút giá trị a. Lôi Ngạo xoa xoa đôi bàn tay. Hắn nhớ kỹ Trương Lỗi đối ra lông độ hoàn hảo có yêu cầu, cho nên lúc đó lột ra thời điểm thế nhưng là cẩn thận lại cẩn thận, sợ đem cái này ra báo làm hư. Trương Lỗi cũng là lần đầu tiên thấy như thế hoàn chỉnh ra báo, có chút kích động, Lôi tộc trưởng, cái này ra báo phẩm tướng rất tốt. Đại tráng, đem mua đường đều lấy ra. Có qua có lại đạo lý hiểu a. Tạ ơn. Lam Muội đem những cái kia mãi đường đều tiếp tới. Nhìn thấy một bên Lôi tiểu hổ thèm cũng được, Lam Muội đem một viên mãi đường nhét đến được nhi tử trong tay, Lôi tiểu hổ lúc này mới toét miệng cười cười, tạ ơn mẹ. Tạ ơn Trương Thúc, Trần Thúc. Ừm. Tiểu Hổ thật nghe lời, cái này đường đã ăn xong nói với Trương Thúc cho ngươi thêm mua. Trương Lỗi bước lôi Tiểu Hổ đầu. Cái này Lôi Tiểu Hổ cùng Trương Dương không chênh lệch nhiều, lại tương đối có lễ phép, Trương Lỗi cũng là ưa. Trương Lỗi huynh đệ, ngươi đừng đem Tiểu Hổ làm hư. Nhìn thấy Trương Lỗi đối con trai mình tốt như vậy, Lôi Ngạo cũng là có chút cao hứng. Lôi tộc trưởng, gần nhất có gì cần ta giúp làm sao? Trương Lỗi hỏi. Cái này Vân Báo ra mặc dù Trương Lỗi trước mắt còn không biết giá cả, nhưng là khẳng định cũng không rẻ, tăng thêm như thế hoàn chỉnh, hơn trăm hẳn là có. Chỉ dùng mấy bao nãi đường liền đuổi khẳng định là không được. Có thể lên làm tộc trưởng không có người ngu, Trương Lỗi sợ mình không bày tỏ một chút, Lôi Ngạo đối với mình sinh ra khúc mắt trong lòng. Trương Lỗi minh đệ ngược lại là thực sự. Nhìn thấy Trương Lỗi như thế tức thời, Lôi Ngạo cũng là vẻ mặt tươi cười, chúng ta chạy hiện tại ngược lại là thật có chuyện muốn ngươi giúp một chút. Lôi tộc trưởng cứ việc nói. Lần sau Trương Lỗi minh đệ tới thời điểm, có thể hay không cho chúng ta chạy mang hai đầu chó con đi lên. Tốt nhất vẫn là một được một cái. Chó con. Trương Lỗi có chút buồn bực. Không tệ, chó con. Lôi Ngạo nhẹ gật đầu, sau đó nói do nguyên nhân. Cổ trại thành lập mới bắt đầu là có tốt mấy con chó đỉnh phong thời điểm đạt đến hơn 10 đầu, thế nhưng là trước đây ít năm không biết vì sao sinh hạ chó con đều không sống tới trăm ngày liền chết yếu, tăng thêm trước đó chó một đầu chết già, chậm rãi trại bên trong vậy mà một con chó cũng không có. Hiện tại Lôi Ngạo liền nghĩ nuôi mấy con chó, muốn như vậy bên trên có động vật hoang dã tới gần trại, tiếng chó sủa cũng có thể đầy đủ gây nên chú ý của bọn hắn, không đến mức để trại được chịu tổn thất. Nghe xong Lôi Ngạo, Trương Lỗi ngược lại là biết vì sao những này chó con đằng sau đều sẽ sống không quá trăm ngày liền chết yếu. Liên một nguyên nhân, họ hàng gần sinh sôi. Trại thành lập đến bây giờ không sai biệt lắm 3-40 năm,
tổng cộng liền mấy con chó vừa đi vừa về sinh sôi, không có ngoại lai huyết dịch gia nhập, đến đằng sau những này chó có thể khỏe mạnh trưởng thành liền đặc ủy. Bất quá nguyên nhân này Trương Lỗi cũng lười cùng Lôi Ngạo giải thích, mệt mỏi hoảng. Lôi tộc trường yên tâm, vấn đề này bao trên người ta. Ngày mai liền mang cho người tới. Trương Lỗi đồng ý, hắn nhớ không lầm, phụ trách chuồng bò lao quách đầu liền nuôi mấy cái chó. Rời đi thời điểm, lúc đầu Lôi Ngạo còn muốn cho Trương Lỗi giết con dê thả trên xe bò, nhưng là bị Trương Lỗi mãnh liệt phản đối. Tới một lần liền làm thịt một con dê, Trương Lỗi đều không có ý tứ, lại nói cái này Vân Báo ra liền đổi hai con không đáng tiền chó đất, đã là kiếm bộn rồi, làm người không thể quá tham lam. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân ngay tại lúc này, nhà bọn hắn thịt dê đã ăn không hết. Lý Tú Liên đều đã nói với Trương Lỗi nhiều lần, tạm thời không muốn hướng ra làm thịt dê, không có địa phương thả. Chủ yếu là thịt dê có mùi vị, cùng thịt heo còn có thịt bò khác biệt, không có cách nào làm thành thịt khô. Trở lại thôn về sau, Trương Lỗi đến chuồng bò tìm được Lao Quyết Đầu, Khai Môn Kiến Sơn hỏi nói, Lao Quyết Đầu, ngươi nuôi chó bán không? Ngươi muốn sao? Lớn Hoàng Cương hảo hảo một tổ chó con. Lao Quách Đầu một mặt kinh hỉ, hắn đang lo cái này ổ chó con nuôi không sống đâu. Sau đó tại Lao Quách Đầu dẫn đầu dưới, Trương Lỗi đi tới chuồng bò bên cạnh căn phòng bên trong. Bên trên bày khắp khô ráo rơm rạng, là chó vị rất nặng, Trương Lỗi nhịn không được dùng tay áo che khuất cái mũi, một bên Trần Đại Tráng cũng là cao mày, hiển nhiên là có chút khó chịu. Lao Quách Đầu có thể là thường xuyên xuất nhập ngược lại là không có cảm giác gì, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy một đống rơm rạ về sau, mấy cái chó con liền xuất hiện trước mặt Trương Lỗi. Trương Lỗi cũng ngồi xổm xuống, tiện tay bắt một chỉ nhìn. Phát hiện con chó nhỏ này toàn thân đen nhánh, xương cốt trắng kiện, tăng thêm kia mang tính tiêu chí lập hai, lại là chó vườn Trung Hoa bên trong cực phẩm, năm chó đen. Ngay sau đó Trương Lỗi lại tra xét mặt khác mấy cái, trong đó ba con đều là năm chó đen. Lao Quyết Đầu, cái này mấy cái chó bán thế nào? Trương Lỗi đem kia ba con năm chó đen chọn lấy ra. Con chó nhỏ này không đáng tiền. Lao Quyết Đầu khoát tay áo, ngươi muốn bắt đi liền tốt. Tiền này ngươi cầm. Trương Lỗi rút 10 đồng tiền nhét vào Lao Quyết Đầu túi. Một bên Trần Đại Tráng im lặng khế đem ba con chó con cất vào giỏ trúc, đi ra ngoài. Lao Quách Đầu kích động nhìn lòng bàn tay 10 đồng tiền khoản tiền lớn, vừa định đem tiền trả lại cho Trương Lỗi, chỉ là nhìn thấy hai người đã không thấy bóng dáng, cuối cùng chỉ có thể đối không khí một giọng nói tạ ơn.